Chương 375, Hồ Bằng vui lo nghĩ. Chương 375, Hồ Bằng vui lo nghĩ. Lao công, chúng ta kết hôn thời điểm cũng có thể diễn tấu khúc Dương Cầm này sao? Tiếng đàn dần dần kết thúc, Quy Doanh Ngữ tựa ở nam nhân trên bờ vai, lẩm bẩm nói: "Đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn, khẳng định không có vấn đề." Hạ Sơ nhấc nghiêng đầu nhìn xem nữ nhân tuyệt mỹ khuôn mặt, cương chiều nói: "Tốt chờ mong hôn lễ của chúng ta a, cũng không biết sẽ là bộ dáng gì." Lúc này khả năng Quang Ý rơi tại nam nhân bên người đã không thể hiện được tình cảm của mình. Thế là Quy Doanh Ngữ đứng dậy dạng chân tại nam nhân trên đùi. Thon dài trắng đoán đôi chân dài cuốn ở nam nhân bên hông, nửa người trên ôm chặt lấy nam nhân động tình nói ra: "Uy, ngươi đang suy nghĩ gì?" Nhưng là trong quá khứ thật lâu, Quy Doanh Ngữ vậy không đợi được nam nhân đáp lời, thế là ngẩng đầu mặt đối mặt nhìn xem nam nhân, miết miệng hỏi: "Có lỗi với, trong não còn muốn ngươi mặc áo cưới dáng vẻ, có chút thất thần." Hạ Sơ nhất cười nhạt một tiếng, hồi đáp: "Hừ, không cho phép nghĩ lung tung. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, chúng ta hôn lễ sẽ là bộ dáng gì đâu?" Nghe nam nhân lời nói, Quy Doanh Ngữ lập tức trở nên xấu hổ, nhỏ giọng hỏi lần nữa: "Nghĩ không ra?" Hạ Sơ nhất chậm rãi lắc đầu: "Vì cái gì? Cứ việc hiện tại trong đầu của ta đang nỗ lực tạo dựng chúng ta hôn lễ, có thể mỗi lần nghĩ đến thân ngươi mặc áo cưới ở trước mặt ta thời điểm, trong đầu ta tạo dựng tràng cảnh liền toàn bộ mơ hồ, khả năng với ta mà nói, hôn lễ đẹp nhất bộ phận chính là ngươi trở thành thê tử của ta một khắc này." Hạ Sơ nhất nhìn đối phương, thâm tình nói ra: "Lão công chỉ một thoáng." Nghe được nam nhân như vậy chân thành tha thiết lời nói, Quy Doanh Ngữ rốt cuộc khống chế không nổi, lập tức ôm cổ của nam nhân hôn xuống. Đây là nàng thời gian dài như vậy đến nay, lần thứ nhất như vậy chủ động. "Ai nha, trang đều bỏ ra một hồi nhưng là muốn đi tề thúc thúc ra chúc Tết còn phải lại lần nữa hóa thành, thật sự là chán ghét chết." Không biết bao lâu trôi qua, hai người lúc này mới tách ra. Nhìn xem quần áo xốc xếp trên thân, Quy Doanh Ngữ e lệ nói: "Hắc hắc, đây chính là ngươi trước không cho nói, bại hoại." Nghe thấy nam nhân nửa câu đầu lời nói, Quy Doanh Ngữ lập tức thẹn thùng bưng kín đối phương miệng, sau đó giả bộ như tức giận nói: "Ha ha, ha ha." Nhìn xem nữ nhân bộ dáng này, Hạ Sơ nhất lập tức thoải mái cười ha ha, không để ý tới ngươi, ta đi thay quần áo. Nói xong, Quy Doanh Ngữ một trận chạy chậm liền lên lầu 2, biến mất tại Hạ Sơ nhất trong tầm mắt. Đế đô, mỗi trong căn hộ. "Tề bộ trưởng, cho ngài bái niên." Hồ Băng Hỉ để trượt lấy quà tặng, đứng ở ngoài cửa cười ha ha nói: "Lão Hồ, chúc Tết liền chúc Tết, đều là lao giao tình mua cái này nhiều đồ vật làm gì?" Tề Quân nhìn xem ngoài cửa người đoán giận nói: "Bằng hữu hỉ lai rồi, lão Tề ngươi thật là, để khách nhân đứng tại cửa ra vào như cái gì nói, bên ngoài lạnh tranh thủ thời gian tiến đến." Lúc này đi tới một nữ nhân, nhìn thấy hai người tại cửa ra vào hàn huyên, không khỏi lên tiếng nói ra: "Tẩu tử, chúc mừng năm mới." Hồ Băng Hỉ nhìn thấy nữ nhân cung kính lên tiếng chào hỏi: "Ngươi cũng là, không trách lão Tề nói ngươi, mua nhiều đồ như vậy, cũng không sợ lãng phí. Đi, các ngươi trò chuyện, ta đi cấp các ngươi pha trà. Ban đêm chớ đi, tại tẩu tử ra ăn cơm." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nữ nhân hay là đem đồ vật từ đối phương trong tay nhận lấy. "Không có vấn đề. Quân ca, ta thế nhưng là biết ngươi nơi này có thể giữ lại hai bình rượu ngon, hôm nay liền uống nó." Hồ Băng Hỉ đi vào gian phòng sau, quen thuộc đi tới phòng khách, sau đó cũng không đợi Tề Quân nói chuyện, đặt mông liền làm được trên ghế salon. Hiển nhiên hai nhà quan hệ phi thường thân mật, đã quen thuộc không có khả năng đang quen thuộc. "Hai ngày này ta có chút bận điệu, không có thời gian điện thoại cho ngươi, thế nào? Xuân muộn tiếng vọng như thế nào?" Tề Quân cũng làm xuống tới, tùy ý hỏi. Tiếng vọng không sai, trên xã hội đối năm nay Xuân muộn đánh giá phi thường cao. Nhất là tiểu hạ cái kia hai bài ca khúc, tại tiết mục xếp hạng bên trong phân biệt xếp tại thứ nhất cùng người thứ hai. Đồng thời đến bây giờ trên mạng đối với cái này hai bài ca khúc nhiệt độ còn không có đi qua. Nâng lên Xuân muộn, Hồ Bằng Hỉ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn mở miệng nói ra: "Như vậy cũng tốt, có thể có hiệu quả như thế, thật đúng là may mắn mà có Hạ Sơ nhất tiểu tử kia a." Tề Quân nhẹ gật đầu, hơi xúc động nói: "Ai nói không phải, chỉ là bài kiếp như nguyện trực tiếp liền đem toàn bộ Xuân muộn chủ đề thăng hoa, cũng không biết tiểu tử này đầu óc là thế nào răng dấp, mỗi bài hát đều là bạo hỏa." Chật chật chật, Hồ Bằng Hỉ cũng là một mặt tán đồng chi sắc, nói xong hắn đột nhiên lộ ra một vòng định nọt dáng tươi cười tiếp tục nói: "Đúng rồi quân ca, tìm hiểu chuyện gì thôi?" "Chuyện gì?" Tề Quân có chút ngoài ý muốn, hầu nghi hỏi: "Hắc hắc, năm nay phía trên trọng điểm làm việc là cái gì? Ngươi cho ta thấu cái tin, ta tốt trước tính toán." Hồ Bằng Hỉ xoa xoa tay, giả bộ như định nọt dáng vẻ nói ra: "Tốt ngươi cái Hồ Bằng Hỉ, ngươi đây là mượn chúc Tết cơ hội tới cùng ta từ cái này tìm hiểu tình báo đâu?" Nghe vậy, Tề Quân tức giận nói: "Lãnh đạo, này làm sao có thể để tìm hiểu tình báo? Nói thật khó nghe. Ta đây không phải chờ đợi ngài an bài cho ta làm việc thôi." Hồ Bằng Hỉ đầu tiên là nghiêm túc phản bác, sau đó lại lần cười đùa tí từng nói: "Ngươi à, ngươi à, được chưa, cũng không phải bí mật gì, đoán chừng năm sau nên gửi văn kiện trước nói cho người cũng không sao." Tề Quân khoát tay áo, trắng đối phương một chút sau đó nói: "Ngài nói, ngài nói." "Năm nay trung tuyên bộ công việc chủ yếu nội dung chính là phản hủ." "Phản hủ?" "Không sai. Những năm này có chút quan viên làm đúng là quá phận, làm cho dân chúng tiếng oán than dậy đất, đối mặt trên loại tình huống này dự định trọng quyền xuất kích." Tề Quân một mặt lênh ý, trầm giọng nói ra: "Đài truyền hình bên này cần thiết phải chú ý cái gì?" Nghĩ nghĩ, Hồ Bằng Hỉ hỏi lần nữa: "Không cần ngươi làm cái gì, nguyên lai làm thế nào hiện tại liền làm như thế đó, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, phương diện khác ngược lại cũng dễ nói, liên quan tới tham ô mục nát tin tức, ngươi nhất định phải quản tốt người phía dưới, nhất định không thể để cho bọn hắn tự tiện đưa tin. Chỉ cần liên quan tới phản hủy bản thảo, ngươi phải tất yếu tự mình giữ cửa ải, nên báo cáo phía trên tự sẽ để cho ngươi đưa tin, rõ chưa?" Thế Quân sắc mặt nghiêm túc dặn dò: yên tâm đi, ta hiểu được. Hồ Bằng Hỉ cũng là gật đầu mạnh một cái. Đối phương đều đã nói như vậy, hắn đương nhiên biết làm như thế nào làm. Đúng rồi, còn có một việc. Đột nhiên, Tề Quân giống như nhớ tới cái gì, nhìn đối phương nhíu mày mắt nói lần nữa. Chuyện gì? Tối cao nhân dân kiểm sát viện ảnh thị trung tâm bên kia đã cho ta chuyển đến tin tức, năm nay bọn hắn dự định quay chụp một bộ liên quan tới phản hủ loại hình kịch truyền hình, để cho ta bên này dựa theo lệ cũ hướng xã hội thu thập kịch bản. Nghe đối phương, Hồ Bằng Hỉ có chút không hiểu nhíu mày. Hừ, ý tứ của ta đó là chuyện này người cũng tới điểm tâm, đài truyền hình không có biên tập thất sao? Để bọn hắn vậy tham dự sáng tác. Đừng một thu thập ca khúc hoặc là phim cái gì, đều để những cái kia công ty giải trí tác phẩm trúng tuyển. Lời như vậy, muốn các ngươi đài truyền hình biên tập thất làm ăn gì? Còn không bằng sớm làm cho ta giải tán. Nhìn đối phương dáng vẻ, Tề Quân liền khí không đánh vừa ra tới, thử lạnh một tiếng nói ra. Quân ca, yên tâm đi, lần này ta nhất định cố gắng, bất quá có thể hay không nhập tối cao nhân dân kiểm sát viện ảnh thị trung tâm mắt ta cũng không biết. Hồ Băng Hỉ thái độ ngược lại là không có vấn đề quá lớn, nhưng là nói lời nhưng dù sao cho người ta có một loại nửa đường bỏ cuộc cảm giác. Tốt ngươi cái Hồ Băng Hỉ, cùng ta hai chơi tâm nhắn đâu. Đi, ngươi dạng này lời nói, ta cũng liền cho ngươi quẳng xuống một câu, lần này kịch bản các ngươi đài truyền hình nếu là không có thể trúng cử, các ngươi cái này ban biên tập liền chuẩn bị quan môn đi. Thế Quân cười lạnh một tiếng, thế là nghiêm nghị nói ra. Quân ca, ngươi chăm chú. Nhìn đối phương không giống như là đùa giỡn bộ dáng, Hồ Băng Hỉ sắc mặt lập tức sụ xuống. Ngươi cứ nói đi. Tề Quân tiếp tục cười lạnh, đừng à, ngài cũng biết, chúng ta biên tập thất tổng cộng cứ như vậy mấy người, làm sao có thể cùng những cái kia công ty giải trí biên kịch so à. Hồ Băng Hỉ một mặt bất đắc dĩ. Đài truyền hình biên tập thất mấy người kia tình huống như thế nào hắn lại biết rõ rành rành. Nói trắng ra là, những người này đều là trong đài những này lãnh đạo thân thích. Bởi vì toàn bộ đài truyền hình liền biên tập thất làm việc thanh nhàn nhất. Mỗi ngày không phải thẩm thẩm phiến chính là nhìn xem bản thảo, nhàn đã không có khả năng tại nhàn. Mà lại tiền lương còn cao, dù sao đều là thành tích cao sáng tác giả, tiền lương không cao cũng không được gác quân ca. Ta bất quá nghĩ đến cái này, hắn Hồ Bằng Hỉ giờ phút này nội tâm đột nhiên cảm nhận được một tia sợ hãi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương, há to miệng. Bởi vì hắn lập tức nghĩ đến, mặc dù hắn cũng không có làm hướng biên tập thất xếp vào chính mình thân thuộc sự tình, nhưng là lo ngại mặt mũi những quan hệ này hộ có thể tiến biên tập thất đều là hắn phê chuẩn. Nhập chức trên sách chữ viết nhầm chữ màu đen thế nhưng là ký đại danh của hắn. Càng nghĩ Hồ Bằng Hỉ trong lòng càng là run sợ, lại liên tưởng đến vừa rồi Tề Quân nói năm nay phía trên chủ trào chính là phản hủ, lập tức hắn cũng có chút ngồi không yên. Làm sao biết sợ hãi? Đối phương mọi cử động bị Tề Quân nhìn ở trong mắt, nhìn đối phương sắc mặt do bình tĩnh bắt đầu trở nên kinh hoàng, không khỏi mở miệng nói ra. Quân ca, ta dám cam đoan ta không có tham ô một phân tiền, thật một điểm không có. Mà lại, những năm này ta chịu mệnh nhọc, ngươi cũng là biết đến a. Hồ Băng Hỉ há to miệng, sắc mặt tái xanh nói. Ai, ta đương nhiên biết ngươi không có tham, chỉ là lo ngại mặt mũi mà thôi, không phải vậy ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội lần này. Ngươi cho rằng ta vì cái gì cùng ngươi nói những này? Để biên tập thất hảo hảo cố gắng, tranh thủ bọn hắn viết kịch bản có thể trúng tuyển là vì cái gì? Chính là vì ngăn chặn một số người miệng. Chính ngươi nhìn xem, mấy năm này các ngươi trong đài biên tập thất xuất ra qua cái gì tác phẩm? Đừng nói kịch truyền hình, phim liền liền một bài ra dáng ca khúc đều không có. Thậm chí xuân muộn kịch bản đều là người ta hứa Phạm Yến tự mình biên soạn. Dạng này lâu dài xuống dưới, đối với biên tập thất những người này nhậm chức, ngươi nói ngươi không có tham ô, ta tin tưởng thế nhưng là người khác tin sao? Thế Quân nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói, "Ta hiểu được." Nghe đối phương, Hồ Bằng Hỉ triệt để thanh tỉnh lại. Trong lời nói của đối phương ý tứ hắn hiểu được. Nhìn như tại an bài làm việc nhưng thật ra là cho hắn hai lựa chọn. Thứ nhất chính là để biên tập thất sáng tác ra một cái để tối cao nhân dân kiểm sát viện ảnh thị trung tâm hài lòng tác phẩm, dùng thực lực để chứng minh hết thảy. Thứ hai chính là để cho ngươi Hồ Bằng Hỉ nhanh nghĩ biện pháp đem những sâu mọt này thanh trừ ra ngoài. Không phải vậy về sau các loại sự tình triệt để bạo phát đi ra, ngươi Hồ Bằng Hỉ coi như một phần không có tham cũng sẽ không có một tốt kết quả. Minh bạch liền tốt. Bất quá, ngươi cũng đừng thái thượng lựa, thời gian vẫn phải có chuyện gì ta hội sớm thông báo ngươi. Nên nói đều nói xong, Thế Quân sắc mặt vậy hòa hoãn rất nhiều. Quân ca, cảm ơn ngươi, nếu không phải hôm nay ngươi đánh thức ta như thế sai lầm sẽ còn tiếp tục phạm phải đi. Chờ thêm xong năm ta liền xử lý biên tập thất sự tình. Mặc dù đối phương cho hắn hai lựa chọn, nhưng là Hồ Bằng Hỉ biết mình căn bản là không có đến tuyển. Để hiện tại biên tập thất đám người này sáng tác ra một bộ phim bộ kịch bản đi ra. Nói đùa cái gì? Hồ Bằng Hỉ tình nguyện tin tưởng heo mẹ sẽ lên cây, cũng sẽ không tin tưởng những người này có thể viết kịch bản. Bất quá lao hổ có một chút ta nói ngược lại là thật, ta thật hy vọng các ngươi đài truyền hình có thể lấy ra được lần này kịch bản. Dù sao bộ tuyên truyền xem như các ngươi thượng cấp đơn vị, các ngươi sáng chói ta trên mặt mũi vậy có ánh sáng không phải? Thế Quân lần này nói ngược lại là lời trong lòng. Mặc dù trung tuyên bộ mỗi lần đều có thể rất tốt hoàn thành thượng cấp phân công nhiệm vụ, mà dù sao đều là tại địa phương thu thập đến. Người khác mặc dù không biết ở trước mặt nói cái gì, nhưng sau lưng vẫn còn có chút người đối với hắn có phần lại phê bình kín đáo. Quân ca, ta cố gắng Hồ Bằng Hỉ còn có thể nói thế nào? Để hắn nói thế nào? Đi, gần sang năm mới không nói những thứ này, có một số việc chính ngươi suy nghĩ đem. Nhìn xem Hồ Bằng Hỉ một mặt cô đơn dáng vẻ, để Tề Quân cũng có chút không có ý tứ, thế là vô đối phương bả vai nói ra. Ta đương ngay tại Hồ Bằng Hỉ còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ta đi mở cửa. Tề Quân nói xong liền hướng phía cửa đi tới. Tề thúc thúc, ta tới cấp cho ngài chúc Tết rồi. Tề bộ trưởng, chúc mừng năm mới. Khi Tể Quân đem cửa phòng mở ra, lập tức một nữ nhân thanh âm dễ nghe truyền đến tới. Ngay sau đó lại truyền tới thanh âm của một nam nhân. Hồ Bằng Hỉ trong phòng khách nghe chỉ cảm thấy quen tai, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghe ra đối phương là ai. Các ngươi sao lại tới đây? Mau vào, mau vào. Lão bà tử, mau ra đây, xem ai tới. Tể Quân nhìn xem cửa ra vào hai người ngạc nhiên nói ra. Sau đó hắn quay đầu hướng về phía phòng bếp hô. Thím, chúc mừng năm mới. Đây là Mã Thẩm, Tể thúc thúc lão bà. Thím chúc mừng năm mới. Hai người đi vào gian phòng, nghe Quy Doanh Ngữ giới thiệu, Hạ Sơ Nhất vội vàng chào hỏi. Nha, Doanh Ngữ. Ngươi thế nhưng là thời gian thật dài không đến xem ta rồi. Vị này là... Mã Thẩm nhìn xem nam tử trước mặt, mặc dù trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Hi hi, thím đây là lão công ta, Hạ Chiến Tinh. Mẹ ta không phải cùng ngài nói qua thôi. Quy Doanh Ngữ đi tới, lôi kéo Mã Thẩm tay nũng nịu nói ra. Đúng đúng đúng, ta biết, ngươi nhìn ta trí nhớ này. Tiểu hỏa tử không sai, tuấn tú lịch sự, không sai, không sai. Mã Thẩm giả bộ làm mừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, trên con mắt bên dưới đánh giá một lần Hạ Sơ Nhất, sau đó hài lòng nói. Ngồi xuống đang nói chuyện, lão bà tử ngươi đi tiếp điểm hoa quả, còn có trả làm sao còn không có pha tốt. Đối mặt Quy Doanh Ngữ cùng Hạ Sơ Nhất, Tề Quân rõ ràng muốn so đối Hồ Bằng Hỉ nhiệt tình nhiều. Ngươi thật là, thúc cái gì thúc? Không biết nấu nước muốn thời gian a? Chờ lấy nhỏ ngữ, Chiến Tinh đúng không? Các ngươi tới trước phòng khách ngồi một hồi, ta đi một chút liền đến. Thím, không cần bận rộn, ta cùng Doanh Ngữ ngồi một hồi liền đi. Hạ Sơ Nhất không muốn phiền phức đối phương, mở miệng nói ra. Vậy làm sao có thể làm? Buổi tối hôm nay các ngươi nhất định phải tại ta chỗ này ăn cơm. Mã Thẩm nghe xong lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra. Mã Thẩm, ngươi không cần nghe hắn. Ta nói tính, đêm nay ta ngay tại ngươi nơi này ăn, thời gian thật dài không có nếm đến tay của ngài nghệ. Quy Doanh Ngữ vội vàng nói. Cái này còn tạm được, ta làm cho ngươi thích ăn nhất đồ ăn. Chờ lấy. Mã Thẩm nói xong liền một lần nữa đi trở về phòng bếp. Mà tại Tề Quân dẫn đầu xuống, Hạ Sơ Nhất cùng Quy Doanh Ngữ cũng tới đến phòng khách. Hồ Lao Ca, ngài vậy tại cái này a? Chúc mừng năm mới. Khi Hạ Sơ Nhất nhìn thấy trên ghế salon người đang ngồi sau, lập tức hơi kinh ngạc nói. Chương 376, đài truyền hình treo cái tên. Chương 376, đài truyền hình treo cái tên. Hồ đại trưởng, chúc mừng năm mới. Quy Doanh Ngữ cũng nhìn thấy trên ghế salon Hồ Bằng Hỉ, cười chào hỏi. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải hai người các ngươi lỗ hổng. Xuân muộn thành công còn muốn đa tạ trợ giúp của các ngươi a. Hồ Bằng Hỉ nhìn thấy hai người, cũng là đứng lên một mặt khách khí nói. Hồ đại trưởng, chúng ta cũng không dám giành công, chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Muốn nói Xuân muộn sở dĩ có thể đạt được thành công lớn, hay là ngài cùng Hứa Đạo không tiếc vất vả lo lắng hết lòng thành quả. Nghe vậy Hạ Sơ Nhất vội vàng lắc đầu nói ra. Ta nói các ngươi tại ta chỗ này khách khí cái gì? Đều đừng đứng đây nữa, tất cả ngồi xuống nói chuyện. Còn không đợi Hồ Bằng Hỉ đang nói chuyện, Thế Quân bất đắc dĩ nói. Hì hì, Thế thúc thúc tiểu thiên đâu? Làm sao không nhìn thấy người? Sau khi ngồi xuống, Quy Doanh Ngữ bốn chỗ quên, lên tiếng hỏi. Cùng Bằng Hưu đi ra ngoài chơi gần sang năm mới từng ngày cũng không biết về nhà, thật sự là càng ngày càng dã. Bất quá cái này cũng trách ta, chủ yếu là làm việc bận quá, không có thời gian quản hắn. Nâng lên Hải Tử, Tề Quân thì là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tề thúc 15, 6 tuổi, chính là chơi thời điểm, ta tại số tuổi này vậy dạng này. Lúc này Hạ Sơ Nhất nói tiếp. Trên đường tới, Quy Doanh Ngữ đem Tề Quân gia đình tình huống giới thiệu sơ lược một chút. Hắn còn có thể cùng ngươi so. Tiểu tử này phải có ngươi một nửa tài hoa ta liền thỏa mãn. Tính toán không đề cập tới hôn tiểu tử này tiểu hạ lao ra tử thân thể thế nào. Tề Quân khoát tay áo, sau đó quan tâm hỏi. Yên tâm đi, quanh năm tập võ nguyên nhân, ra ra thân thể của hắn cứng rắn đây. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tiểu hạ à, ngươi là không biết ra ra ngươi, cũng chính là hạ lao gia tử cùng quy lao gia tử, trong lòng ta đó chính là chúng ta hạ quốc kình thiên trụ. Chỉ cần bọn hắn tại, ta cảm thấy làm cái gì đều có lực lượng. Thế Quân nhẹ gật đầu, sau đó một mặt chân thành nói ra. Yên tâm đi, ta cảm giác ra ra, cùng quy ra ra hai người bọn họ sống thêm cái mười mấy 20 năm không có vấn đề. Nghe vậy, Hạ Sơ Nhất phủi một chút Quy Doanh Ngữ, vừa cười vừa nói. Hắn nói đến không phải lời nói ngoài miệng nói, mà là xác thực như vậy. Ra ra mình liền không cần nhiều lời, lúc sau Tết, liền cái kia thảm không nỡ nhìn sủi cảo, sửng sốt ăn 20-30 cái. Nếu không phải mẹ hắn Lục Lam Thanh sợ lao ra tử ăn nhiều không tiêu hóa, cuối cùng nói cái gì vậy không để cho ăn, nói không chừng còn có thể tạo cái 7-8 cái. Mà Quy gia lão gia tử, trải qua ăn Tết mấy ngày nay Hạ Sơ Nhất quan sát, thân thể kia tình huống cùng mình ra ra muốn so cũng kém không có bao nhiêu. Phương châm chính một cái bền chắc. Về phần hai tháng trước đó cái kia một bộ ôm yêu dáng vẻ đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn Quy Doanh Ngữ sửng sốt một chút. Nếu là nhị lão này thật muốn giống ngươi nói dạng này, vậy nhưng thật sự là cắt tinh cao chiếu. Thế Quân cũng là trong mắt mang theo vẻ chờ đợi, cảm thán nói: "Lão ca, vừa rồi ta liền phát hiện ngươi thế nào? Làm sao một bộ lo lắng dáng vẻ? Có cái gì ta có thể giúp được bận điệu sao?" Đám người lại hàn huyên một hồi, đột nhiên Hạ Sơ Nhất đối với Hồ Bằng Hỉ hỏi. Mặc dù mọi người tại nói chuyện với nhau thời điểm, đối phương cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, nhưng đối phương đáy mắt thỉnh thoảng lóe lên sầu lo nhưng không giấu giếm được Hạ Sơ Nhất con mắt. "Ai, chúng ta Tề bộ trưởng cho ta hạ một cái nhiệm vụ gian khổ, ta đây không phải đang lo lắng đó sao?" Nghe nói đối phương sau, Hồ Bằng Hỉ cười khổ một tiếng, có chút chán nản nói ra. "Hừ, chính mình dựng cầu, liền xem như sập, ngươi cũng phải cho ta dựng lên đến, ai bảo nguyện ý làm người hiền lành. Trong đài những cái kia những người kia thân thích, ngươi nói an bài liền an bài." Nghe vậy, Thế Quân tức giận nói. Quân ca, ta biết sai còn không được thôi. Ta đây cũng không phải là vì trong đài suy nghĩ thôi. Những người này ở đây đài truyền hình cẩn trọng làm nhiều năm như vậy, ta muốn lấy điểm ấy chuyện nhỏ khả năng giúp đỡ tận lực rút. Hồ Bằng hỉ than thở nói. Ừ, những này ta mặc kệ, làm lãnh đạo những chuyện này chính ngươi nhìn xem xử lý, dù sao nhiệm vụ đã cho ngươi, nếu là kết thúc không thành, hậu quả chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Thế Quân căn bản bất vi sở động, mặt đen lên hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng là đang thay đổi hướng bang đối phương, việc này thật muốn tra xuống tới, mặc dù hắn có thể bảo trụ chính mình vị lão bằng hữu này, nhưng là đối phương sau này đường đoán chừng cũng liền hủy. Yên tâm đi Quân ca, ta biết nên làm như thế nào qua hết năm sau khi vào sở, ta trước tiên đem những người này cho thanh lý ra ngoài, sau đó một lần nữa nhận người để hoàn thành ngươi cho nhiệm vụ. Hồ Băng Hỉ cũng là nghĩ mở, đắc tội với người mà đắc tội người đi. Đắc tội với người dù sao cũng so chính mình tụ liên lụy muốn tốt hơn nhiều. Về phần tối cao nhân dân kiểm sát viện ảnh thị trung tâm muốn kịch bản, vậy liền xem thiên ý. Kết thúc, Hồ ca, hai người tại cái này đánh cái gì bí hiểm? Nghe hai người nói chuyện nội dung, mặc dù có thể hiểu một thứ đại khái, nhưng Hạ Sơ Nhất vẫn còn có chút rơi vào trong sương mù. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn nhịn không được hỏi. Còn không phải ngươi Hồ ca làm chuyện hồ đồ, ta cùng hắn nói năm nay phía trên chủ trào tham ô nhận hối lộ Tề Quân biết loại sự tình này không cần thiết giấu giếm trước mặt người trẻ tuổi này, đối phương thật muốn biết khẳng định so với hắn hiểu rõ còn muốn kỹ càng, thế là liền đơn giản đem sự tình nói một lần. Hồ ca, ta có thể hiểu ngươi, mặc dù ngươi không có tham ô nhận hối lộ, nhưng loại sự tình này chính là không có đánh lấy hồ ly, ngược lại trêu đến một thân tao. Bất quá vừa rồi nghe ngươi ý tứ, xem ra ngươi đã làm ra quyết định. Sau khi nghe xong, Hạ Sơ nhấc nhẹ gật đầu, có chút thổn thức nói. Ai? Hồ Băng Hỉ không nói gì nữa, chỉ là thở dài một tiếng. Đúng rồi, các ngươi mới vừa nói nhiệm vụ lại là cái gì? Hạ Sơ nhấc tiếp tục tò mò hỏi. Không có gì, tối cao nhân dân kiểm sát viện ảnh thị trung tâm năm nay muốn quay chụp một bộ chủ đề lấy phản tham làm chủ kịch truyền hình, ta giao cho bọn hắn đài truyền hình. Ngươi nói loại sự tình này, cũng hầu như không thể dựa vào trạm đất phương công ty giải trí đi, tiền bất tiền ngược lại cũng dễ nói, chủ yếu là trên mặt mũi đi qua không. Đường đường ương thị, liền một cái kịch bản đều không bỏ ra nổi đến, như cái gì nói. Thế Quân ở một bên giải thích nói. Kế thúc, lời tuy như vậy, nhưng liền xem như công ty giải trí cũng không dám nói mình kịch bản nhất định có thể trúng tuyển, ta cảm giác ngươi cái này có chút ép buộc. Nghe được đối phương, Hạ Sơ nhất đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó cao mày nói ra. Lão đệ, hảo ý ca tâm lĩnh, Quân ca nếu an bài như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Mặc dù ta cũng không dám cam đoan sẽ trúng tuyển, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng. Hạ Sơ nhất lời nói, để Hồ Bằng Hỉ lập tức liền luống cuống, đội vàng bù đạo. Đối phương nói ngược lại là không có vấn đề, coi như Tề Quân bất mãn trong lòng cũng sẽ không vậy đối phương thế nào. Nhưng nếu như đối phương thật để vào trong lòng vậy mình đoán chừng liền thảm rồi. Không có việc gì, lão ca. Không phải liền là phản tham kịch bản thôi, ngươi muốn thật làm không ra được nói, ta giúp ngươi biết, bao lớn chút chuyện. Nhìn đối phương dáng vẻ, Hạ Sơ nhất mười phần đại khí nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải đến cỡ nào làm hảo nhân. Mà là Hạ Sơ nhất đột nhiên nghĩ đến, Âm Lãng tựa hồ còn thiếu khuyết một chút truyền thông vào ở muốn đại lượng truyền thông vào ở Âm Lãng lời nói, Ương Thị chính là một cái không sai lựa chọn hàng đầu. Ương Thị đều vào ở còn lại những cái kia học tập truyền thông sẽ còn thiếu sao? Nếu như hắn lần này giúp Hồ Bằng Hỉ, vào ở Âm Lãng sự tình đối phương khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Lại nói liên quan tới phản tham kịch bản dù sao cũng là có sẵn chính mình chỉ là động động tay vận chuyển tới, cũng không hao phí bao lâu thời gian. Không phải, Tiểu Hạ, làm sao ngươi còn có thể viết kịch bản? Hồ Bằng Hỉ còn chưa lên tiếng, Tề Quân lập tức không thể tưởng tượng nổi nói. Hội a, kịch bản rất đơn giản, so viết tiểu thuyết đơn giản nhiều. Hạ Sơ nhất không chút suy nghĩ liền trả lời nói. Ngươi sẽ còn viết tiểu thuyết? Lần này đến phiên Quy Doanh Ngữ kinh ngạc, vô ý thức hỏi. Lão bà, ngươi có thể hay không tìm hiểu một chút nam nhân của ngươi? Ta cũng là một tên tác giả tốt ta. Đến để cho ngươi nhìn xem ta tiền thù lao. Hạ Sơ nhất một mặt bất mãn chi sắc, sau đó lấy ra điện thoại ấn mở chính mình tiền thù lao giới diện. 4 triệu. Ông trời của ta, lão công ngươi viết cái gì tiểu thuyết? Khi thấy tiền thù lao đằng sau, Quy Doanh Ngữ trực tiếp lây dại. Gọi là Khánh Dư Niên tiểu thuyết mạng. Hẳn không phải là ngươi thích xem loại hình. Câu nói này nói Hạ Sơ nhất lại có chút ngượng ngùng, dù sao mình biết là nam nhiều lần, đoán chừng đối phương hẳn là sẽ không nhìn. Khánh Dư Niên. Tiểu Hạ, Khánh Dư Niên là ngươi biết. Ngươi là công nhân bốc vác. Đột nhiên, Hồ Bằng Hỉ một mặt kích động nói. Hồ ca, ngươi xem qua tiểu thuyết của ta. Lần này Hạ Sơ nhất ngược lại là ngoài ý muốn, hắn mặc dù biết tiểu thuyết của chính mình rất hòa, nhưng không nghĩ tới đối phương cái tuổi này vậy mà vậy nhìn văn học mạng. Đương nhiên nhìn qua, hơn nữa nhìn hai lần, ta còn đang suy nghĩ hiện tại văn học mạng tác giả đều như thế có trình độ sao. Quyển sách này vô luận kịch bản cơ cấu hay là hành văn tinh tế tỉ mỉ trình độ đều không chút nào thua ở một chút thành danh đã lâu đại tác gia. Bất quá nếu là ngươi biết, ta đột nhiên cảm giác tuyệt không ngoài ý muốn. Hồ Băng Hỉ nói trên mặt liền lộ ra cảm thán chi sắc. Hồ ca, ngài đã quá suy nghĩ. Nghe đối phương khích lệ, Hạ Sơ nhất đội vàng khoát tay. Không phải là của mình trình độ cao bao nhiêu, mà là chuyện ẩn ở bên trong đại thần sách xác thực có trình độ. Tiểu Hạ, ngươi nói ngươi viết kịch bản là chăm chú. Đột nhiên Hồ Băng Hỉ biến sắc, trinh trọng nói. Hồ ca, nếu như ngươi cần, ta đương nhiên có thể biết. Bất quá cuối cùng có thể hay không chúng tuyển ta nói không coi là. Nghĩ nghĩ, Hạ Sơ nhất nói ra. Muốn so vận chuyển tiểu thuyết, vận chuyển kịch bản nhưng là muốn đơn giản nhiều lắm. Tiểu Hạ, không biết ngươi có hứng thú hay không tại đài truyền hình treo cái tên. Hồ Băng Hỉ không có trả lời Hạ Sơ nhất vấn đề, mà là mong đợi hỏi. Trên danh nghĩa. Không sai, ta muốn mời ngươi tại Ương Thị biên tập thất treo cái tên, xem như đặc biệt nhân tài. Yên tâm, đãi ngộ phương diện chắc chắn sẽ không để cho người thất vọng. Đãi ngộ không đãi ngộ, vẫn còn tốt, Hồ ca thực không dám giấu giếm, ta cũng không thích hợp đi làm, lời nói thật cùng ngươi rằng, ta ngồi không yên. Hạ Sơ Nhất lắc đầu cự tuyệt nói. Nói bừa, đi làm. Đời này không có khả năng đi làm. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, trên danh nghĩa cũng không phải là nhập chức, ngươi không cần phải mỗi ngày điện báo xem trên đài ban. Liền xem như thượng cấp sai khiến nhiệm vụ, ngươi vậy có quyền cự tuyệt. Nói minh bạch điểm, ngươi xem như đài truyền hình đặc biệt chuyên gia. Ngươi hiểu ý của ta không? Hồ Bằng Hỉ giải thích nói. Hồ ca, nói cách khác, nếu như ta đáp ứng ngươi tại TV trên danh nghĩa do ta viết kịch bản cũng coi là đài truyền hình thành quả. Hạ Sơ Nhất trầm ngâm một lát, sau đó hỏi. Không sai, chính là cái ý tứ này, bất quá ngươi yên tâm, đài truyền hình cũng chỉ muốn chiếm cái tên liền tốt, bản quyền bất luận cái gì ích lợi nên ngươi vẫn là ngươi. Hồ Bằng Hỉ có chút băn khoăn nói. Có thể ngược lại là có thể, bất quá thể thúc, cái này phù hợp quy định sao? Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tề Quân hỏi. Lão Hồ a lão Hồ, ngươi ngược lại là có thể đầu cơ trục lợi, bất quá cái này cũng không trái với quy định, đài truyền hình bây giờ liền có hình dáng này người, những người này đều là trên danh nghĩa. Tề Quân giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Hồ Bằng Hỉ, sau đó gật đầu nói. Lời như vậy, vậy liền không thành vấn đề. Hồ ca, quay đầu ngươi liền cho ta trên danh nghĩa đi, đến lúc đó ta đem kịch bản viết ra, trực tiếp đưa cho ngươi. Bất quá trong khoảng thời gian này có chút bận điệu, tháng sau đi, tháng sau hẳn là có thể đủ viết xong. Hạ Sơ Nhất suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tháng sau. Hồ Bằng Hỉ khiếp sợ nhìn đối phương. Hồ ca, không phải ta không muốn nhanh, mà là thật không có thời gian, bất quá ngươi yên tâm ta mau chóng. Không phải, lão đệ ngươi hiểu lầm, lão ca không phải chê ngươi chậm mà là cảm thấy ngươi quá nhanh. Hồ Bằng Hỉ vội vàng giải thích nói. Lão ca, ngươi nói như vậy ta coi như tức giận, ta không nhanh tuyệt không nhanh. Hạ Sơ Nhất mặt đen lên trả lời. Cái này ngươi tiểu tử này khi Hồ Bằng Hỉ phản ứng đối phương đang nói cái gì đằng sau, lập tức lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu lộ. Lão đệ, thật không đổi, vào tháng 5 trước đó xong bản thảo là có thể. Không có việc gì, ta nói rằng tháng liền xuống tháng. Đúng rồi, Tề Thúc tiêu chuẩn trên phương diện có yêu cầu sao? Giờ phút này Hạ Sơ Nhất tâm bên trong đã có hai lựa chọn, nếu như tiêu chuẩn lớn hơn một chút lời nói hắn quyết định vận chuyển nhân môn đích dân ý. Nếu như tiêu chuẩn có yêu cầu nói vậy liền vận chuyển cùng tiêu. Phía trên đã cho minh xác chỉ thị, tiêu chuẩn phương diện có thể thích hợp lớn hơn một chút, không sợ ngươi viết đại, liền sợ ngươi viết không đủ lớn. Tề Quân trả lời nói ra. Minh bạch. Tề Thúc việc này liền giao cho ta, ngươi cũng đừng lại làm khó Hồ ca. Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói. Ngươi tiểu tử thúi này, ngươi cứ như vậy tự tin. Đến lúc đó không có tuyển chọn. Cũng đừng trách ta không cho hạ ủy viên mặt mũi a. Không phải ta nói lão hổ, ngươi cứ như vậy tín nhiệm tiểu tử này a. Thế Quân lắc đầu, cũng là có chút buồn cười nói ra. Ha ha, Quân ca chẳng biết tại sao, ta hiện tại đối tiểu tử này không hiểu tín nhiệm. Hồ Bằng Hỉ cười hắc hắc mở miệng nói ra. Ngươi khoan hay nói, ngươi tiểu nói này, ta cũng có chút mong đợi, chờ mong cái này nhỏ có thể viết ra dạng gì kịch bản đến. Thế Quân sờ lên cái cằm, hắn quyết định ban đêm cũng phải nhìn đối phương viết kia cái gì tiểu thuyết. Tiểu cái gì tới? Đối Khánh Dư Niên. Ta nói lao tể tới phụ một tay, đồ ăn làm xong. Các ngươi một bên ăn một bên đang nói chuyện đi. Lúc này, Mã Thẩm từ trong phòng bếp đi ra, mời đến. Thím, không cần làm phiền Tề Thúc, ta đến giúp ngài đem. Nghe thấy đối phương tiếng gào, Quy Doanh Ngữ lập tức đứng lên, nói xong cũng hướng về đối phương đi đến. Đi thôi, lên bàn. Lão bà, đừng quên đem ta chân tảng cái kia hai bình rượu lấy ra. Tề Quân vậy đứng lên, xông Hạ Sơ Nhất cùng Hồ Bằng Hỉ vẫy vẫy sau đó đối với phòng bếp hô. Biết chương 377, hôn lễ chương 377, hôn lễ đầu năm. Đầu tử, cả ca ta đâu? Hôn lễ hiện trường phòng hóa trang. Hạ Chi Mộng người mặc một thân áo cưới trắng đoán, trông thấy Quy Doanh Ngữ đi đến, tò mò hỏi: "Ca của ngươi nha, hắn chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ đâu?" "Tẩu tử." Quy Doanh Ngữ hé miệng cười một tiếng, nói xong hướng về phía một bên Bạch Khê Đình lên tiếng chào hỏi: "Nhanh ngồi, mệt không?" Bạch Khê Đình ngược lại là không có bất kỳ cái gì cùng giá đỡ, đội vàng đứng lên nên đón. Vừa rồi đón dâu thời điểm xem như náo điên rồi, tại tăng thêm làm cái thật sớm, cả đám đều mệt không được. "Tẩu tử, ngươi nhanh ngồi xuống, ngươi mang dựng đâu?" Quy Doanh Ngữ đi mau mấy bước, đi vào đối phương bên người nâng cái này, Bạch Khê Đình lần nữa làm được trên ghế. Không có chuyện gì, không có ngươi tưởng tượng như vậy dễ hỏng, ai? Nói như thế nào đây? Chờ ngươi mang thai ngươi cũng biết rồi. Thế nào, chuẩn bị lúc nào muốn trẻ con? Có thể là quanh năm đi theo Hạ Chiến Thiên bốn chỗ buôn ba nguyên nhân, Bạch Khê Đình từ đáy lòng vẫn cảm thấy chính mình kỳ thật chính là một người bình thường. Bây giờ đối mặt có thể tại trên TV nhìn thấy minh tinh, nàng luôn luôn cảm thấy có chút không chân thực. Húng chi đối phương còn gọi mình là tẩu tử, chuyện này đối với nàng tới nói phảng phất chính là đang nằm mơ. Tẩu tử, ta cùng Chiến Tinh còn không có cân nhắc những này đâu lại nói, công tác nguyên nhân, nếu là thật mang thai, nói không chừng sẽ rất phiền phức. Nghe được cái đề tài này, Quy Doanh Ngữ mặt lập tức liền đỏ lên, có chút thẹn thùng nói. Cũng là Bạch Khê Đình ngược lại là không có tại nói thêm cái gì, nhận đồng nhẹ gật đầu. Tại trong nhận biết của nàng, những minh tinh này xác thực không có khả năng tùy tiện liền mang thai. Tẩu tử, nhị ca hắn chuẩn bị cho ta cái gì kinh hỉ? Đúng lúc này, bổ song trang Hạ Chi Mộng cũng nhịn không được nữa lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Không sai, rất xinh đẹp. Quy Doanh Ngữ đi đến đối phương sau lưng, xuyên thấu qua tấm gương cẩn thận quan sát một lần trước người nữ hải, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. "Tẩu tử, ngươi liền nói cho ta biết đi, ta muốn biết." Hạ Chi Mộng ngẩng đầu lên nũng nịu nói ra. "Không được, ngươi nhị ca cố ý dặn dò ta không để cho ta nói." đáng tiếc Quy Doanh ngữ căn bản bất vi sở động. Hạ tiểu thư, thời gian nhanh đến xin ngài đi theo ta, chúng ta chuẩn bị tiến vào hôn lễ hiện trường. Ba nữ lại hàn huyên một hồi, hôn lễ người chủ trì gõ cửa đi đến, hướng về phía Hạ Chi Mộng cung kính nói. A, cái này, nhanh như vậy. Chẳng biết tại sao, nhìn đối phương nở nụ cười dáng vẻ, Hạ Chi Mộng lại có chút khẩn trương. Đừng sợ, chúng ta tại cái này bồi tiếp ngươi. Bạch Khê Đình dù sao cũng là người từng trải, lập tức liền nhìn ra chính mình bị cô em chồng này không thích hợp. Thế là giữ chặt tay của đối phương, ôn nhu nói. Đầu tử, ta không muốn kết hôn. Hạ Chi Mộng cũng là nắm thật chặt tay của đối phương, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nàng giờ phút này cảm giác đại não hỗn loạn tương bừng, chính mình căn bản là biết mình đang suy nghĩ gì. Mặc dù nàng đối Sở Lăng Tiêu quen thuộc không có khả năng đang quen thuộc thế, nhưng là vừa nghĩ tới từ nay về sau chính mình liền không còn là một người, mà là muốn cùng đối phương sống hết đời, nội tâm của nàng liền tràn đầy mê mang. Yên tâm, một hồi liền tốt. Ta lúc đầu cũng là dạng này, ngươi nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Ngươi quên lúc trước ta muốn thời điểm chạy trốn, hay là ngươi ngăn tại trước mặt ta, khuyên bảo ta khuyên đủ ta. Bạch Khê Đỉnh vỗ vỗ đối phương có chút tay nhỏ bé lạnh như băng, vẫn như cũ ngữ khí ôn nhu nói. Đầu tử, ta tốt hơn nhiều. Nghe đối phương, Hạ Chi Mộng nghĩ đến đại ca kết hôn ngày đó, khuôn mặt nhỏ không khỏi nở một nụ cười. Nàng lúc đó vì tham gia hôn lễ, cố ý từ nước ngoài chạy về. Mặc dù là nàng từ nhỏ gặp phải cùng Bạch Khê Đình long đong khác biệt, nhưng giữa hai người trô đau lại là một dạng. Lúc trước Bạch Khê Đình vì gả cho Hạ Chiến Thiên gặp ngăn cản căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chống cự. Cũng chính là tại mấy ngày nay, Hạ Chi Mộng cùng Bạch Khê Đình lẫn nhau thổ lộ hết chính mình quá khứ, cũng là bắt đầu từ lúc đó, hai người biến thành không nói chuyện không nói hảo bằng hữu. Lúc này mới ngoan thôi. Đi thôi, đầu tử cùng ngươi cùng một chỗ. Ân. Cứ như vậy, ba nữ đi theo người chủ trì đi tới tụ hội sảnh, cũng chính là cử hành hôn lễ nơi trốn. Hạ gia cùng Sở gia cuộc hôn lễ này cũng không có trắng trợn tuyên dương. Tới tham gia hôn lễ cũng đều là hai nhà thân thích, trên cơ bản không có bao nhiêu người. Cộng lại cũng liền không đến khoảng 100 người, lại thêm Sở Lăng Tiêu lựa chọn địa phương là một người bạn câu lạc bộ tư nhân, lúc bình thường không đối ngoại khai phát. Cho nên toàn bộ hôn lễ hiện trường lộ ra 10 phần trang nhã ưu tĩnh. Hạ Chi Mộng đứng ở ngoài cửa, nàng biết khi cửa mở ra một khắc này, chính là nàng nhân sinh bước vào kế tiếp giai đoạn thời khắc. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Cho mời tân nương của chúng ta, Hạ Chi Mộng tiểu thư. Khi thời gian đi tới 10 điểm 58 phân, theo người chủ trì cao giọng hò hét, cửa lớn chậm rãi bị người từ hai bên mở ra. Nhìn về phía trước trên võ đài một mặt kích động Sở Lăng Tiêu, Hạ Chi Mộng hít sâu một hơi, đi thẳng về phía trước. Đang, đang đang, 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 đang đang, đang. Khi nàng bước vào cửa lớn trong nháy mắt, một bài khúc Dương Cầm thỉnh lình vang lên. Giờ khắc này Hạ Chi Mộng ngây ngẩn cả người, hướng về phía trước di chuyển bộ pháp vậy đứng tại nguyên địa. Nàng ngắm nhìn bốn phía, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh ánh mắt của nàng liền khóa chặt tại trên người của một người đàn ông. Nam nhân này người mặc một thân tây trang màu đen, đang ngồi ở trước Dương Cầm, một bên diễn tấu một bên hướng về phía nàng mỉm cười. Kaka. Đột nhiên Hạ Chi Mộng nước mắt điên cuồng trào ra ngoài. Nam nhân thân ảnh thời gian dần trôi qua ở trong mắt nàng trở nên mơ hồ. Cùng mà thay vào chính là trong óc từng đoạn hồi ức. Đây chính là nữ nhân kia sinh hài tử, hay là quen thuộc phòng ở, chỉ bất quá Hạ Chi Mộng nữ nhân trước mắt so sánh hiện tại muốn trẻ tuổi rất nhiều. Giống như nàng đi ta không thể không quản hài tử. Hạ Thành Quốc đắng chắc lắc đầu, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định. Ngươi muốn nuôi ngươi liền nuôi, vì cái gì không phải mang về nhà trong đến? Ta có thể ở bên ngoài mua cho nàng phòng nhỏ, đang tìm mấy cái bảo mẫu, chiếu cố nàng khẳng định không có vấn đề. Lục Thanh Lam sắc mặt khó coi nói ra. Không được, hai tử dù sao còn nhỏ, ta không đồng ý. Hạ Thành Quốc hay là cự tuyệt nói ra. Ngươi Lục Lam Thanh nhìn đối phương, mặc dù nàng đã sớm biết đối phương còn có cái nữ nhi, nhưng thật coi hài tử này xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được khó chịu. Ngươi tên gì? Phản phất biết vô luận chính mình làm thế nào, cũng sẽ không thay đổi nam nhân quyết định, cuối cùng Lục Thanh Lam nhận mệnh nhìn xem nữ hài hỏi. Á a di, ta gọi Hạ Chi Ngộng. Tiểu nữ hài mặc dù có chút sợ sệt, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí nói. Đi theo ta mang ngươi đến gian phòng của ngươi đi. Nói xong Lục Lam Thanh xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn sau lưng tiểu nữ hải. Khi Hạ Chi Mộng đi vào gian phòng của mình sau, nữ nhân liền rời đi. Nhìn trước mắt xa lạ gian phòng, nội tâm của nàng tràn đầy cô độc cùng bất an. Nàng không biết về sau sẽ đối mặt với dạng gì sinh hoạt. Đông 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 đúng lúc này, một trận tiếng gõ cửa rồn dập vang lên. Hạ Chi Mộng bị bất tình lình động tĩnh giật mình kêu lên. Nàng không dám đi mở cửa, nàng thật sợ sệt. Bất quá giáo dục tốt đẹp không cho phép nàng giả bộ như nghe không được, thế là Hạ Chi Mộng hay là lấy hết dũng khí mở cửa phòng ra. Ta gọi Hạ Chiến Tinh, ngươi có thể gọi ta Nhị Ca. Lúc này hai người lần thứ nhất gặp mặt, nam nhân mở miệng câu nói đầu tiên. Cho tới bây giờ, Hạ Chi Mộng vẫn như cũ nhớ kỹ nhất Thanh Nhị Sở. Hai, Nhị Ca. Tiểu nữ Hải có chút chần chừ, nhưng vẫn là do dự nói. Ân, về sau ngươi có bất kỳ vấn đề, đều có thể tới tìm ta. Nam Hải nói xong, hướng về trong phòng nhanh chóng quét mắt một lần, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi chờ ta một chút, ta một hồi trở về. Nói xong Nam Hải quay người chạy xuống lâu. Cái này nhất đẳng, liền chờ mấy giờ. Hạ Chi Mộng không biết Nam Hải đi làm cái gì, nàng chỉ có thể thành thành thật thật đợi trong phòng, liền liền buổi tối cơm cũng chưa ăn. Không phải nàng không đói bụng, mà là nàng không muốn cùng kẻ không quen biết ngồi tại trên một mặt bàn ăn cơm. Mở cửa, ta trở về. Không biết lại qua bao lâu, một cái Nam Hải thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hạ Chi Mộng ánh mắt sáng lên một cái, sau đó đứng dậy mở cửa ra. Bất quá khi mở ra một khắc này, nàng nhìn thấy không phải nam nhân khuôn mặt, mà là một cái cự đại gấu đồ chơi. "Ấy, cái này cho ngươi, còn có những này, đều cho ngươi." Minh Nguyên nói tiểu nữ hài hẳn sẽ thích những này lông nhung đồ chơi. Ngay tại Hạ Chi Mộng ngây người công phu, Nam Hải thanh âm từ gấu đồ chơi phía sau truyền ra. Tiếp lấy, toàn bộ gấu đồ chơi vụng về đi vào trong phòng. Tiếp lấy Nam Hải đầu nhỏ từ gấu đồ chơi sau lưng chui ra, cho tới giờ khắc này Hạ Chi Mộng lúc này mới phát hiện, trong tay đối phương không chỉ có gấu đồ chơi. Tại phía sau hắn còn có to to nhỏ nhỏ, 10 cái lông nhung con rối. "Ngươi, ngươi làm sao mua nhiều như vậy?" Hạ Chi Mộng nhìn xem xếp thành núi nhỏ lông nhung con rối, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nói ra. "Ta cũng không biết ngươi thích gì, cho nên liền đều mua một chút." Nam Hải gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra. "Cảm ơn ngươi, ta rất ưa thích." Hạ Chi Mộng nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. "Cha nói ngươi còn không có ăn cơm, vừa bạn ta vậy không ăn, ngươi đang chờ ta một chút, ta đem đồ ăn bưng lên, chúng ta cùng một chỗ ăn." Hay là cùng trước đó một dạng, cũng không đợi đối phương đồng ý hay không, Nam Hải xoay người lần nữa chạy ra ngoài. Không bao lâu, Nam Hải bưng một cái to lớn bàn ăn đi đến. Phía trên trưng bày phong phú thức ăn. Lần này Hạ Chi Mộng đến không có khách khí, cùng Nam Hải cùng một chỗ bắt đầu ăn. Có thể là Nam Hải, cũng có thể là trên giường những con rối kia. Dù sao đêm nay Hạ Chi Mộng ngủ được 10 phần thơm ngọt, cũng không có trong tưởng tượng gian nan. Từ cái này về sau, chỉ cần tiểu nữ Hải bị khi phụ lại hoặc là tâm tình không tốt, Nam Hải đều sẽ xuất hiện ngăn tại trước người của nàng, vì nàng chống được tất cả. Tại Hạ Chi Mộng trong lòng, đối Hạ Sơ nhất tình cảm thậm chí muốn so Hạ Thành Quốc càng sâu, càng không muốn xa rời. "Ngươi bên trên ta tới đây làm gì, mau trở về, cha còn tại đạo ở giữa chờ ngươi đấy." Nhìn xem Hạ Chi Mộng một bên khóc vừa đi đến trước mặt mình, ngay tại đánh đàn dương cầm Hạ Sơ nhất sắc mặt trực tiếp liền đen. "Nhị ca, cảm ơn ngươi." Hạ Chi Mộng vẫn như cụ khóc lê hoa đái vũ. "Ai, nha đồng đốc, có gì phải khóc? Ngươi coi như lập gia đình cũng là ta Hạ Chiến Tinh muội muội, từ ngươi gọi ta nhị ca vào cái ngày đó lên, ta liền đối với mình đã thề, đời này sẽ không để cho ngươi nhận bất luận cái gì khi dễ. Đi thôi, đừng khóc. Nam nhân của ngươi còn đang chờ ngươi đây. Một hồi tới cho ta chút điều thuốc." Hạ Sơ nhất đình chỉ đàn đấu, ôn nhu nói. "Ân, cảm ơn ngươi, nhị ca." Hạ Chi Mộng nặng nề gật đầu, sau đó ánh mắt từ từ trở nên kiên định, lại lần nữa về tới tê trên đài. Khúc dương cầm vang lên lần nữa. Trong hội trường vậy vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hạ Chi Mộng đi tới Hạ Thành Quốc bên người, nhẹ nhàng bén lên đối phương cánh tay. Tại phụ thân đồng hành, nàng từ từ đi tới trên sân khấu nam nhân trước mặt. Cả đám cưới 10 phần thuận lợi, ở giữa tại không có xuất hiện qua bất luận ngoại ý muốn gì. "Lão công, ta không muốn ca hát." Trên đường trở về, Quy Doanh Ngữ ngồi ghế cạnh tài xế đột nhiên mở miệng nói ra. "Không muốn ca hát?" Hạ Sơ nhất ngoại ý muốn nhìn một chút nữ nhân bên cạnh. "Ân, ta muốn kết hôn cùng ngươi, làm nữ nhân của ngươi." Quy Doanh Ngữ biểu lộ nói nghiêm túc. "Chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao? Ngươi không phải cũng sớm đã trở thành nữ nhân của ta sao?" "Hắc hắc, ta biết ngươi sâu cạn, ngươi biết ta dài ngắn." Hạ Sơ nhất nhếch miệng cười một tiếng, hồi đáp. "Ngươi người này tại sao như vậy a? Liền không thể đứng đắn một chút?" Quy Doanh Ngữ đầu tiên là ánh mắt mê mang, đợi nàng minh bạch trước mắt mình trong lời nói nam nhân ý tứ sau, lập tức trở nên có chút tức giận. Được rồi, lão bà ta sai rồi, ta sai rồi. Ta biết, Chi Mộng cuộc hôn lễ này đối ngươi tạo thành ảnh hưởng. Nhưng người với người là khác biệt. Ta biết ngươi ưa thích ca hát, âm nhạc chính là ngươi từ nhỏ mộng tưởng. Nếu như ngươi thật bởi vì ta từ bỏ âm nhạc, khả năng trong thời gian ngắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng đợi đến tương lai, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đến lúc đó coi như không còn kịp rồi. Lão bà, ta cũng không muốn để cho ngươi hối hận cả một đời. Từ khi chúng ta cùng một chỗ sau, giấc mộng của ngươi cũng chính là giấc mộng của ta. Về phần kết hôn, yên tâm đi, chỉ cần ngươi muốn, ta đã vì ngươi làm xong tổ chức một trận trọng thể hôn lễ chuẩn bị. Nhìn xem nữ nhân có chút thương cảm bộ dáng, Hạ Sơ nhất thu lại cười đùa tí tưởng, nghiêm mặt nói ra. Quy Doanh Ngữ nghiêng mặt qua kinh ngạc nhìn nam nhân bên cạnh, nàng mặc dù không có ở mở miệng nói ra, nhưng từ nàng hạnh phúc trong ánh mắt liền có thể nhìn ra, nàng rất hài lòng nam nhân mới vừa nói hết thảy. Chuẩn bị bắt đầu đi. Một chỗ trong hội sở, điện thoại kết nối sau, Thương Uy khẽ miệng mang theo một vòng âm lanh ý cười, mở miệng nói ra. "Tốt, Uy thiếu, ta bên này đã chuẩn bị xong, dựa theo yêu cầu của ngài hết thảy liên hệ 4 nhà cỡ lớn truyền thông." Rất nhanh trong điện thoại liền truyền đến một cái thanh âm cung kính. "Không sai, làm rất tốt, đêm nay liền để bọn hắn dựa theo ta chuẩn bị tư liệu báo dẫn xuất đi." Khương Uy nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, "Không có vấn đề, ta cái này đi thông chi." Nói xong hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. "Uy thiếu, đây là lại phải làm ai vậy? Còn vận dụng bên trên truyền thông lấy ngài thân phận này không có tất yếu này đi." "Đúng vậy a, Uy thiếu, ngươi nói ngươi muốn làm ai?" Cùng các huynh đệ nói một tiếng liền xong rồi. "Yên tâm, chỉ cần chúng ta xuất thủ cam đoan để cho ngươi muốn làm vậy nhân sinh không bằng chết." Ha ha ha, nhìn đối phương đem điện thoại buông xuống, một bên mấy người nhao nhao vừa cười vừa nói, "Có đúng không? Các ngươi muốn giúp ta?" Nhìn xem mấy người càn rỡ bộ dáng, Thương Uy nhíu mày mắt. "Đương nhiên, chỉ cần ngài Uy thiếu một câu, chúng ta mấy cái lên núi đao xuống biển lửa, nghĩa bất dung tử." "Nói đi, muốn làm ai?" Bên trong một cái nam nhân vô bộ ngực tự tin nói. "Hạ gia, Hạ Thành Quốc." Hạ Thành Quốc." Các loại cái tên này vừa ra, cả phòng tiếng cười im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một bộ hoảng sợ bộ dáng. Chương 378, cầu ta. Chương 378, cầu ta. Tiêu đề: Chính ủy Hạ Mô Mô biến mất tuế nguyệt, chính trị gia dưới mặt nạ luân lý nghi ngờ. Bản báo tin tức gần đây cấp quốc gia cán bộ Hạ Mô Mô, bởi vì sinh hoạt tư nhân một cọc chuyện xưa bị đẩy tới dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Cư Tất Hoa giận Tinh Hà tập đoàn tổng giám đốc Hạ Chi Mộng đã bị chứng thực là Hạ Mộ Mộ con gái tư sinh. Tiêu đề: Quốc chính yếu viên bạo kinh thiên bí văn con gái tư sinh thân thế ra ánh sáng dẫn phát chính đàn chấn động. Tiêu đề: Ngay tại đầu năm vào lúc ban đêm, từng cái nhằm vào Hạ Thành Quốc báo cáo tin tức, quét ngang toàn bộ mạng lưới. Mùng 6. Đúng. Mấy nhà này truyền thông tòa báo thật sự là cả gan làm loạn, cấp quốc gia cán bộ cũng là bọn hắn có thể bật trần. Đại viện trong tiểu lâu, một người mặc tiểu áo tôn trung sơn nam nhân, một bàn tay đập vào trước mặt trên bàn trà, tức giận nói ra: "Cha, chuyện gì để ngài gần sang năm mới nổi giận lớn như vậy?" Lam Nhiễm vừa đi vào phòng khách, chỉ nghe thấy cha mình thanh âm tức giận: "Không thích hợp, việc này có chút không đúng." Nam nhân không để ý đến con của mình, mà là lâm vào thật sâu trầm tư. Nhìn thấy cha mình bộ dáng như thế, Lam Nhiễm càng thêm tò mò, đến cùng phát cái gì chuyện gì? Để thân là thủ tướng phụ thân thất thố như vậy. Thế là hắn đi tới, cầm lấy trên bàn trà đối phương vừa nhìn qua điện thoại, nhìn lại. "Cái này, đây là..." Khi Lam Nhiễm nhanh chóng đem nội dung nhìn một lần đằng sau, trên mặt hắn huyết sắc nhanh chóng biến mất, trái tim bắt đầu bất tranh khí của loạn. "Đi theo giúp ta đi chuyến Hạ gia." Không biết qua bao lâu, nam nhân ngẩng đầu ngữ khí âm trầm nói. Lam Nhiễm không dám nói nhảm, trực tiếp đi chuẩn bị ngay xe. "Lam thủ tướng." Mở cửa phòng, Lục Lam Thanh trông thấy ngoài cửa người, trong lòng lập tức chính là giận mình, sau đó cung kính nói: "Lão Hạ ở nhà không?" Lam Phong không có khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Ở nhà, ngài mời vào bên trong." Lục Thanh Lam nhẹ gật đầu, đem người đón vào. "Lam thủ tướng." "Lam thủ tướng." Khi Lam Phong đi vào phòng khách, Hạ gia đám người nhao nhao vần an: "Đều ở đây. Nhìn bộ dáng của các ngươi chắc hẳn sự tình đã biết đi." Lam Phong nhìn lướt qua, Hạ gia huynh đệ ba người không thiếu một cái. "Không sai, sáng sớm ta liền nhận được tin tức, lần này vạch trần truyền thông hết thảy có bốn nhà, hiểu đời người phụ trách chủ yếu đã bị mang đi đã điều tra." Hạ Thành Quốc biểu lộ bình tĩnh nói: "Nói thế nào, điều tra kết quả là cái gì?" Lam Phong tiếp nhận Lục Lam Thanh bưng lên nước trà, đối với nàng khoát tay áo ra hiệu không cần bận rộn, sau đó lên tiếng hỏi: "Bọn hắn đều nói chuyện này cũng không hiểu rõ tình hình." Hạ Thành Quốc lắc đầu, sau đó tiếp tục nói ra: "Ta cảm giác mấy người nói không nghĩ là giả. Bất quá còn phải đợi sau cùng điều tra kết quả. Ngươi nói không sai, bọn hắn phải nói chính là lời nói thật, trừ phi cảm thấy ngày sống dễ chịu đủ, mới dám làm ra chuyện thế này đi ra." Lam Phong hừ lạnh một tiếng nói ra: "Uy, cái gì? Biến mất? Người sống sờ sờ làm sao có thể biến mất? Tra cho ta, nhất định phải tra được mấy người kia hạ lạc." Đột nhiên, Hạ Chiến Tiên nhận được một trận điện thoại, lập tức sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc. "Chiến Tiên, là có tin tức gì sao?" Hạ Thành Đảng nhíu nhíu mày, lên tiếng hỏi. "Tam thúc, là có tin tức chuyển đến, bất quá không phải tin tức tốt gì. Cha, vừa rồi nhân viên điều tra gọi điện thoại tới, bọn hắn đã tìm được tuyên bố tin tức đầu nguồn, chính là cái này bốn nhà truyền thông bộ thông tin chủ biên, bất quá bốn người này bây giờ đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là bị người ẩn giấu đi đi lên." Hạ Chiến Tiên chi tiết như nói thật đạo. "Ta đã biết." Hạ Thành Quốc nhẹ gật đầu. "Hạ thúc, chuyện này rất hiển nhiên chính là có người tại nhằm vào ngươi, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Bất quá đối phương đến cùng là ai, hiện tại đến xem cũng không trọng yếu là như thế nào đình chỉ không thật ngôn luận truyền bá, giảm bớt ảnh hưởng trái chiều." Lúc này, Lam Nhiễm nhịn không được mở miệng nói ra: "Bốn nhà tin tức truyền thông bên kia đã tạm dừng bọn hắn vận doanh quyền, bất quá muốn đình chỉ truyền bá có chút khó khăn, đối phương lợi dụng hacker, không ngừng đối tất cả thiếp mời đăng lại phát, trong lúc nhất thời căn bản là không ngăn cản được quyết tán." Không cần chờ Hạ Thành Quốc trả lời, Hạ Chiến Thiên trực tiếp mở miệng nói ra: "Xem ra đối phương lần này là làm bạn toàn chuẩn bị." Lam Nhiễm nghe xong đối phương, một trái tim cũng là thẳng hướng chìm xuống. "Bọn hắn muốn cái gì?" Trầm mặc nửa ngày, Lam Phong nhìn chằm chằm Hạ Thành Quốc lên tiếng hỏi: "Không rõ ràng, chúng ta vậy tại nghiên cứu thảo luận, đối phương mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì?" Hạ Thành Quốc lắc đầu, trong mắt mang theo vẻ suy tư: "Vị trí của ngươi?" Lam Phong tiếp tục hỏi: "Không thể nào. 15 năm trước Chi Mộng sự tình mặc dù không có công khai, nhưng là chuyện này người biết cũng không ít. Lúc trước đều không có tạo thành ảnh hưởng gì, hiện tại càng là không biết. Tốt, coi như lui một bước tới nói, có thể đối ta vị trí tạo thành ảnh hưởng, nhưng cũng sẽ không quá lớn, nhiều lời cũng liền có thể làm cho ta yên lặng một đoạn thời gian mà thôi, ta vị trí này cũng không phải loại chuyện này có thể dung chuyện. Chờ qua 1-2 tháng, dư luận bình ổn lại, việc này cũng liền đi qua." Hạ Thành Quốc chém đinh chặt sắt nói: "Không phải ngươi, chẳng lẽ là hướng về phía Thành Quân tới?" "Cũng sẽ không à, Thành Quân vừa tiếp nhận bí thư tỉnh ủy không bao lâu, tạm thời cũng không có điều động khả năng. Chẳng lẽ là Thành Đảng?" Nói đến đây, Lam Phong giống như minh bạch cái gì một dạng, nhìn xem Hạ Thành Đảng nói ra. Dù sao Hạ gia ba người là một thể, công kích một người khẳng định sẽ đối hai người khác sinh ra trùng kích, mà Hạ Thành Đảng không có gì bất ngờ xảy ra, năm sau liền sẽ trở thành đến trung ương quân ủy đảm nhiệm ủy viên thường vụ. Bước này tăng lên cực kỳ trọng yếu. Nếu như đối phương đánh lấy cái này tính toán lời nói không chừng thật là có khả năng thành công. "Không, không phải, ta cảm giác mục đích của đối phương hẳn không phải là Thành Đảng. Thành Đảng tấn thăng chuyện này dù sao cũng là số một trong buổi họp tự mình đáp ứng, nếu như đối phương mục đích thật sự là cái này lời nói, bọn hắn cũng không phải là tại cùng chúng ta là địch, mà là tại chống lại số một, ngươi cảm thấy khả năng sao?" Hạ Thành Quốc lắc đầu nói ra phân tích của mình. "Ngươi nói có đạo lý, đổi lại là ta, cũng sẽ không ngốc đến cùng số một phân cao thấp. Nhưng nếu không phải ba người các ngươi, đối phương làm như vậy, đến cùng đang tính toán cái gì?" Nói xong, Lam Phong lần nữa rơi vào trầm tư. "Lam thủ tướng, ta đang suy nghĩ đối phương lần này mưu đồ không phải là vị trí kia đi." Đột nhiên, Hạ Thành Quốc biến sắc, hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng. Ý nghĩ này vừa ra, cũng làm cho hắn nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bên trên lần thứ nhất lộ ra gợn sóng. Vị trí kia, ngươi nói là? Lam Phong hầu nghi nhìn đối phương một chút, có chút không rõ đối phương ý tứ. Có thể sau đó ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến đổi, biết Hạ Thành Quốc ý tứ. Hô, nếu như đối phương mục đích lần này là cái này lời nói, chỉ sợ cũng có chút khó làm. Hạ Thành Quốc thâm hít một hơi, lông mày thật sâu nhăn lại, sự tình trở nên có chút phiền phức à. Đại ca, các ngươi đang nói cái gì? Đến cùng là chuyện gì? Nhìn xem hai người vẻ mặt buồn thiu bộ dáng, Hạ Thành Quân nhịn không được mở miệng hỏi. Năm sau thay đổi nhân sự, không chỉ có tam đệ, còn có một cái khác vị trí. Giống như ta đó chính là chúng ta Hạ Quốc cục chính trị thường ủy vị trí. Chỉ bất quá vị trí này nhân tuyển cũng không có xác định được, cần tất cả ủy viên tiến cử mới có thể cuối cùng xác định. Nếu như mục đích của đối phương thật sự là cái này lời nói, ta chuyện này vừa ra, dư luận áp lực dưới, nói không chừng thật đúng là liền có thể đem ta quyền tiến cử cho tước đoạt rơi. Hạ Thành Quốc trầm giọng giải thích nói. Hảo thủ đoạn, đối phương lần này thật sự là đánh vào chúng ta bảy tấc phía trên, lão Hạ đối phương nếu thật là hướng về phía ngươi quyền tiến cử tới, vị trí này sợ là phải có biến cố a. Lam Phong giờ phút này cũng là nghĩ minh bạch tất cả, sắc mặt hết sức khó coi. Nguyên bản dựa theo số người của bọn họ tới nói, khẳng định có thể đem người một nhà đưa đến vị trí kia phía trên. Có thể Hạ Thành Quốc chân nếu là bởi vì dư luận quan hệ, bị số một tước đoạt quyền tiến cử, như vậy sự tình phía sau thật sự khó mà nói. Đối phương cũng dám ngẩng đầu lên, chuyện còn lại chắc hẳn cũng nghĩ tốt. Khó. Lam thủ tướng, chuyện này chắc ta thừa nhận sai lầm. Hạ Thành Quốc thần sắc có chút cô đơn, hướng về phía Lam Phong nói ra. Lão Hạ, ngươi cũng đừng hòng quá nhiều, đối phương có chuẩn bị mà đến, coi như không có ngươi việc này, cũng sẽ có sự tình khác phát sinh. Bây giờ chủ yếu vẫn là ngấp lại làm sao phá cục đi. Lam Phong đè nén nóng nảy trong lòng, chấn định nói ra. Phá cục? Thế nhưng là dễ dàng như vậy phá cục? Nghe vậy Hạ Thành Quốc liên tục cười khổ. Nhiều người như vậy. A, Lam bà bá. Lam ca. Chúc mừng năm mới. Đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một nam nhân tuổi trẻ thanh âm. Đám người nghe vậy nhìn sang. Không phải Hạ Sơ Nhất vẫn có thể là ai? Ha ha, Chiến Tinh A. Ngươi vậy chúc mừng năm mới. Trông thấy đối phương, Lam Phong miễn cưỡng cười cười, đáp lại nói. Mà một bên Lam Nhiễm điên cuồng tại cho đối phương nháy mắt ra dấu. Đại ca, Lam ca, tình huống như thế nào đây là? Đối phương khiến cho ánh mắt Hạ Sơ Nhất đương nhiên nhìn thấy, thế là hướng về phía đám người gật đầu ra hiệu, sau đó trở lại đại ca của mình cùng Lam Nhiễm bên người, tò mò hỏi. Ngươi không biết? Lam Nhiễm dị dạng nhìn đối phương một chút, hỏi ngược lại. Ta không biết a, chuyện gì a? Hạ Sơ Nhất có chút không rõ ràng cho lắm. Chuyện lớn như vậy, ngươi không biết? Lam Nhiễm hỏi lần nữa. Không phải Lam ca, ngươi cái gì ma bệnh? Có thể hay không nói? Hạ Sơ Nhất dính nhau nhìn đối phương. Ngươi xem trước một chút cái này đi. Nói xong, Lam Nhiễm đem điện thoại di động của mình đưa tới. Ngoa tạo, ai làm? Mẹ nó có phải là có tật xấu hay không? An no dừng mơ đến, điên rồi. Xem hết trong điện thoại di động nội dung sau, Hạ Sơ Nhất trực tiếp liền sù lông. Chiến Tinh, ngươi không phải từ sự tình internet công tác sao? Làm sao đêm qua chưa lấy được tin tức? Lam Nhiễm tò mò hỏi. Ai nói cho ngươi tổng sự internet làm việc liền có thể lập tức nhận được tin tức? Nghe thấy đối phương, Hạ Sơ Nhất vội vàng giải thích nói. Không phải vậy còn có thể để hắn nói thế nào? Chẳng lẽ nói đêm qua cùng Phi Doanh Ngữ giải tỏa mới tư thế, ngủ rất sớm sao? Đại ca, hiện tại là tình huống như thế nào? Không tại phản ứng Lam Nhiễm, Hạ Sơ Nhất nhìn về phía Hạ Chiến Thiên vấn đạo. Ai, sự tình có chút phức tạp, Hạ Chiến Thiên ngược lại là mười phần thông khoái, đem trước mắt sự tình toàn bộ nói một lần. Quyền tiến cử, dư luận áp lực. Hạ Sơ Nhất lặp lại một lần. Không sai, nếu như sự kiện này tái phát giếu mấy ngày, chỉ sợ thật khó mà thu tràng. Lam Nhiễm vậy gật đầu nói. Hắc, lão đăng, cầu ta. Ai nghĩ tới, Hạ Sơ Nhất đột nhiên con ngươi đảo một vòng, nét miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. Tiếp lấy hắn đi về phía trước hai bước, hướng về phía Hạ Thành Quốc hô. Lời này vừa nói ra, trong phòng tất cả mọi người im lặng nhìn xem Hạ gia cái này nhị ngốc tử. Hạ Chiến Tinh. Hạ Thành Quốc sắc mặt hắc như là đáy nổi, lần đầu hắn có loại bóp chết ý nghĩ của đối phương. Hắc hắc, lão ba, ngươi trước đừng tức giận. Nghe ta nói, ngài nhìn ta phân tích đúng hay không? Chuyện này đơn giản chính là đối phương lợi dụng chi mộng sự tình, lợi dụng dư luận đến đối ngươi tạo thành ảnh hưởng. Sau đó xuất phát từ dư luận áp lực dưới, để ngài không thể không từ bỏ nên có quyền lợi. Nói một cách khác, bản thân chim mộng sự tình, đối ngươi cũng không có ảnh hưởng gì, mà ảnh hưởng ngươi đơn giản chính là dư luận. Đúng hay không? Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương giơ tay lên tư thế, vội vàng hướng lui về sau hai bước thật nhanh nói ra. Ngươi phải nói cái gì? Hạ Thành Quốc sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Chuyện này còn cần hắn phân tích. Ta nói, nếu là dư luận sự tình, giải quyết nó liền tốt ta. Hạ Sơ Nhất hồi đáp. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói. Không có việc gì nên làm cái gì đi. Hạ Thành Quốc hiện tại cũng không có thời gian ngủ chậm trễ công phu, không nhịn được nói. Thái độ gì? Lão ba, ý tứ của ta đó là, ta có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này. Hạ Sơ Nhất phiết biểu môi, nói lầm bầm. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết dư luận vấn đề. Lần này Hạ Sơ Nhất thanh âm lớn rất nhiều, tất cả mọi người nghe được hắn. Ngươi có thể giải quyết như thế nào? Nghe vậy tất cả mọi người là sững sờ, Hạ Thành Quốc cũng là giật mình, theo bản năng hỏi. Hắc hắc, cầu ta. Mà Hạ Sơ Nhất thì là, phong cách vẽ biến đổi, nói lần nữa. Vương Bát Đản, ta hôm nay không phải giáo huấn ngươi không thể, Chiến Thiên cho ta chế chủ hắn. Nhìn con mình bộ dáng như thế, Hạ Thành Quốc trong lòng cái kia khí a, chờ chút đại ca, trước đừng động thủ. Chiến Tinh, ngươi nói ngươi có thể giải quyết, chẳng lẽ là đột nhiên? Hạ Thành Quân giống như minh bạch cái gì, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Sơ Nhất hỏi. Nhị thúc, không sai, ngươi cũng đã biết bây giờ Âm Lãng số liệu. Tổng ngươi sử dụng số lượng đột phá 1 tỷ. Hàng ngày hộ cùng online đỉnh phong số lượng 120 triệu, bình quân tại tuyến người sử dụng số là 50 triệu. Hạ Sơ Nhất không có chút nào giấu giếm, trực tiếp báo ra số liệu. Cái này, nhiều như vậy. Số liệu này vừa ra, Hạ Thành Quân trực tiếp liền sợ ngây người, minh bạch ở trong đó chiến lược ý nghĩa hắn kích động nói. Mặc dù hắn là bí thư tỉnh ủy, cũng là bị cái số này rung động đến. Lại thêm trước đó đối phương đối với hắn nói cấp quốc gia chiến lược vũ khí, đột nhiên cả người hắn đều run rẩy lên. Cái này mẹ nó, vũ khí có đạn dược a. Lão nhị, ngươi đang dở trò quỷ gì? Nhìn xem đệ đệ ruột thịt của mình bộ dáng như thế, Hạ Thành Quốc không khỏi nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Đại ca, ha ha. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này tựa như Chiến Tinh nói, hẳn là có thể đủ rất tốt giải quyết. Suy nghĩ minh bạch đằng sau, Hạ Thành Quân trong lòng cho tới nay lo lắng quét sạch sành sanh, vừa cười vừa nói. Ngươi nói cái gì? Lần này không chỉ Hạ Thành Quốc kinh ngạc, liền liền Lam Phong đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Chương 379, bất quá hắn nhi tử Khương Uy ta ngược lại thật ra có một chút tư liệu. Chương 379, bất quá hắn nhi tử Khương Uy ta ngược lại thật ra có một chút tư liệu. Chiến Tinh, ngươi tới nói đi. Hạ Thành Quân mỉm cười, hướng về phía Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu. Lúc trước chính mình chất tử này tới tìm hắn thời điểm, mặc dù bị đối phương lời nói hấp dẫn lấy, nhưng từ nội tâm tới nói làm bí thư tỉnh ủy hắn cũng không có đối với cái này ôm lấy bao lớn hy vọng. Sở dĩ đồng ý Hạ Sơ Nhất thỉnh cầu, đơn giản cũng chỉ có một chút, đó chính là nhà mình hải tử muốn giày vò liền giày vò, a dù sao vô luận kết quả thế nào đều có mấy người bọn hắn tại lật tẩy, sẽ không ra việc đại sự gì. Nhưng hiện tại xem ra sự tình giống như đã vượt qua hắn mong muốn. Đối phương trong miệng cấp quốc gia chiến lược vũ khí có vẻ như thật muốn thành thật. Nhị thúc, Lam thủ tướng nghe vậy Hạ Sơ Nhất không có trực tiếp nói thẳng, mà là đi tới Hạ Thành Quân bên người thấp giọng tại đối phương bên tai hỏi. Yên tâm đi, ngươi Lam bá bá không phải ngoại nhân. Hạ Thành Quân nghe xong thất tiểu nói, bất quá hắn nhưng không có hạ giọng, mà là bình thường nói ra. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, làm sao có chuyện gì còn muốn công ta? Nếu không ta đi, cho ngươi đàng địa phương. Nghe được Hạ Thành Quân lời nói, Lam Phong lập tức liền minh bạch là thế nào một chuyện. Thế là giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Hắc hắc, Lam đại bá ta đây cũng không phải là cẩn thận mới là tốt thôi. Nếu không ngài đánh ta một trầu hạ giận. Biết bây giờ Lam gia cùng bọn hắn Hạ gia quan hệ không thay đổi đằng sau, Hạ Sơ Nhất xem như yên lòng. Đi, đi, ta cũng không có công phu giúp ngươi lão tử giáo huấn nhi tử, có lời gì mau nói đi, ngươi đến cùng có biện pháp nào? Lam Phong khoát tay áo tức giận nói. Lam đại bá, ngài đừng nội, việc này muốn từ đầu nói lên. Lão ba, ta nhớ được đoạn thời gian trước hai ta đánh cược, ta nói ngươi khẳng định sẽ bởi vì Âm Lãng mà cầu ta, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện. Thật sự là... Chật chật chật. Hạ Sơ Nhất tiện hề hề nhìn xem Hạ Thành Quốc nói ra. Có dám mau thả, còn có việc này cùng Âm Lãng có quan hệ gì? Hạ Thành Quốc vừa thấy được tiểu tử này bộ dáng này liền giận không chỗ phát tiết. Lão ba, ta hỏi ngươi, trước kia ngài nghĩ muốn hiểu rõ tin tức đều thông qua con đường gì? Hạ Sơ Nhất trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, tự tin mà hỏi. Muốn tỏ rõ Âm Lãng tác dụng, tiền kỳ hắn cần tiến hành một chút cửa hàng. Tin tức? Con đường gì? Ngành tương quan báo cáo a, có chuyện gì ta đều sẽ trước tiên biết, thế nào? Hạ Thành Quốc nghĩ, đương nhiên trả lời. Ta nghe được chính mình lão ba nói như vậy, Hạ Sơ Nhất lập tức liền ngơ ngơ. Hắn trừng mắt hai mắt, miệng há thật to, đại não có chút đứng máy. Kịch bản không đúng sao? Ngươi cái gì ngươi, không thể nói đừng nói là, chỉ toàn mụ chậm trễ công phu. Hạ Thành Quốc nhíu mày, lần này hắn là thật có chút tức giận. Ta nói còn không được thôi. Hạ Sơ Nhất cười khổ một tiếng, có loại gậy ông đập lưng ông cảm giác, nghĩ nghĩ tiếp tục nói, lời nói vừa rồi ngươi coi như ta là đánh giám. Ta nói người bình thường trước kia muốn giải tin tức, chủ yếu là TV bản tin thời sự cùng báo chí, không sai đi. Ân, không sai, sau đó thì sao? Hạ Thành Quốc nhẹ gật đầu. Bây giờ muốn giải tin tức, hẳn là không cần đến phiền toái như vậy. Tựa như lần này chuyện này một dạng, đối phương chủ yếu là thông qua các đại trang web tuyên bố tin tức tiếp, từ đó thông qua phát đăng lại đến thu hoạch được ra ánh sáng. Nói rõ kỳ thật chính là đem trên báo chí nội dung bỏ vào trên mạng, có thể làm cho dân chúng càng thêm cấp tốc nhanh gọn thu hoạch được tương quan trong tin tức cho. Hạ Sơ Nhất nói xong dừng lại một chút, ngắm nhìn bốn phía. Tất cả mọi người theo bản năng nhẹ gật đầu, bởi vì hắn lời nói này cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Tốt, sau đó ta nói cho đúng là, sau này tin tức hình thức sẽ lần nữa cải biến, mà thay đổi thời cơ chính là ta cái này Âm Lãng cái này video ngắn phần mềm. Hạ Sơ Nhất nói năng có khí phách nói. A, tin tức hình thức cải biến. Cẩn thận nói một chút. Đối phương, để Lam Phong có một tia hào hứng. Âm Lãng hắn hiểu qua, dù sao xuân muộn tràng diện lớn như vậy, hắn chú ý một chút vậy rất bình thường. Lam bà bá, văn tự dù sao có nó tính hạn chế, mà video ngắn nhưng không có. Vì cái gì đài truyền hình phải có bản tin thời sự? Bởi vì thông qua hình ảnh cùng người giảng thuật, cho người xem mang tới trực quan cảm thụ không giống với. Hạ Sơ Nhất nhìn xem Lam Phong mở miệng nói ra. Ân, người nói không sai. Điểm này Lam Phong ngược lại là không có phản bác, bởi vì xác thực như vậy. Cho nên, ta nói tin tức hình thức sẽ lần nữa phát sinh biến hóa, mà thay đổi lớn nhất chính là về sau tuyệt đại bộ phận tin tức đều sẽ đem văn tự chuyển đổi thành video, thông qua ngắn gọn thông báo đến truyền đạt ra tin tức bản ý. Là cái ý nghĩ không tồi. Lam Phong chăm chú nhẹ gật đầu, công nhận đối phương thuyết pháp. Đây cũng không phải là ý nghĩ, mà là đã trở thành hiện thực. Lam bà bá, ngươi xem một chút. Hạ Sơ Nhất nói xong đem điện thoại di động của mình đem ra, mở ra giờ OUIN đơn giản tìm tòi một chút tin tức. Rất nhanh liền có tương quan nội dung xuất hiện tại trên màn hình. Hắn đưa điện thoại di động đưa tới. Lam Phong tiếp nhận điện thoại, nhìn một chút nội dung phía trên. Quả nhiên là một chút tin tức loại thông báo. Không chỉ tin tức loại, có chút video ngắn chuyên môn đối một chút lôi cuốn sự kiện tiến hành phân tích đưa tin. Có chút ý tứ. Lam Phong đơn giản soát soát, con mắt từ từ phát sáng lên. Sự thật chứng minh, loại hình này tin tức muốn so tinh khiết văn tự loại báo cáo tin tức, lượng người theo dõi càng nhiều, lưu lượng cũng sẽ càng lớn. Nếu như là văn tự loại tin tức, chỉ có cảm thấy hứng thú người sẽ đi hiểu do nó, tìm kiếm nó, xem nó. Mà video ngắn loại hình tin tức thì không cần, chỉ cần chúng ta tiến hành đẩy lưu liền có thể. Đây cũng là giải quyết vừa rồi các ngươi nghiên cứu thảo luận ý kiến và thái độ của công chúng biện pháp duy nhất. Ừ, bọn hắn dựa vào truyền bá báo cáo tin tức mới có thể tranh thủ bao nhiêu ánh mắt người. 100.000, 200.000. Ta tính toán hắn 1 triệu được hay không? Lam bà bá, ngươi biết ta Âm Lãng bây giờ lớn bao nhiêu lưu lượng sao? Tựa như ta mới vừa nói mỗi ngày bình quân sử dụng nhân số là 40 triệu. Mắt trị số 120 triệu. Nói câu khó lác, chỉ cần ta muốn để người ta biết một sự kiện, ta có thể cho tất cả Âm Lãng người sử dụng đều thu đến tin tức tương quan. Chỉ cần chính diện lưu lượng so mặt trái đại, như vậy chuyện này liền không còn là vấn đề, ngươi cứ nói đi cha. Hạ Sơ nhếch khóe miệng mang theo ý cười, hướng về phía Hạ Thành Quốc nhíu mày. Hạ Thành Quốc trầm mặc, trong lòng kiếp sợ đồng thời, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hiển nhiên con trai mình một phen, đối với hắn trùng kích rất lớn. Hắn vậy không nghĩ tới, cái này Âm Lãng lại có thể làm đến chuyện như vậy. Chí Tinh, ta còn có cái nghi vấn. Hạ Thành Quốc không nói gì, hay là Lam Phong mở miệng hỏi. Lam bá bá ngươi hỏi. Lão hạ chuyện này dù sao cũng là sự thật, ngươi muốn làm sao thay đổi cục diện? Tin tức giả, hư cấu sự thật thế nhưng là không được. Loại chuyện này chúng ta cũng sẽ không nhìn xem ngươi đi làm, ngươi hiểu ý của ta không? Lam Phong ngữ khí thâm trầm nói. Yên tâm đi Lam bá bá, ta đây đương nhiên biết, thay cái thuyết pháp liền tốt. Hạ Sơ Nhất mỉm cười, hồi đáp. Thay cái thuyết pháp? Ngươi muốn làm sao đổi thuyết pháp? Lần này nói chuyện lại không phải Lam Phong, mà là Hạ Thành Quốc. Đơn giản, ta lấy một thí dụ. Cũng tỉ như ta thích lão bà của người khác. Câu nói này nghe có phải hay không đều cảm thấy ta không phải người tốt lành gì. Hạ Sơ Nhất dáng tươi cười không thay đổi tiếp tục nói có ý tứ gì. Nghe thấy lời này, Hạ Chiến Tiên cao mày hỏi. Thay cái thuyết pháp, người ta thích làm lão bà của người khác. Lời như vậy có phải hay không liền lộ ra ta rất đáng thương. Ngoạ tào lời này vừa ra, Lam Nhiễm nhịn không được trực tiếp văn tụ. Không riêng gì hắn, đang ngồi những người khác cũng là đôi mắt có chút sáng lên. Lão ba chuyện này, đơn giản nói đúng là hắn có giấu con gái tư sinh, đúng hay không? Nếu như chúng ta thay cái thuyết pháp, nói cha ta liều mạng sửa trị kiếp sống mà không để ý, nhất định phải tìm kiếm di thất ở bên ngoài thân sinh cốt nhục cũng tự mình nuôi dưỡng thành người. Lời như vậy có phải hay không liền chính diện rất nhiều? Lam bà bá, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có hư cấu sự thật đi. Toàn bộ phòng khách không có người nói chuyện, trên mặt mọi người đều là một bộ vẻ cổ quái. Nhất là Hạ Thành Quốc, mấy lần muốn há miệng nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lão ba, nhị thúc, tam thúc, Lam bà bá, chuyện này liền giao cho ta đi. Không ra hai ngày, ta liền sẽ để cha ta chuyện này dư luận dẫn hướng do mặt trái chuyển biến thành chính diện. Đến lúc đó, người người đều sẽ nói chúng ta Hạ ủy viên là một vị phụ thân tốt, tốt lãnh đạo. Đương nhiên, cũng sẽ có một chút mặt trái ngôn luận, bất quá những này đã không quan trọng gì. Lần này, Hạ Sơ Nhất không có tại cười đùa tí tưởng, mà là trịnh trọng nói. Tốt. Ha ha, lão Hạ ngươi có cái hảo nhi tử a. Đột nhiên, Lam Phong đứng dậy, lớn tiếng nói. Lam Thủ tướng, ngài quá khen, đoán chừng tiểu tử này cũng là chó ngáp phải rồi. Hạ Thành Quốc nhìn thật sâu một chút chính mình nhị nhi tử, sau đó cũng cười đứng lên. Chiến Tinh, ngươi rất tốt. Về sau có chuyện gì, có thể trực tiếp tới tìm ta. Tiếp lấy Lam Phong nhìn về phía Hạ Sơ Nhất, mở miệng nói ra. Hắc hắc, Lam bà bá ngươi trăm công nghìn việc, ta cũng không muốn làm phiền ngươi. Bất quá có một việc xác thực cần ngài đồng ý ta mới có thể làm. Hạ Sơ Nhất đầu tiên là cười cười, sau đó sắc mặt trở nên dị thường nghiêm túc. Chuyện gì ngươi nói? Lam Phong nhìn thấy sắc mặt của đối phương, hơi sững sờ, sau đó hỏi. Ta muốn tại tương lai không lâu, đem Âm Lãng đưa lên đến quốc gia khác. Ý của ngươi là muốn tại quốc gia khác lên giá ngươi sản phẩm này? Không sai, Lam bà bá, lão ba, tam thúc, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta đem Âm Lãng định nghĩa vì quốc gia cấp tính chiến lược vũ khí. Cấp quốc gia tính chiến lược vũ khí. Hạ Sơ Nhất câu nói này lại làm cho Lam Phong có chút ngoài ý muốn. Giống như, Lam bà bá ngươi muốn, nếu ta có thể sử dụng Âm Lãng trợ giúp ta tra lắng lại dư luận, vì cái gì không thể dùng nó đến khống chế nước ngoài một chút quốc gia dư luận đâu? Chỉ cần tuyên truyền thỏa đáng, người sử dụng nhân số đủ nhiều, dư luận liền sẽ bị chúng ta nắm trong tay tiếp lấy. Hạ Sơ Nhất đem lúc trước nói cho Hạ Thành Quân nói bộ kia nói, lại lặp lại một lần. Cái này nghe xong trước mặt người tuổi trẻ lời nói này sau, Lam Phong cùng Hạ Thành Quốc liếc nhau một cái. Lẫn nhau đều có thể tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Chuyện này ta muốn báo cáo số 1. Lão Hạ, chúng ta cùng một chỗ đi. Trầm mặc hồi lâu, Lam Phong ngẩng đầu mở miệng nói ra. Cùng một chỗ. Hạ Thành Quốc không chút do dự hồi đáp. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi. Không có vấn đề. Hai người nói xong liền đồng thời đứng dậy, rời đi Hạ gia. Chiến Tinh, ngươi cái này Âm Lãng thiếu tiền không? Ta nhập một cố. Bao nhiêu không quan trọng, chỉ cần để cho ta chiếm một cố là được. Lam Phong cùng Hạ Thành Quốc đi 10 phần bội vàng, liền ngay cả mình nhi tử đều không có quan tâm. Nhưng Lam Nhiễm hiển nhiên cũng là Hạ gia khách quen, cũng không có bởi vì cha mình rời đi mà có chỗ có gấp. ngược lại càng là bông ra trực tiếp đem Hạ Sơ Nhất Lạp đến một bên, thấp giọng nói ra: "Nhiễm ca, ngươi đã suy nghĩ kỹ?" Đối mặt Lam Nhiễm yêu cầu, Hạ Sơ Nhất ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nếu như đối phương không nói với hắn việc này, hắn mới kỳ quái đâu. Đương nhiên, chuyện này còn cần cân nhắc sao? Chiến Tinh, khả năng hai anh em ta đi lại thiếu, nhưng ta và ngươi ca mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng hơn hẳn thân huynh đệ. Tính được, ta cũng là ngươi anh ruột, cho nên ngươi liền nói cái giá, ta nhận bỏ tiền được hay không? Giờ phút này Lam Nhiễm đã sớm không có năm trước Hạ Sơ Nhất gặp hắn lúc cao quý, bây giờ đối phương mang đến cho hắn một cảm giác cùng Lý Minh Nguyên cũng kém không có bao nhiêu. Đi, đi. Nhiễm ca, ngươi cũng đã nói như vậy, ta có thể không đồng ý sao? Dạng này chuyện này chúng ta năm sau bàn lại. Hạ Sơ Nhất nghe đối phương, nhìn một chút bên cạnh mặt không thay đổi Hạ Chiến Thiên, cười khổ nói ra. Bất quá hắn sở dĩ đáp ứng, cũng không phải nhìn chúng đối phương cho bao nhiêu tiền, mà là thân phận của đối phương. Đương nhiên, không phải Lam Nhiễm thân phận, mà là Lam Phong thân phận. Cùng hai nhà quan hệ trong đó. Tuy nói Lam Hạ hai nhà quan hệ vẫn luôn rất tốt, nhưng Hạ Sơ Nhất không để ý lại thêm một đạo dây xích, để hai nhà càng chặt chẽ hơn một chút. Có ngươi câu nói này ta an tâm, đúng rồi đây là Tinh Hạo Đại Tiểu Điếm chi tốt hẻ, có thời gian tới qua tới chơi, coi như ta không ở đây ngươi chỉ cần đưa ra tấm này mở, tự nhiên sẽ có người an bài tốt hết thảy. Lam Phong cười ha hà nói, đồng thời đem một tấm thẻ màu đen đưa tới. Tạ ơn Nhiễm ca. Nhìn xem tấm thẻ, Hạ Sơ Nhất ngược lại là không có cự tuyệt, trực tiếp cầm tới bỏ vào trong túi. Nhị thúc, ngươi biết là ai tại nhằm vào chúng ta sao? Đơn giản lại cùng Lam Nhiễm hàn huyên hai câu, sau đó Hạ Sơ Nhất trả lời phòng khách, lên tiếng hỏi. Hẳn là Khương gia, bất quá đây cũng là phụ thân ngươi phỏng đoán, không có chứng cứ. Hạ Thành Quân nghĩ nói ra. Khương gia, thân phận bối cảnh gì? Hạ Sơ Nhất tiếp tục hỏi. Cùng đại ca một dạng, Khương Lâm Viên chính trị cục thường nhậm ủy viên một trong. Hạ Thành Quân hồi đáp. Biết nhị thúc. Hạ Sơ Nhất như có điều suy nghĩ nói ra. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Hạ Thành Quân vội vàng hỏi. Không làm gì, hỏi một chút mà thôi. Chiến Tinh, mặc dù ngươi có thể giúp ngươi phụ thân giải quyết lần này chuyện này, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tùy hứng làm vậy. Khương Lâm Viên cũng không phải ngươi có thể chọc nổi, đừng đánh ý đồ xấu biết không? Hạ Thành Quân khuyên bảo nói. Yên tâm đi nhị thúc, ta biết, ta lại không đốc. Thật, thật. Đi nhị thúc, không có chuyện ta liền đi trước, ta cần mau chóng đem dư luận sự tình an bài một chút. Tam thúc, đại ca, Nhiễm ca ta đi trước ca. Cũng không đợi Hạ Thành Quân lại nói cái gì, cười chào hỏi một tiếng, Hạ Sơ Nhất liền xoay người rời đi. Khi hắn đi ra Hạ gia trong nháy mắt, nguyên bản nụ cười trên mặt quét sạch sành xanh, ngược lại trong mắt tản ra vẻ băng lãnh. Uy, Minh Nguyên, giúp ta tra người. Hạ Sơ Nhất đi vào trong xe, lấy điện thoại ra đánh ra ngoài. Ai? Đối phương cái gì vậy không có hỏi. Khương Lâm Nguyên. Ta không có quyền hạ, bất quá hắn nhi tử Khương Uy ta ngược lại thật ra có một ít tư liệu, ngươi khả năng dùng tới được. Chương 380, dư luận. Chương 380, dư luận. Sau khi về đến nhà, nhìn thấy Lý Minh Nguyên gửi tới có quan hệ Khương Uy một chút tư liệu sau, Hạ Sơ Nhất trong mắt hàn mang chợt hiện. Sau đó khỏe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh. Đối phương cũng dám dẫn đầu hướng Hạ gia khai hỏa, vậy cũng đừng trách hắn không nói võ đức. Truyền thông, tin tức, hắn sẽ để cho đối phương biết cái gì gọi là chân chính dư luận. Cẩn thận suy tư một chút, Hạ Sơ Nhất đem toàn bộ sự kiện sửa sang lại một chút, sau đó lấy ra điện thoại cho Hách Vân Bằng đánh qua, cũng làm cho đối phương tới một chuyến. "Lão bản, sự tình gì gấp gáp như vậy?" Hách Vân Bằng đi vào biệt thự mở miệng hỏi. Ngồi xuống nói, Hạ Sơ Nhất thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ một bên ghế sofa. "Lão bản, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có cái gì ta hỗ trợ sao?" Nhìn đối phương biểu lộ, Hách Vân Bằng trong lòng thầm giận mình. Hắn còn lần thứ nhất nhìn thấy đối phương bộ dáng này. "Lão Hách, tạm thời trước buông xuống trong tay ngươi tất cả sự vật, có một số việc cần ngươi đi làm." Nghĩ nghĩ Hạ Sơ Nhất nói ra. "Sự tình gì?" "Lão bản ngươi nói." Hách Vân Bằng không chút do dự nói thẳng. "Cùng đi tìm Hồ Bằng Hỉ cùng hắn đàm luận một chút ương thị và ở Âm Lãng tương quan công việc, ta đã cùng đối phương liên hệ xong, Hồ đại trưởng cũng đã đáp ứng. Ngươi đi, chủ yếu là thay đổi nhỏ một chút chi tiết vấn đề." "Bất quá, Lão Hách có chút cũng không phải là chủ yếu vấn đề, có thể làm cho liền để một bước, ta yêu cầu ngươi mau chóng làm tốt chuyện này, tốt nhất hôm nay đem sự tình thỏa đảm." Hạ Sơ Nhất thấp giọng nói ra. "Không có vấn đề, ta một hồi liền đi." Hách Vân Bằng nhẹ gật đầu, lập tức đáp ứng xuống tới. "Còn có, ta nhớ được công ty chúng ta bộ hoạt động quản lý là ngươi trong đoàn đội người đi." Tiếp lấy, Hạ Sơ Nhất tiếp tục nói. "Không sai, tên là Dương Sâm, năng lực làm việc rất mạnh." Theo đối phương như thế liền, Hách Vân Bằng đã sớm hiểu rõ trước mặt mình bị lão bản này tính cách, thế là không chút nào tị uy nói. "Rất tốt, ngươi để hắn nhanh chóng tìm Đế Đô một chuyến, ta cần an bài hắn làm một ít chuyện. Còn có, hiện tại dù sao cũng là ăn Tết nghỉ trong lúc đó, ngươi cùng hắn nói một chút, xem như ta tư nhân thỉnh cầu hắn bang một chút bận điệu." Quả nhiên, Hạ Sơ Nhất trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì không tốt biểu lộ, chỉ là gật đầu nói. "Lão bản ngươi nhìn tuyệt đối đừng nói như vậy, yên tâm đi một hồi ta liền gọi điện thoại thông chi hắn." "Đúng rồi, lão bản đến cùng xảy ra chuyện gì vấn đề? Nếu như có thể nói lời nói, ta xem một chút có thể hay không giúp được việc." Nghe được Hạ Sơ Nhất câu nói này, Hách Vân Bằng đội vàng quát tay, sau đó nhỏ giọng thử hỏi. "Lúc đầu vậy không có ý định giấu giếm ngươi, chuyện là như thế này." Thế là Hạ Sơ Nhất đem sự tình đại khái nói một lần. Nghe xong cả sự kiện đằng sau, Hách Vân Bằng một trái tim không khỏi cuồng loạn lên. Loại chuyện này là hắn nên biết sao? Là hắn hẳn là tham dự sao? Đột nhiên, Hách Vân Bằng có loại cảm giác muốn khóc, chính mình không có việc gì nhàn mù hỏi cái gì. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, cấp quốc gia lãnh đạo lại có thể thế nào? không làm theo một cái lô mũi hai con mắt. Làm sao, hắn còn có thể nhiều hơn ngươi cái chân phải không? Nhìn đối phương một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, Hạ Sơ Nhất bất đắc dĩ nói. Bất quá hắn cũng có thể lý giải đối phương, dù sao dân không đấu với con thôi. Mặc dù chỉ là lợi dụng dư luận đem sự kiện dẫn đạo hướng phương hướng chính xác, nhưng tương tự cũng sẽ đắc tội người sau lưng kia. Mặc dù Hạ Sơ Nhất không có nói rõ âm thầm người thân phận, nhưng dùng cái mông muốn có thể đoán được. Dám đối Hạ Thành Quốc người xuất thủ, thân phận khẳng định cũng sẽ không quá thấp. Lão bản, ta không phải sợ, chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng thôi. Hách Vân Bằng cười khổ lắc đầu, biện giải cho mình một câu. Chuyện này xác thực với hắn mà nói có chút khó có thể tưởng tượng. Hắn chính là một cái xã hội người làm công, làm sao lại đột nhiên tham dự vào chính trị đấu tranh đâu. Đi, kỳ thật ngươi thói quen cũng tốt, về sau loại sự tình này ngươi sẽ còn kinh lịch không ít. Hạ Sơ Nhất giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt mang theo dị dạng, ý vị thâm trường vô vô bả vai của đối phương. A, lão bản, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nghe vậy Hách Vân Bằng dọa đến run một cái. Không có gì, sau này hay nói, trước đem chuyện trước mắt giải quyết lại nói. Được chưa, đúng rồi lão bản, ngươi nếu muốn Dương Sâm tới, chắc hẳn đã có dự định đi. Không sai, đối phương cũng dám tại chúng ta trước mặt điều khiển dư luận, đơn giản chính là không biết sống chết. Ta dự định tiếp lấy Hạ Sơ Nhất lần nữa đem ý nghĩ của mình nói một lần. Lão bản, ngươi là thế nào nghĩ tới? Nghe được đối phương biện pháp, Hách Vân Bằng lập tức trừng lớn hai mắt. Hắn không nghĩ tới dư luận còn có thể dạng này chơi, trong nháy mắt một cánh cửa lớn trong lòng hắn từ từ mở ra. Cơ thao, đi thôi. Chuyện này trọng yếu nhất khâu liền dựa vào ngươi mau chóng đem Ương Thị cầm xuống, hiểu chưa? Nhìn đối phương cái kia một mặt bộ dáng kiếp sợ, Hạ Sơ Nhất cũng không khỏi đến cười cười. Lão bản, mời Ương Thị vào ở ta có thể hiểu được, vì cái gì nói chuyện này rất trọng yếu. Hách Vân Bằng nghi ngờ hỏi. Ha ha, bởi vì công tín lực. Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương một chút chậm rãi nói ra. Ta hiểu được. Lão bản, việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi tìm Hồ đại trưởng. Nghe được đối phương, Hách Vân Bằng đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Hắn biết Vedus Media cùng với các truyền thông đưa tin lại nhiều, tối đa cũng chính là dẫn bạo dư luận, mà chân chính có thể giải quyết dứt khoát chính là Ương Thị. Lầu nhỏ, thư phòng. Cha, thế nào? Các đại chủ lưu bình đài đều có Hạ Thành Quốc sự kiện đưa tin, mà lại đối tuyệt đại đa số thảo luận đều khắp nơi chất vấn hắn, cảm thấy hắn không xứng làm cấp quốc gia quan biên. Khương Uy một mặt hưng phấn nói: "Ân, ngươi làm không tệ, không có lộ cái gì chân ngựa đi." Khương Lâm Viên uống một hớp nước trà, thản nhiên nói: "Không có, ngài yên tâm đi, qua tay mấy người kia, cùng ngày ta liền an bài bọn hắn rời đi, lúc này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đã xuất ngoại." Khương Uy đặc ý nói. Nghe thấy nhi tử nói như vậy, Khương Lâm Viên trên khuôn mặt khó được lộ ra một sợi dáng tươi cười. Nhìn xem cha mình bộ dáng như thế, Khương Uy nội tâm càng là cuồng hỉ. "Cha, bây giờ dư luận đã xuất hiện, nhưng là ta cảm giác Hạ gia bên kia cũng không có động tĩnh gì à. Mà lại, ngành tương quan cũng không có đối bọn hắn Hạ gia khai triển điều tra, trong lúc này có phải hay không có biến cố gì?" Bình phục một chút tâm tình, Khương Uy đột nhiên cau mày hỏi: "Ngươi muốn Hạ gia có cái gì động tĩnh?" Khương Lâm Viên trừng lên mí mắt, hỏi ngược lại: "Kém gọi nhất cũng muốn đối Hạ Thành Quốc tiến hành điều tra đi." Khương Uy nói ra: "Ha ha, chút chuyện này còn không đến mức để Hạ gia bị động. Chuyện này sớm tại mười mấy năm trước, nên biết người liền đã biết. Liên liên số một đều đã ngầm đồng ý. Ngươi nói, ai còn dám bởi vì chuyện này mượn đề tài để nói chuyện của mình?" Khương Lâm Viên lắc đầu: "Cái gì? Số một đã sớm biết. Không phải cha, nếu dạng này, chúng ta vì cái gì còn muốn làm như vậy?" Khương Uy có chút không rõ ràng cho lắm. "Ta nếu an bài ngươi làm như vậy, tất nhiên ta có đạo lý của ta. Đi, không nên hỏi không nên hỏi, mấy ngày nay ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm chuyện này, tận lực đem dư luận mở rộng biết không?" "Tốt, ta đã biết, ta sẽ để cho những cái kia hacker tiếp tục phát." "Tốt, ngươi đi đi." Khương Lâm Viên nói xong, khoát tay áo ra hiệu đối phương có thể rời đi. Khương Uy vậy không tại nhiều nói, liền vội vàng đứng lên rời đi thư phòng. Mùng 7, Thế gia. "Lão tể, ngày mai mùa xuân này xem như qua hết thật sự là đủ bệnh." Mã Thẩm ngồi ở trên ghế salon, nện một cái cánh tay mở miệng nói ra. "Ai, mỗi năm đều là như vậy, không có cách nào một năm cũng liền mấy ngày nay có thể danh chính ngôn thuận đi một chút quan hệ." Thế Quân một bên soát lấy âm lãng, một bên hồi đáp. Hôm nay xem như yên tĩnh xuống dưới, nên đi động đều đã đi lại xong, hắn quyết định hảo hảo ở tại gia nghỉ ngơi một ngày. "Ai, cái này có thể lúc nào là kích cỡ à, muốn ta nói ngươi tranh thủ thời gian lui khỏi vị trí hàng hai được, mỗi ngày không có nhà, hài tử ngươi cũng không có thời gian quản. Ngươi bà nương này, nói cái gì mê sảng đâu. Ta mới bao nhiêu lớn số tuổi liền lui khỏi vị trí hàng hai. Bất quá hài tử đúng là cái vấn đề, ta mấy ngày nay đều không có nhìn thấy hắn vài lần, hôm nay hắn đang làm gì đó đi. Còn có thể cái gì, cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi thôi, đứa nhỏ này nghe nói tựa như là chỗ đối tượng, cũng không biết thật giả, ngày nào ngươi nói bóng nói gió hỏi một chút, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra." "Chỗ đối tượng? Nhỏ như vậy chỗ cái gì đối tượng? Bất quá ngươi để cho ta hỏi, ngươi cảm thấy hài tử có thể cùng ta nói?" Nói đến đây, Thế Quân cười khổ lắc đầu. "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này tuổi dậy thì, nếu như không hảo hảo dẫn đạo lời nói, tương lai nhưng là muốn xảy ra vấn đề lớn." "Ta đã biết, năm nay ta tận lực dành thời gian nhiều bồi bồi hài tử." "Ân, ta biết ngươi bận điệu, nhưng là trong nhà vậy có một vũng lớn sự tình, hài tử hiện tại còn không thế nào nghe ta, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt." Mã Thẩm thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Lão bà, vất vả ngươi. Yên tâm đi, hội tốt." Thế Quân đau lòng vỗ vỗ lao bà của mình tay. "Ngươi nha, giữa trưa muốn ăn cái gì, ta đi mua đồ ăn. Mã Thẩm cười cười, nàng không yêu cầu khác, có nam nhân câu nói này nàng liền thỏa mãn. Ta lão tể, ngươi nhìn cái gì đấy? Mê mẩn như vậy. Mã Thẩm chờ lấy đối phương trả lời, ai biết đối phương chỉ nói một chữ liền không ở lên tiếng. Nàng hiếu kỳ nhìn sang, chỉ thấy đối phương đột nhiên nhìn chằm chằm điện thoại, cả người không nhúc nhích. Thế là nàng vậy xích tới, muốn nhìn một chút lao công mình đến cùng đang nhìn cái gì. Kết đầu năm đến nay, quốc chính yếu viên bạo kinh thiên bí văn con gái tư sinh thân thế ra ánh sáng các loại nhiều thiên văn chương dẫn phát dân mạng chú ý. Trải qua bản đài phóng viên kỹ càng điều tra, kinh thẩm tra trong tin tức nhắc tới quốc chính yêu viên, chính là hạ quốc chính trị bộ chính ủy Hạ Thành Quốc. Bản đài phóng viên, kinh kiểm tra đối chiếu sự thật phát hiện văn chương bên trong con gái tư sinh sự kiện vậy mà có ẩn tình khác. Mời xem kỹ càng đưa tin. Tiếp lấy hình ảnh nhất truyện, một tên phóng viên đi tới một chỗ nông thôn. Người phóng viên này tùy ý ở trên đường tìm một vị niên kỷ nhìn không nhỏ thôn dân liền hỏi thăm đến. Đồng hương, có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Các ngươi là ai? Ngài tốt, ta là chúng ta Thanh huyện phóng viên, ta muốn cùng ngài nghe ngóng một người. Phóng viên A, vậy ngươi hỏi đi, nghe ngóng ai? Chúng ta muốn hỏi ngài có biết hay không Hạ Thành Quốc? Hạ thư ký, các ngươi nghe ngóng hắn làm gì? Trong video tất cả mọi người có thể nhìn thấy thôn dân nghe được cái tên này thời điểm, trên mặt vậy mà hiện lên một tia cảnh giác. Đồng hương, ngài đừng hiểu lầm, Hạ ủy viên bây giờ ngồi ở vị trí cao, chúng ta Thanh huyện dù sao cũng là hắn chỗ làm việc, chúng ta muốn cho Hạ ủy viên làm đồng thời chuyên đề tiết mục. Phóng viên nhìn thấy đối phương bộ đáng, gắn một cái nói dối. A a dạng này a, nói lên Hạ thư ký cái kia 10 ngày 10 đêm đều nói không hết. Ngươi xem một chút chúng ta nơi này, ngươi cảm thấy thế nào? Thôn dân nghe được muốn cho Hạ Thành Quốc làm tiết mục, lập tức thu hồi lòng cảnh giác, hương phấn nói. Hương chúng ta đương nhiên là tốt, mỗi gia đình hàng năm ích lợi đều là chúng ta Thanh huyện thứ nhất. Phóng viên hồi đáp. Hiển nhiên trước khi đến hắn là làm một phen điều tra. Ta và các ngươi nói, hơn 10 năm trước không sai biệt lắm 20 năm đi, hương chúng ta thế nhưng là nghèo đinh đương bang, từng nhà đều không giải được nổi rồi. Mà bây giờ mọi nhà cơm no áo ấm, cái này đều là may mắn mà có Hạ thư ký. Nếu không phải hắn dẫn đầu chúng ta cố gắng phát triển nông nghiệp, quy hoạch tương lai, chúng ta làm sao có thể có cuộc sống bây giờ? Mặc dù đã qua hơn 10 năm thời gian, nhưng thôn dân nói lên Hạ Thành Quốc thời điểm vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy tôn kính chi ý, những này đều là Hạ thư ký quy hoạch. Phóng viên nhìn xem chung quanh từng cái tiểu viện, mỗi cái trong tiểu viện đều tọa lạc gian này hai tầng lầu phòng, có chút giật mình hỏi. Đó là đương nhiên, ngươi nếu không tin có thể tùy tiện đến hỏi, nơi này từng nhà người nào không biết Hạ thư ký tốt. Nhìn thấy phóng viên mang theo ánh mắt hoài nghi, thôn dân lập tức có chút gấp. Ta tin, ta tin. Phóng viên liền vội vàng gật đầu, biểu thị tán thành. Nhìn thấy đối phương tin tưởng, thôn dân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít. Đúng rồi, Đồng Hương, ta nghe nói Hạ ủy viên ở chỗ này còn có nhất đoạn phong lưu chuyện cũ, liền liền nữ nhi đều là ở chỗ này ra đời. Phóng viên rốt cục nói ra tới đây mục đích. Uy, Đồng Hương, ngươi đi làm cái gì? Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Đồng Hương, chờ đi. Để phóng viên không nghĩ tới chính là, chính mình vừa nói xong một câu nói kia, đối phương vậy mà xoay người rời đi, căn bản không có nửa phần do dự. Bất đắc dĩ phóng viên đành phải đổi tới, đem đối phương ngăn ở trước người. Ừ, ta nhìn các ngươi không phải đến cho Hạ thư ký làm tiết mục mà là đến hát Hạ bí thư. Tránh ra, chớ cản đường. Thôn dân một mặt tức giận nói ra, nói xong cũng dự định vòng qua đối phương. Đồng Hương, ngài. Phóng viên làm sao có thể làm cho đối phương cứ như vậy rời đi, đội vàng lần nữa đem đối phương ngăn lại. Có ai không, có ai không, có người chửi bới Hạ thư ký, có ai không? Thôn dân nhìn thấy đối phương mấy người lần nữa ngăn chặn đường đi, lập tức la lớn. Ai? Ai dám chửi bới Hạ thư ký? Hạ thư ký? Đây chính là chúng ta đại ân nhân toàn bộ thôn căn bản cũng không đại, lại thêm cách đó không xa vừa vặn có một đám đã có tuổi bác gái đại gia tại dưới đáy mặt trời nói chuyện phiếm. Nghe được tiếng la vội vàng đi tới, đem mấy tên phóng viên vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chính là bọn hắn, ta hoài nghi bọn hắn muốn bôi đen chúng ta Hạ thư ký. Thôn dân nhìn thấy người một nhà đều đến một chỉ phóng viên lớn tiếng nói. Các ngươi là ai? Dựa vào cái gì bôi đen Hạ thư ký? Xem xét các ngươi cũng không phải là người tốt lành gì, trường thương đoàn tháo, ta nói cho các ngươi biết, mơ tưởng tại chúng ta trong miệng nghe được nửa điểm Hạ thư ký không tốt. Đúng đúng đúng, trong lúc nhất thời đám người oán giận đối với phóng viên cùng thầy quay phim chỉ trỏ. Các vị hương thân hương lý, ngươi, các ngươi nghe nói ta, sự tình không? Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Phóng viên nhìn thấy cảnh tượng này thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Chương 381, trước kia chuyện cũ. Chương 381, trước kia chuyện cũ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao tới nghe ngóng Hạ thư ký sự tình? Lúc này, một lão giả trụ vải côn đi tới, ngữ khí nghiêm túc nói: "Quách thư ký, Quách thư ký." Nhìn thấy lão nhân ra, đám người nhao nhao tránh ra một con đường, đồng thời cung kính chào hỏi. Cái này Quách thư ký là thôn sinh trưởng ở địa phương người địa phương, mười phần có hy vọng. Nguyên bản hắn là thôn đảng ủy thư ký, chỉ bất quá năm đó Hạ Thành Quốc sau khi đến, hắn lúc này mới lui xuống tới. "Lão nhân ra, ngài tốt. Ta thật là chúng ta Thanh huyện phóng viên, lần này tới chủ yếu là muốn giải một chút hạ ủy viên năm đó ở Hương chúng ta nhậm chức một ít chuyện, chủ yếu là lúc trước hạ ủy viên tại chúng ta thôn sinh hạ đánh giấm." "Không có chuyện, tranh thủ thời gian cút cho ta ra thôn, nơi này không chào đón các ngươi." Phóng viên nhìn thấy rốt cục đến cái có thể làm chủ người, lập tức đại hỉ vội vàng nói. Còn không đợi hắn sẽ lại nói xong, liền bị tức giận thôn dân lại cắt đứt. "Các vị hương thân phụ lão, các ngươi trước đừng kích động, nghe ta nói." "Nói cái gì nói? Mau chóng rời đi thôn, đi mau. Đi mau." Lúc này một cái cao lớn bạm vỡ hán tử tiến lên một bước, bắt đầu nhún nhường đứng lên. Vị này đồng hương phóng viên vẻ mặt đau khổ, hắn không nghĩ tới cái thôn này vậy mà như thế kính yêu hạ ủy viên. nơi này căn bản là không cho phép ngoại nhân nói đối phương nửa điểm không tốt.
Tốt, đều an tĩnh, nghe hắn nói hết lời.
Đúng lúc này lão giả mở miệng lần nữa. Quả nhiên, đối phương mới mở miệng tất cả mọi người bao quát tên hán tử kia đều dừng động tác lại cùng tiếng kêu gào.
Quách thư ký, ta ơn ngài.
Thấy vậy, phóng viên vội vàng nói tạ ơn.
Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Cái này mười mấy năm qua trừ một chút tổ điều tra tới khảo sát hạ thư ký chiến tích bên ngoài, trên cơ bản không có người khác tới tìm hiểu hạ thư ký sự tình. Các ngươi lần này tới mục đích là cái gì?
Lão giả rung động có chút đi về phía trước hai bước, nhìn chằm chằm đối phương hỏi.
Quách thư ký, thực không dám giấu giếm chuyện là như thế này, liên quan tới hạ ủy viên có một vị con gái tư sinh sự tình bây giờ đã phóng viên biết, giờ phút này nếu không nói lời nói thật, đoán chừng lần này liền đi không. Thế là, vội vàng đi vào trước mặt lão giả, cung kính đem tình huống nói một lần.
Cái gì?
Loại chuyện này làm sao lại truyền đi?
Là các ngươi ai nói?
Mẹ ba tử, hạ thư ký tốt như vậy người, ai dám tạo hắn giao?
Lão giả nghe xong, lập tức khẩn trương.
Hắn đem ánh mắt quét về phía đám người, ngữ khí tức giận hỏi.
Không phải ta.
Cũng không phải ta.
Quách thư ký, khẳng định không phải chúng ta nói ra chúng ta đều niệm hạ thư ký tốt, việc này căn bản liền sẽ không ra bên ngoài nói.
Đúng vậy a, đúng vậy a.
Trong thôn đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nhao nhao mở miệng nói ra.
Quách thư ký, việc đã đến nước này hiện tại coi như biết ai nói đi ra lại có thể thế nào.
Bây giờ bởi vì việc này, toàn bộ trên mạng đều đang đồn hạ ủy viên làm cấp quốc gia cán bộ, sinh hoạt tác phong không bị kiểm chế.
Bất quá chúng ta lần này tới, tận mắt nhìn đến các vị hương thân phụ lao phản ứng, chắc hẳn ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó, ta phóng viên bằng hữu, có hiểu lầm, trong này có hiểu lầm lớn.
Không đợi phóng viên nói xong, lão giả trực tiếp kích động nắm lấy tay của hắn, một mặt vội vàng nói.
Hiển nhiên biết chuyện này, để vị này tuổi quá một giáp lão nhân cả người đều kích động lên.
Trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn.
Quách thư ký, ngài trước đừng kích động, ta lần này đến chính là muốn biết điều tình trải qua hoàn hạ bí thư một cái trong sạch, ngài ngồi xuống trước có lời gì từ từ nói.
Nghe vậy phóng viên vội vàng nâng lên lão nhân, sau đó trở lại một bên băng ghế đá trước.
Ai mười mấy năm qua đi không nghĩ tới việc này chung quy là không có che giấu.
Hai tử, ta hỏi ngươi, tiểu nữ hoa hiện tại có được khỏe hay không?
Lão nhân ngồi trên băng ghế đá, thở dài nói.
Ngài hỏi là Hạ Chi Mộng, Hạ tiểu thư đi.
Nàng bây giờ phi thường tốt, là một tên ưu tú xí nghiệp gia.
Phóng viên như nói thật đạo.
Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt.
Nữ hoa tử ngoan rất, khi còn bé liền đặc biệt hiểu chuyện, nếu không phải mẹ của nàng đi sớm ai, ngươi hỏi đi, muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì đi, nếu sự tình đã truyền ra, chúng ta vậy không có gì tốt giấu giếm.
Quách thư ký trên mặt hiện lên một tia hoài niệm chi sắc, sau đó nhìn đối phương mở miệng nói ra.
Lão nhân gia, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Vì cái gì hạ ủy viên hội ở chỗ này? Phóng viên nhẹ gật đầu, vậy không đang do dự trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Ta nhớ được năm đó huyện chúng ta tao ngộ chúc Tết một lần đại hồng thủy. Mặc dù hạ thư ký dẫn đầu chúng ta sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng lúc đó nghèo phòng lụt vật tư căn bản cũng không đủ, lại thêm trận mưa to kia dòng giá hạ 3 ngày 3 đêm. Nói đến đây Quách thư ký lấy ra làn khói cùng khói giấy, từ từ cuốn lại.
Bởi vì thượng du hà đạo vỡ đê nguyên nhân, lúc đó trong thôn đều bị lũ lụt chế mất, từng nhà đều nước vào cao nhất có sâu hơn 1 mét.
Hạ thư ký biết dạng này không được, thế là hắn quyết định chào hỏi đám người mang lên không nhiều phòng lụt vật tư chuẩn bị đi thượng du sông ngăn chặn bị lũ lụt phá tan đê.
Quách thư ký đem cầm chắc thuốc lá sợi bỏ vào trong miệng.
Sau đó thì sao?
Phóng viên móc ra bật lửa, đem lão nhân trong miệng khói nhóm lửa, sau đó hỏi.
Lúc đó ta cũng ở tại chỗ, không riêng gì ta, trong thôn nam nữ già trẻ có thể lấy trên cơ bản đều đi.
Cũng may bị phá tan đê đập cũng không tính lại, trải qua một ngày cố gắng, cuối cùng đem lỗ thủng chặn lại.
Đồng thời, trận mưa to kia vậy thời gian dần trôi qua ngừng lại.
Bất quá, còn không đợi đại gia cao hứng, đường sông bên cạnh lưu gia Nam Hoa Hoa không biết nguyên nhân gì bị nước chảy xiết cuốn tới trong sông đi.
Ngay tại tất cả mọi người đang suy nghĩ làm sao cứu người thời điểm, hạ thư ký không nói hai lời, cầm lấy chỉ có phao cứu sinh liền nhảy vào trong sông.
Cũng may hữu kinh vô hiểm, hạ thư ký thành công đem phao cứu sinh bộ tiến vào Nam Hoa Hoa trên thân.
Hạ thư ký biết bơi, vì phao cứu sinh liền hướng trên bờ đẩy, tại thêm chúng ta tại bên bờ cầm dây thừng liệu mạng lôi kéo, nguyên bản hết thể cũng rất thuận lợi, có ai nghĩ được một tiết bị lũ lụt sông đoạn một thùng tử hung hăng đâm vào hạ thư ký trên đầu.
Chúng ta tận mắt thấy, hạ thư ký trực tiếp liền hôn mê đi, một đầu chìm vào trong nước.
Trong nháy mắt đó chúng ta đều dọa sợ, cũng không biết làm thế nào mới tốt.
Cũng may đại ni cũng không có hoảng hốt, nàng cũng là chúng ta nơi này trừ hạ thư ký bên ngoài biết duy nhất bơi lội.
Khi đó căn bản là không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy hạ thư ký liền bị nước sông cuốn đi, đại ni lẻ loi một mình nhảy vào trong sông.
Bởi vì lúc đó duy nhất phao cứu sinh bọc tại Nam Hoa Hoa trên thần, không có bất kỳ cái gì cứu viện thiết bị tại, tăng thêm nước sông mãnh liệt, cứ như vậy đại ni cùng hạ thư ký liền cùng một chỗ bị nước sông vọt tới hạ du.
Chương 382, có người muốn gặp ngươi.
Chương 382, có người muốn gặp ngươi.
Ta nhớ được chúng ta lúc đó trọn vẹn tìm 3 ngày 3 đêm, cuối cùng rốt cục tại khoảng cách thôn hơn 30 dặm trong hố tìm được 2 người.
Cảm ơn trời đất, mặc kệ là hạ thư ký hay là đại ni đều vô sự, chỉ bất quá làm chúng ta phát hiện thời điểm, bọn hắn đã sớm hôn mê.
Ở đâu không lâu về sau, hạ thư ký liền bị điều đi.
Nguyên bản chúng ta coi là sự tình cứ như thế trôi qua thời điểm,
không nghĩ tới nửa năm sau đại ni vậy mà mang thai.
Đại ni đứa nhỏ này từ nhỏ không cha không mẹ, là ăn cơm trong nhà mợ lớn cùng quan hệ của ta vậy đặc biệt thân.
Ta liền hỏi nàng, có phải hay không có nam nhân?
Làm sao lại mang thai đâu?
Thế nhưng là vô luận ta hỏi thế nào, đại ni chính là cái gì cũng không nói.
Thẳng đến nàng đem hải tử sinh ra tới, sự tình lúc này mới có chuyển cơ.
Bởi vì đại ni lẻ loi một mình, tại tăng thêm nàng cũng không có bao nhiêu tích xúc, nuôi hài tử tự nhiên trở thành một cái vấn đề rất lớn. Mặc dù nàng ăn cơm trong nhà lớn lên, nhưng là cũng không có nhà ai có thể giúp một cái không biết lai lịch ra sao nam nhân nuôi hài tử. Cho nên khi đó Đại Ni trải qua rất là vất vả, cuối cùng cùng Đường Mạt Lộ nàng tìm được ta, đồng thời nói ra tình hình thực tế. Thẳng đến lúc kia, chúng ta mới biết được, nguyên lai Đại Ni hài tử này lại là Hạ Thư Ký. Lúc trước hai người bị lũ lụt cuốn đi, Đại Ni bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa Hạ Thư Ký cứu. Bất quá khi đó nàng sớm đã tinh bị lực tẫn, chỉ có thể đem Hạ Thư Ký mang lên vừa ra tránh gió cái hố an trí xuống tới. Theo nàng hồi ức, vào lúc ban đêm tình huống 10 phần hỏng bét. Bởi vì liên tục mưa xuống, căn bản cũng không có biện pháp nhóm lửa tuổi lửa sưởi ấm, tại tăng thêm hai người toàn thân ướt đẫm, cái này trực tiếp dẫn đến Hạ Thư Ký đứng trước mất ấm nguy hiểm. Lúc đó tình huống khẩn cấp, Đại Ni cũng không lo được nam nữ khác nhau, cũng không biết nàng từ nơi nào nghe nói, chỉ cần hai người cởi y phục xuống chăm chú kể nhau liền có thể bảo trì nhiệt độ. Cứ như vậy, tại đêm đó mới biết yêu Đại Ni không có chống cự ở dụ hoặc phạm vào sai lầm nghiêm trọng. Ai? Nói đến đây, Quách Thư Ký thật sâu thở dài một hơi. Hạ Thư Ký không biết sao, phóng viên bị cố sự này thật sâu hấp dẫn lấy đem chính mình vậy thay vào đi vào theo bản năng hỏi. Ban sơ Hạ Thư Ký cũng không biết, hắn lúc đó thế nhưng là dòng dã hôn mê 3 ngày. Có thể về sau cũng không biết người nào đi lọt tiếng gió, để Hạ Thư Ký biết Đại Ni cùng hải tử sự tình. Ngươi biết không? Kỳ thật Hạ Thư Ký hoàn toàn có thể giả bộ như không biết. Nhưng hắn không có, khi hắn lần nữa trở lại thôn thời điểm liền muốn mang đi Đại Ni cùng nữ hoa hoa. Chúng ta đều biết Hạ Thư Ký là có gia thất, ta cũng là cán bộ của đảng, biết nếu như Hạ Thư Ký chân đích đem Đại Ni mang đi, như vậy hắn đời này sẽ phá hủy. Hắn như thế một cái có năng lực, có trách nhiệm tâm người, tất cả mọi người không nguyện ý hắn cứ như vậy từ bỏ tiền đồ của mình. Thế là chúng ta đều khuyên Hạ Thư Ký, liền để Đại Ni lưu tại trong thôn. Chúng ta biết Đại Ni hoa hoa chính là Hạ Thư Ký hài tử sau, chưa từng có bạc đãi qua mẹ con các nàng. Thế nhưng là Hạ Thư Ký không nguyện ý, hắn thà rằng không cần tiền đồ chính trị của mình, cũng muốn đem Đại Ni mang đi cho nàng một cái thuyết pháp cùng an ổn sinh hoạt. Chúng ta ai khuyên đều vô dụng, khi đó Hạ Thư Ký là ăn đòn cân sát tâm. Cuối cùng vẫn là Đại Ni nói chuyện, nàng lấy cái chết bức bách, chỉ cần Hạ Thư Ký dám đem chuyện này nói ra, nàng liền chết cho đối phương nhìn. Không có cách nào, đối mặt quyết nhiên Đại Ni, Hạ Thư Ký cũng chỉ đành thỏa hiệp. Tại sau đó, Hạ Thư Ký mỗi tháng đều sẽ thu tiền tới, hơn nữa là không phải còn sẽ tới thăm hỏi hai mẹ con. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, Đại Ni số mệnh không tốt, cũng có thể là sinh con đoạn thời gian kia dinh dưỡng không đầy đủ bệnh căn không dứt. Tại nữ hoa hoa lúc nhỏ liền bệnh qua đời. Tại đem chọn sự kiện đều tự thuật xong sau, trên mặt của lão nhân tràn đầy hoài niệm chi sắc. Hiển nhiên hồi ức những này, để hắn nhớ tới qua lại. Video đến nơi đây liền cơ bản kết thúc. Ngẩng đầu cùng mình lão bà liếc nhau một cái, Tề Quân trên mặt hiện ra một vòng ý cười. "Lão bà, giữa trưa làm hai đạo món ngon, ta uống chút. Chính mình uống nhiều không có ý nghĩa, ta cùng ngươi đi." "Ha ha, tốt, tốt, tốt." Lần này Hạ Sơ nhất là nảy sinh ác độc, mệnh lệnh Dương Sâm vô luận là VE Media hay là phía quan phương tin tức truyền thông, chỉ cần thông báo chính mình lão bà sự kiện, toàn bộ mở rộng lưu lượng. Đương nhiên xét duyệt vậy nhất định phải nghiêm ngặt. Các bình đài hắn không còn được, có thể phạm là tại âm lãng trong ác ý nói xấu Hạ Thành Quốc video, hết thảy hắn lưu. Trong lúc nhất thời Hạ Thành Quốc sự kiện tại khổng lồ lưu lượng trước mặt, trực tiếp liền lửa ra vòng. Điều này sẽ đưa đến nguyên bản người không biết chuyện đám dân chúng vậy rất nhanh giải lúc này. Đương nhiên bởi vì là chính hướng dẫn đạo, dân mạng vậy nhao nhao là Hạ Thành Quốc bậy đứng. Đồng thời tại một chút tin tức loại dẫn chương trình dẫn dắt bên dưới, đem sớm nhất xuất hiện những cái kia văn chương đánh lên ác ý nói xấu, tiểu nhân cố ý hãm hại nhãn hiệu. Cái này cũng có trách, văn chương dù sao cũng là văn chương, coi như ngươi biết tiêu đề tại làm sao hấp dẫn người, cũng chỉ hội hấp dẫn đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú đáng người. Nhưng video ngắn liền không giống với lúc trước, nó có thể càng thêm trực quan, càng thêm lập thể làm cho tất cả mọi người hiểu rõ cả sự kiện chân tướng. Lại thêm Hạ Sơ nhất phát rồ đầy lưu, khá lắm trong thời gian một ngày, tất cả đưa tin sự kiện tương quan tổng lượt phát sóng liền đạt đến hơn 200 triệu. Lần này phía quan phương tin tức truyền thông tạm thời không nói, thế nhưng là cho những tin tức kia VE Media các dẫn chương trình sướng đến phát rồ rồi. Phải biết cỡ lực số lượng đây chính là tiền a. Ngay sau đó một đầu video ngắn chỗ tiền kiếm được chính là dĩ vãng một tháng tổng cộng. Xã hội này ai sẽ cùng tiền làm có dễ? Trong nháy mắt tất cả tin tức loại dẫn chương trình phảng phất điên cuồng bình thường, bắt đầu càng thêm ra sức đưa tin việc này. Cái này cũng dẫn đến cái khác đường đua các dẫn chương trình nhao nhao đỏ mắt, bọn hắn có thể tính đã nhìn ra có thể sống thoát thoát chính là lưu lượng mật mã ai trong lúc nhất thời, đưa tin việc này các dẫn chương trình tăng lên gấp bội. Mà âm lãng người sử dụng bọn họ nhìn một ngày loại hình này đưa tin, đã sớm bị Hạ Thành Quốc anh dũng sự tích, cùng Hạ Chi Mộng thê thảm gặp phải, làm cho trong lòng mười phần kiềm chế. Cuối cùng cũng không biết tại cái nào đại thông minh dẫn chương trình dẫn dắt bên dưới, khổng lồ fan hâm mộ bắt đầu bạo phá ban sơ đưa tin vu hãm hạ ủy viên văn chương. Chỉ một thoáng, âm lãng đại quân tập quyền các đại môn hộ tin tức lưới, nhao nhao tại văn chương bên dưới nhắn lại chống lại. Loạn triệt để loạn bao quát mới 20, tìm kiếm 20, mịt rỗ lọc định chờ chút mạng lưới đám cự đầu đều ngồi không yên. Trong lòng bọn họ chấn kinh âm lãng lại có năng lượng như thế đồng thời, đội vàng bắt đầu tăng giờ làm việc loại bỏ tương quan Hạ Thành Quốc văn chương đưa tin. Những mạng lưới này cự đầu bộ phận kỹ thuật tại năm này ngày cuối cùng, xem như triệt để cùng hacker tiêu hao. Chỉ cần bên kia dám phát một tiền, bọn hắn liền bịa một thiên. Một buổi tối, chỉ cần liên quan tới Hạ Thành Quốc mặt trái tin tức, triệt để bị quét sạch. Đương nhiên lần này dư luận nghịch chuyển tạo thành ảnh hưởng xa xa không chỉ những này. Mùng 8, sáng sớm. Ngươi ở đâu? Hạ Sơ nhất mơ mơ màng màng nhận nghe điện thoại, rất nhanh đối diện liền chuyển tới Hạ Thành Quốc thanh âm nghiêm túc. "Lão ba, hiện tại mới 6 giờ, ta trừ trên giường còn có thể cái nào?" Nghe được thanh âm của đối phương, Hạ Sơ Nhất miễn cưỡng treo lên một chút tinh thần, hữu khí vô lực nói ra: "Sáng sớm 8 điểm, đến chính trị cục tìm ta, có người muốn gặp ngươi." Hạ Thành Quốc không để ý đến con trai mình phàn nàn, trực tiếp mở miệng nói ra: "Chương 383, ta sẽ không đồng ý. Chương 383, ta sẽ không đồng ý. Cha sớm như vậy gọi điện thoại đến, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Trên giường, Uy Doanh Ngữ còn buồn ngủ mà hỏi: "Không có gì đại sự, liền để ta sáng sớm đi hắn một chuyến kia, ngươi đang ngủ sẽ đi, ta đi chạy bộ sáng sớm để sau chuẩn bị cho ngươi bữa sáng." Hạ Sơ Nhất để điện thoại xuống, tại nữ nhân trên trán hôn một cái, sau đó rời giường hướng về phòng rửa mặt đi đến. "Hạ ủy viên, hôm trước nghe ngươi cùng làm tổng lý báo cáo kia cái gì âm lãng thời điểm, nói thật ta căn bản là không có coi là chuyện đáng kể. Ai, hiện tại xem ra, ánh mắt của ta hay là nông cạn một chút ta." Trong văn phòng, một cái 50 ra mặt nam nhân trung niên, hướng về phía Hạ Thành Quốc lắc đầu cười khổ: "Làm sao là ngươi, liền xem như ta ban sơ biết đến thời điểm, trong lòng cũng đang không ngừng buồn chồn." Hạ Thành Quốc cũng là lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, dư luận hướng gió vậy mà thay đổi. Một ngày, vẹn vẹn một ngày, tất cả dư luận toàn bộ hướng phương diện tốt phát triển. Mặc dù có một ít tư liệu là hắn cung cấp cho mình nhị nhi từ này, nhưng thấy hiệu quả nhanh chóng, nhanh đến mức để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hạ ủy viên, cái này âm lặng thật đúng là ghê gớm a, quá không đơn giản. Lại có thể lấy loại phương thức này đến điều khiển dư luận, cái này trước kia ta muốn cũng không dám muốn." Nam nhân trung niên tiếp lấy cảm thán nói: "Đúng vậy a, thời đại đang biến hóa. Chúng ta làm quốc gia cán bộ cũng muốn kịp thời cải biến cố hữu tư tưởng, muốn đi thêm nếm thử hoặc là tin tưởng sự vật mới mẻ." Hạ Thành Quốc nhẹ gật đầu, biểu thị khẳng định. "Xác thực như vậy. Đúng rồi, người giật dây trà ra được chưa?" Hạ Thành Quốc đột nhiên mở miệng hỏi. "Còn không có, đối phương giấu giếm rất sâu, trong thời gian ngắn hẳn là rất khó có kết quả." Nam nhân trung niên hồi đáp: "Các ngươi quốc phòng bộ lực lượng vậy cha không được." "Cha không được, cái này âm thầm người năng lượng khá là khủng bố, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì cái đuôi. Nếu dạng này, như vậy chuyện này như vậy kết thúc, không cần lại hao phí nhân lực vật lực đi cha. Không cha xét." "Hạ ủy viên, nếu là không cha xét không phải tiện nghi phía sau màn này." "Ha ha, cũng là dư luận phát triển loại trình độ này, chắc hẳn đối phương cũng không chịu nổi, ha ha." Nam nhân trung niên đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó lúc này mới chợt hiểu nói. Đông đông đông, đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến. "Tiến đến." Hạ Thành Quốc nhìn đồng hồ vừa vặn 8 giờ đúng, khóe miệng lập tức hiện ra một vòng ý cười. Bất quá ngữ khí lại là 10 phần bình thản. "Lão ba, chuyện gì không thể chậm điểm lại nói a, ngươi xem một chút lúc này mới 8 điểm." Hạ Sơ Nhất mở cửa đi tới liền đoán trách một câu: "Ngươi coi ai cũng giống như ngươi mỗi ngày rảnh rỗi như vậy a?" Hạ Thành Quốc nụ cười trên mặt còn không có qua 3 giây, nghe được đối phương câu nói này trực tiếp liền lên lại: "Ta làm sao nhàn? Ta mỗi ngày đều bận bịu chết có được hay không?" Hạ Sơ Nhất lẩm bẩm một câu. "Bớt nói nhảm, vị này là quốc phòng bộ nhất bộ trưởng, còn không gọi người." Hạ Thành Quốc chừng đối phương một chút, sau đó nhìn về phía nam nhân trung niên nói ra: "Nhất bộ trưởng." Hạ Sơ Nhất đối mặt ngoại nhân thời điểm đến rất là đứng đắn, vội vàng cung kính nói: "Ha ha, cha ngươi ở chỗ này, cũng không cần gọi những này chức vụ xưng hô, gọi ta nhất thúc thúc liền tốt." Nhất bộ trưởng trên dưới quan sát một chút trước mặt người trẻ tuổi, vừa cười vừa nói: "Nhất thúc thúc chúc mừng năm mới, cho ngài bái cái lúc tuổi già." Đối mặt nam nhân yêu cầu, Hạ Sơ Nhất không có nửa phần nhăn nhó, một tiếng thúc thúc kêu 10 phần tự nhiên: "Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới." "Nhất thúc thúc, hôm nay ngài tới tìm ta, chắc là vì âm lãng sự tình đi." Khách sáo hai câu đằng sau, Hạ Sơ Nhất trực tiếp tiến vào chính đề. "Không sai, chính là âm lãng sự tình, nghe ngươi phụ thân nói, ngươi đối cái này âm lãng định vị là cấp quốc gia chiến lược vũ khí." Cho tới chính sự, Nhất bộ trưởng vậy thu hồi dáng tươi cười, trầm giọng nói ra: "Giống như từ vừa mới bắt đầu ta đối video ngắn hoạch tâm phương hướng chính là điều khiển dư luận." "Nhất thúc thúc, chắc hẳn kết quả ngươi đã thấy, âm lãng giá trị khó mà đánh giá." Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu sau đó thừa nhận nói: "Không sai, ngươi cái này video ngắn bình đại, đối quốc gia chúng ta tới nói ý nghĩa phi thường trọng đại, ta muốn Nhất thúc thúc, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá ta sẽ không đồng ý." Còn không đợi Nhất bộ trưởng sẽ lại nói xong, Hạ Sơ Nhất trực tiếp ngắt lời nói: "A, ngươi biết ta muốn nói cái gì?" Nhất bộ trưởng nhíu mày mắt, hắn đã không nhớ rõ dài bao nhiêu thời gian không ai dám đánh gậy hắn nói chuyện, nhưng không thể không nói, trước mặt vị này so với chính mình nhỏ hơn 20 tuổi người trẻ tuổi có tư cách này. "Nhất thúc thúc, âm lặng nhất định phải khống chế tại chính ta trong tay, ta sẽ không giao cho quốc gia." Hạ Sơ Nhất nghiêm túc nói. Chiến tinh nói đừng bảo là quá vẹn toàn, đã ngươi đã biết như vậy, ngươi vậy khẳng định biết âm lãng đối với quốc gia tầm quan trọng, ngươi cảm thấy dạng này một cái dư luận bình đại hội giao cho một cái dân chúng trong tay sao? Nói đi, chỉ cần ngươi đồng ý, có yêu cầu gì cứ việc nói. Cũng không phải hắn xem thường đối phương, mà là hắn cũng đã nhận được phía trên mệnh lệnh, nhất định phải đem âm lãng khống chế tại chính mình cũng chính là quốc gia trong tay. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, đó chính là âm lãng tuyệt đối sẽ không giao cho các ngươi. Hạ Sơ Nhất vẫn như cũ lắc đầu nói ra. Ngươi Nhất bộ trưởng nhìn thấy người trước mặt vậy mà như thế kiên quyết, trong lúc nhất thời không khỏi đưa mắt nhìn Hạ Thành Quốc trên thân. Đối phương nếu không phải Hạ ủy viên thân nhi tử, hắn mới sẽ không khách khí như thế đâu. Cái này cùng giữa hai người quan hệ tốt cùng hỏng không quan hệ, dù sao cũng là vì quốc gia cân nhắc. Cha này ai tạo? Không sai. Không sai. Có thể để Nhất bộ trưởng cau mày lại là Hạ Thành Quốc căn bản không nhìn hắn, hung hăng túi đầu lắc qua lắc lại trên bàn lá trà, thỉnh thoảng còn hài lòng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên hắn ý tứ vậy rất rõ ràng, ngươi cần liền cùng con của ta đàm luận, đừng tìm ta vậy mặc kệ. Nhất bộ trưởng, ngươi không cần nhìn cha ta, nói thực cho ngươi biết ngài hắn nói thật không tính. chuyện này chỉ có ta một người có thể làm chủ. Hạ Sơ Nhất đương nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì, thế là không chút khách khí nói ra. Hừ, ngươi tiểu tử thúi này Hạ Thành Quốc phủi con trai mình một chút, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Ai, Chiến Tinh, ta biết Âm Lãng là ngươi một tay thành lập, ngươi vậy tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, ta lần này tìm ngươi đến cũng không phải là muốn hái quả đào, mà là tại chăm chú cùng ngươi làm luận. Ngươi đòi tiền, muốn vật hoặc là có cái gì yêu cầu khác, đều có thể nói, chỉ cần ta có thể làm được khẳng định sẽ thỏa mãn ngươi. Thấy vậy Nhiếp Bộ trưởng vậy không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể thở dài một hơi, lời nói thâm thiế nói ra. Nhiếp thúc thúc, ngươi biết vì cái gì ta biết rõ quốc gia sẽ đến cùng ta tranh đoạt quyền khống chế, còn muốn đem chuyện này sớm báo cáo sao? Đột nhiên, Hạ Sơ Nhất nhìn chằm chằm đối phương mở miệng nói ra. Vì cái gì? Nhiếp Bộ trưởng theo bản năng hỏi âm thanh. Bởi vì làm người Hạ quốc ta cũng phải vì tổ quốc gia một phần lực. Bất quá ngươi để cho ta đem Âm Lãng giao cho quốc gia, tha thứ ta khó mà tỏ mệnh, nếu như ta muốn đem Âm Lãng giao cho quốc gia, như vậy nó liền đã mất đi nên có giá trị. Ha ha, nói một cách khác, các ngươi nếu là quản lý Âm Lãng lời nói, nó liền thật biến thành một cái thờ người tiêu khiển nền tảng giải trí. Hạ Sơ Nhất cười lạnh nói. Mà Nhiếp Bộ trưởng nghe thấy đối phương lời này, có vẻ hơi khịt mũi coi thường. Hắn cũng không tin, quản lý một nhà công ty internet có thể có bao nhiêu khó. Ngài cũng đừng không tin, cả nước thậm chí là toàn thế giới, ta dám nói đối với video ngắn lĩnh vực này phát triển quy hoạch không có người lại so với ta làm tốt hơn. Nhiếp thúc thúc, ngươi coi điều khiển dư luận thật rất đơn giản. Nói cho ngươi, ngược lại hoàn toàn tương phản. Là, phụ thân ta chuyện này là ta lợi dụng Âm Lãng dư luận đến lắng lại. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng rộng rãi nhân dân quần chúng là kẻ ngu, loại chuyện này lần một lần hai vẫn được, nếu thật là mỗi lần đều như thế làm nói, ngươi cảm thấy ai còn sẽ tin tưởng. Một cái có thể truyền bá tin tức mạng lưới bình đại, nếu như đã mất đi công tín lực, hậu quả kia là cái gì chắc hẳn ngài so ta còn muốn rõ ràng. Nghe Hạ Sơ Nhất những lời này, Nhiếp Bộ trưởng trầm mặc không nói. Hắn thừa nhận, đối phương xác thực đứng ở video ngắn lĩnh vực tuyến đầu. Nhưng hắn làm sao lại như thế không tin, nhân tài đông đúc Hạ Quốc chi trùng tìm không ra có thể cùng đối phương sánh vai người đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Bộ trưởng đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Điều khiển dư luận. Đúng a, bây giờ hắn đã biết điều khiển dư luận biện pháp, hoàn toàn có thể gián phục chế thôi. Sau đó lại để một cái có tài năng người tới quản lý. Lời như vậy, coi như đối phương kia cái gì Âm Lãng không giao cho chính mình vậy không quan hệ. Nhiếp thúc thúc, ngươi muốn lấy quốc gia lực lượng lại lần nữa chế tạo một cái video ngắn bình đại. Ngay tại hắn âm thầm thời điểm hưng phấn, không nghĩ tới đối phương đột nhiên mở miệng nói ra. Ách Nhiếp Bộ trưởng kinh ngạc nhìn đối phương, không nghĩ tới tâm tư của mình vậy mà để người trẻ tuổi này đã nhận ra. Ngài hay là đừng suy nghĩ, lợi dụng quốc gia danh nghĩa đến vận doanh video ngắn, sẽ chỉ làm rộng rãi người sử dụng thận trọng từ lời nói đến việc làm. Còn muốn điều khiển dư luận, đến lúc đó căn bản cũng không có bất luận cái gì dư luận. Còn có, Nhiếp thúc thúc ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như trong nước xuất hiện thứ hai khoản video ngắn lời nói, ngươi cảm thấy thật được không? Hạ Sơ Nhất mặt không thay đổi nói ra. Chiến Tinh, ngươi thật không nguyện ý đem Âm Lãng giao cho quốc gia? Trầm mặc một lát, Nhiếp Bộ trưởng hỏi lần nữa. Nhiếp thúc thúc, không có khả năng, chuyện này không có thương lượng. Bất quá, ta có thể hướng ngài cam đoan, chỉ cần quốc gia có cần, vô luận khó khăn dường nào, ta đều sẽ trước tiên nghe theo an bài. Nếu như trên miệng ngài không tin được, ta có thể đại biểu Âm Lãng cùng các ngươi ký tên hiệp nghị. Hạ Sơ Nhất biết là lúc này rồi, sau đó nói ra hắn đã sớm cân nhắc tốt thỏa hiệp biện pháp. Nhiếp Bộ trưởng ngồi trên ghế thật lâu không nói, nhưng là đại não lại tại không ngừng suy tư. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ như thực báo cáo. Ý của ngươi ta cũng sẽ truyền đạt. Thật lâu, Hạ Bộ trưởng ngẩng đầu nhìn thật sâu một chút trước mặt người trẻ tuổi, trầm giọng nói ra. Tốt, chúng ta đợi tin tức của ngài. Bất quá Nhiếp thúc thúc, còn có một chút xin ngài yên tâm, lão Hạ cũng coi là người lãnh đạo quốc gia một trong, ta đối quốc gia trung tâm không thể nghi ngờ. Ngươi câu nói này ta nhớ kỹ. Nghe vậy Nhiếp Bộ trưởng ánh mắt trở nên hơi khác thường, sau đó thần sắc nghiêm túc nói. Đúng rồi, liên quan tới Âm Lãng sau này phát triển đợi đến chúng ta lần thứ hai lúc gặp mặt, ta tại hướng ngài báo cáo. Dù sao trong nước coi như không có ta cái này Âm Lãng đến ảnh hưởng dư luận, quốc gia vậy có nhất định điều khiển năng lực. Mà nước ngoài mới là hiện ra Âm Lãng giá trị vị trí, cấp quốc gia tính chiến lược vũ khí đối ngoại không đối nội. Ngài nói đúng không? Sau khi nói xong, Hạ Sơ Nhất đi tới Hạ Thành Quốc trước bàn làm việc, cầm lấy chén trà liền uống một hớp lớn. Nói hồi lâu, hắn thật là có chút khát nước. Hạ ủy viên, ngài sinh một đứa con trai tốt. Nhiếp Bộ trưởng vậy đứng dậy, đi tới Hạ Thành Quốc trước mặt, ngữ khí chân thành nói ra. Ha ha, tới lao Nhiếp, ngươi cũng uống trà. Hạ Thành Quốc không có trả lời đối phương, mà là đem pha tốt chén trà đưa tới. Hạ ủy viên trà ta liền không uống, ta cái này trở về đem việc này báo cáo. Hạ Bộ trưởng lắc lắc, nhiệm vụ không có hoàn thành hắn nào có tâm tư uống trà. Bất quá trải qua Hạ Sơ Nhất một phen ngôn ngữ, trong lòng của hắn ngược lại là tán thành đối phương lý do thoái thác. Đi, nếu dạng này ta liền không ở thêm ngươi. Trà lời nói, chờ ngươi lần sau đến, chúng ta lại uống. Hạ Thành Quốc cười híp mắt nói ra. Tốt, Hạ ủy viên vậy ta liền đi về trước. Ngày khác trở lại bái phòng ngài. Nhiếp Bộ trưởng nói xong, hướng về phía Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi nơi này. Cha, không đem Âm Lãng giao cho quốc gia, không sao chứ? Bọn người sau khi đi, Hạ Sơ Nhất lao về đằng trước đụng, nhỏ giọng nói. Hiện tại biết sợ. Vừa rồi ngươi không phải rất có thể nói sao? Hạ Thành Quốc nghiêng qua con trai mình một chút, sau đó giống như cười mà không phải cười nói. Chủ yếu là ta không biết phía trên rốt cuộc là ý gì a. Nếu thật là quyết tâm muốn động ta Âm Lãng, ta vậy không có cách nào không phải. Hạ Sơ Nhất giang tay ra, có chút bận tâm nói. Đoán mò cái gì? Có ta ở đây ai còn dám bức bách ngươi phải không? thật coi lão tử cái này ủy viên chính trị cục là làm không công. Hạ Thành Quốc bĩu môi khinh thường. Hắc hắc, có ngài câu nói này ta liền rất yên tâm. Đối phương lời này vừa ra, Hạ Sơ Nhất Tâm bên trong đại định. Đi, chờ lấy Nhiếp Thanh Tuyền đang tìm ngươi đi, đoán chừng bọn hắn hội tán thành phương án của ngươi, nhưng là tương đối tới nói ngươi hẳn là còn muốn làm chút nội bộ. Chứ nguyên tắc sự tình không thể để cho bên ngoài, mặt khác không quan trọng. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi, đến lúc đó có vấn đề lại tới tìm ta. Đi, cái kia là ba, không có chuyện ta liền đi trước một đống lớn sự tình đâu. Đi thôi. Khoái thủ tổng bộ. Vương Dũng đúng không? Chúng ta là cục thành phố cảnh sát điều tra phạm tội kinh tế làm. Có người báo cáo ngươi một mình tham ô công quản. Cùng chúng ta đi một chuyến đi. Tổng quản lý phòng làm việc, mấy tên cảnh sát nhìn xem Vương Dũng nói ra. Tham ô công quản. Không có a, các ngươi có phải hay không sai lầm? Khi nhìn thấy cảnh sát một khắc kia trở đi, Vương Dũng trái tim liền bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Mồ hôi lạnh vậy bắt đầu không ngừng trượt xuống. Có thể là bản năng, nghe thấy đối phương sau, hắn vẫn như cũ ôm lấy may mắn tâm lý ngụy biện nói. Lầm. Vương Dũng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, không có chứng cứ xác thực chúng ta sẽ lên môn bắt người sao? Còn xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta, không phải vậy chúng ta có quyền đối ngươi tiến hành bắt. Cầm đầu cảnh sát hừ lạnh nói. Đừng bắt, đừng bắt, ta và các ngươi đi, cùng các ngươi đi. Giờ khắc này, Vương Dũng triệt để luống cuống. Cũng không phải trong lòng của hắn tố chất kém, mà là những ngày này phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm. Rất nhanh Vương Dũng liền bị dẫn tới cục cảnh sát. Vương Dũng lợi dụng chức vụ tiện lợi, tham ô công khoản về người sử dụng, tiến hành phi pháp hoạt động, hoặc tham ô công khoản mức khá lớn, tiến hành mưu cầu lợi nhuận hoạt động, hoặc tham ô công khoản mức khá lớn, vượt qua 3 tháng chưa còn. Chỗ 5 năm phía dưới tù có thời hạn hoặc giam ngắn hạn, tình tiết nghiêm trọng, chỗ 5 năm trở lên tù có thời hạn. Tham ô công khoản mức to lớn không trả lại, chỗ 10 năm trở lên tù có thời hạn hoặc ở tù trung thân. Bàn giao đi, ngươi tổng cộng tham ô bao nhiêu tiền? Dùng tiền này làm cái gì? Trong phòng thẩm vấn, một tên cảnh sát lạnh giọng nói ra. Cảnh sát, ta biết đánh nhau hay không điện thoại. Từ khi được đưa tới cái này phòng thẩm vấn sau, Vương Dũng trong lòng cực sợ, hắn căn bản là không có nghe rõ ràng đối phương nói cái gì, chỉ nghe được vượt qua 3 tháng chưa còn cùng sau cùng ở tù trung thân. Thế là hắn liên tục nuốt mấy miệng cũng không tồn tại nước bọn, âm thanh run rẩy mà hỏi. Chương 384, Hà Nhuận Hy tuyệt vọng. Chương 384, Hà Nhuận Hy tuyệt vọng gọi điện thoại. Phụ trách hỏi thăm cảnh sát cùng bên cạnh ghi chép cảnh sát liếc nhau một cái, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi muốn cho ai gọi điện thoại? Cảnh sát, ta cho chúng ta công ty lớn nhất cổ đông gọi điện thoại, ngài yên tâm tiền rất nhanh liền có thể trả bên trên. Vương Dũng sợ đối phương không đồng ý, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Có đúng không? Phụ trách hỏi thăm cảnh sát nhíu lông mày xác nhận nói. Giống như. Đi, điện thoại cho ngươi đánh đi, chỉ cần có thể đem bọn ngươi tham ô công khoản bổ sung, tội danh của ngươi liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Cảnh sát nhẹ gật đầu, sau đó đưa điện thoại di động tính cả vật chứng túi cùng một chỗ đưa cho đối phương. Lão bản, ta bây giờ tại cục cảnh sát, lần trước cùng ngươi nói sự kiện kia đã không thể kéo dài được nữa. Hách Vân Bằng bên kia chết không hé miệng, nhiều nhất 20 triệu. Ta cảm thấy việc đã đến nước này, không sai biệt lắm, ngài cảm thấy thế nào? Vương Dũng cứ việc trong lòng lại lo lắng, nhưng hắn cũng không dám van xin hộ tự biểu đạt ra đến. Bởi vì nếu như đối phương không đồng ý, hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Cái gì? Ngài đồng ý? Tốt tốt tốt, ta hôm nay liền đem Hách tổng ước đi ra, yên tâm rất nhanh. Vương Dũng tâm tình kích động cúp điện thoại, hắn không nghĩ tới Hà Nhuận Hy nhanh như vậy mà đồng ý hôm qua hỏi thăm hắn thời điểm, đối phương còn không chịu nhả ra đâu. Kỳ thật hắn không biết là, lúc này Hà Nhuận Hy chỗ trong phòng bệnh cũng có được 3 tên cảnh sát, ngay tại đối với hắn làm lấy ghi chép. Vì cái gì Hà Nhuận Hy lại làm lại trở lại bệnh viện? 30 Tết ngày đó bí thư sau khi đi, không có khả năng tự lo liệu, hắn chỉ có thể gọi 120 cấp cứu, cái này bất quá năm mấy ngày nay hắn đều là tại bệnh viện vượt qua. Cảnh sát, bên kia đã cân đối tốt, hôm nay liền có thể đem tiền bổ sung. Vương Dũng thâm hít một hơi, nhìn xem trước mặt cảnh sát nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Cảnh sát hỏi lại. Cảnh sát, ta cần ra ngoài, không phải vậy ở chỗ này làm sao có tiền? Tốt, ta đã biết, ta đi xin phép lãnh đạo. Nghe vậy, cảnh sát xoay người hướng về phía phụ trách ghi chép đồng sự khẽ bước cằm, sau đó quay người mở ra phòng thẩm vấn cửa lớn đi ra ngoài. Bất quá khi hắn rời đi phòng thẩm vấn sau, khóe miệng lập tức hiện ra một vòng ý cười. Đông 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 ai? Là lão bản của ta. Hạ Sơ Nhất mở ra nhà mình cửa phòng, một mặt ngoài ý muốn nhìn xem ngoài cửa Hách Vân Bằng. Sao ngươi lại tới đây? Vào nói đi. Một trận gió lạnh thổi tiến biệt thự, Hạ Sơ Nhất vội vàng nói. Lão bản, Thành. Đi vào phòng khách sau, Hách Vân Bằng đầy mặt ý cười nói ra. Cái gì Thành? Hạ Sơ Nhất xuất ra một bình nước đưa tới, nghi ngờ hỏi. Thu mua khoái thủ A, 20 triệu. Hợp đồng đều đã ký xong, từ giờ trở đi khoái thủ chính là chúng ta. Ha ha. Hách Vân Bằng làm sao vậy, áp chế không nổi nội tâm kích động, cười ha ha. Nghe được đối phương, khi nhìn đến đối phương cái dạng này, Hạ Sơ Nhất cũng là mỉm cười. Hắn có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương. Lúc trước Hách Vân Bằng chính là cắm đến trong tay đối phương. Mà bây giờ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hiện tại đến phiên hắn xoay người làm chủ. Hạ Sơ Nhất biết đối phương lần trước thất bại cũng không phải là bởi vì lao Hách người này năng lực vấn đề. Muốn trách thì trách hắn phụ trách công ty kia thực lực cũng không hùng hậu, căn bản không có cách nào cùng khoái thủ cùng phía sau bàn thạch vốn liếng chỗ chống lại. Bất quá đây cũng là để Hạ Sơ Nhất khánh hạnh địa phương. Nếu như lúc đó Hách Vân Bằng công ty thực lực cường đại lời nói, vậy liền không có hắn chuyện gì. Không nghĩ Mát Sơ Nhất cũng biết, kỳ thật coi như Hách Vân Bằng có thể tại video ngắn lĩnh vực đứng bước góc chân, cũng kém không nhiều cùng nhanh thủ nhất dạng, hiện tại vẫn như cũ còn tại không ngừng tìm đòi. Muốn đạt tới đến Âm Lãng bây giờ thành tựu, thế nào còn phải chờ 2 năm? Lao Hách, chuyện này ngươi làm rất tốt, phi thường tốt. Ngươi hôm nay nếu không nhắc lên việc này, ta kém chút đều quên. Còn tốt, ngươi đem khoái thủ thu mua không phải vậy, về sau còn muốn thu mua đoán chừng liền sẽ không là tiền đơn giản như vậy. Hạ Sơ nhắc nghĩ, một mặt nghiêm túc nói. A, lão bản, lời này nói thế nào? Hách Vân Bằng hầu nghi nhìn đối phương, không rõ chính mình lão bản này nói rốt cuộc là ý gì. Ngươi cứ nói đi. Bây giờ phụ thân ta dư luận tình huống như thế nào, ngươi không hiểu rõ. Hạ Sơ nhất trừng lên mí mắt, hỏi ngược lại. Ngươi nói là? Nguy hiểm thật à? Quá hiểm, nếu không phải ngươi an bài hôm nay đem Vương Dũng mang đi điều tra, đoán chừng đối phương sẽ còn tại kéo một hồi, đến lúc đó suy nghĩ minh bạch hết thảy. Hách Vân Bằng không khỏi phía sau nổi lên một tầng bạch đổ mồ hôi. Đúng vậy a, mặc dù rộng rãi dân mạng không biết, nhưng bọn hắn loại này người trong nghề quả thật có thể liếc thấy rõ ràng vấn đề bản chất. Đó chính là video ngắn có thể khống chế dư luận, khả năng dùng khống chế cái từ này tại trong miệng hắn nói ra có chút không thỏa đáng. Hẳn là dẫn đạo dư luận càng thêm phù hợp. Nhưng bất kể nói thế nào, video ngắn lĩnh vực cái này ẩn tàng công năng lập tức liền bị bỏ vào trên mặt bàn, làm cho tất cả mọi người đều nhìn một cái rõ ràng. Nhưng phàm là làm mạng lưới mặc kệ là nhà ai công ty, ai nhìn xem đỏ mắt. Trừ phi bọn hắn lao bản là cái kẻ ngu. Chắc hẳn lúc này bản thạch vốn liếng bên kia hẳn là cũng nhận được tin tức, chỉ cần bản thạch vốn liếng cũng đốc, bọn hắn nhất định sẽ tăng lớn đối khoái thủ đầu tư. Đến lúc đó đừng nói thu mua đối phương không lần nữa cùng ngươi đụng đầu phá huyết lưu cái kia đều xem như tốt. Nói tóm lại, lão Hách chuyện này ta nhớ ngươi một công. Hạ Sơ nhất đứng dậy, vỗ vỗ bả vai của đối phương nói ra. Lão bản ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, đây đều là ta phải làm. Hách Vân Bằng đội vàng khoát tay, nếu không phải đối phương lợi dụng quyền lợi thủ đoạn, hắn muốn dễ dàng như vậy thu mua khoái thủ, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Đi, ngươi cũng đừng kiêm tốn. Đúng rồi, Ứng Thị bên kia như thế nào? Hồ đại trưởng nói thế nào? Hạ Sơ nhất điểm đốt một điếu thuốc, sau đó mở miệng hỏi. Không có vấn đề, hợp đồng đã ký kết. Không chỉ như vậy, Âm Lãng chứng nhận tài khoản cũng cho bọn hắn thành lập xong được. Hách Vân Bằng thành thật trả lời. Không sai, không sai, để dư luận tại lên men 2 ngày, đến lúc đó do phía quan phương tỏ thái độ phụ thân ta chuyện này coi như triệt để đi qua. Hạ Sơ nhất hài lòng nhẹ gật đầu. Vùng ngoại thành, lầu nhỏ. Khương Uy trong thư phòng, cả người như ngồi bàn trông. Một giờ, phụ thân gọi hắn tới sau không nói câu nào, cứ như vậy híp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Ròng rã một giờ, toàn bộ thư phòng không khí ngột ngạt đáng sợ. Cha, cái này, chuyện này, thật không thể trách ta. Ai có thể nghĩ tới vậy mà xuất hiện một cái gì Âm Lãng? Khương Uy thâm ít mấy hơi, lúc này mới nhỏ giọng nói ra. Cái này Âm Lãng là bối cảnh gì? Qua một hồi lâu, Khương Lâm Viên lúc này mới thanh âm khàn khàn nói ra. Biến cố bất thình lình cũng thực để hắn vậy không nghĩ tới. Hắn mỗi một bước đều đi mưu hại, liền liên vong giám bên kia đều đánh tốt chào hỏi. Không nghĩ tới, lần này mưu đồ hay là trừ vấn đề. Âm Lãng xuất hiện, dư luận đảo ngược, trực tiếp để bọn hắn mưu đồ đã lâu bố trí thất bại trong gang tấc. Ta tra xét, nhưng là bên kia còn không có cho ta một cái tin tức xác thực. Khương Uy liếm liếm miệng môi dưới, nói ra. Đây là hắn một cái thói quen, mặc kệ là cao hứng hay là khẩn trương, đều muốn liếm từng cái bờ môi. Nghĩ biện pháp, đem cái này cái gì Âm Lãng không chế tại trong tay mình, nếu như không có khả năng sẽ phá hủy nó, có thể làm được sao? Đột nhiên Khương Lâm Viên trong mắt nổi lên một tia hàn mang, thanh âm băng lãnh nói. A. Nghe phụ thân lời nói, Khương Uy lập tức chưa kịp phản ứng. Làm sao không nghe thấy? Khương Lâm Viên chậm rãi ngẩng đầu, mặt không thay đổi hỏi. Nghe thấy được, nghe thấy được. Bất quá ta cần sự giúp đỡ của ngài. Ân, sự tình ta đã an bài cho cao sảng, ngươi có bất kỳ nhu cầu đều có thể đi tìm hắn. Tốt, phụ thân, ta biết nên làm như thế nào. Khương Uy biết đối phương trong miệng cao sảng là ai, đúng là mình phụ thân tiếp thân bí thư. Bất quá, phụ thân, vì cái gì? Cái này Âm Lãng trọng yếu như vậy sao? Khương Uy còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân thận trọng như thế, xuất phát từ hiếu kỳ hắn mở miệng hỏi. Vì cái gì ngươi không cần phải để ý đến, theo ta nói đi làm là được. Khương Lâm Viên không có giải thích, không nhịn được nói xong, khoát tay ra hiệu đối phương có thể rời đi. Tốt ta, vậy ta đi trước. Khương Uy nhẹ gật đầu, hắn là thật không nguyện ý một mình đối mặt phụ thân của mình, áp lực thật sự là quá lớn. Nhìn con mình rời đi bóng lưng, Khương Lâm Viên trong mắt lần nữa lộ ra vẻ suy tư. Lấy ánh mắt của hắn, thông qua chuyện này lập tức liền nhìn thấu Âm Lãng bản chất. Mặc dù lần này ở trên vị trí này tranh đoạt phía bên mình có thể sẽ thua, nhưng nếu là có thể đem Âm Lãng không chế tại trong tay mình, cũng là một cái lựa chọn tốt, nói không chừng về sau sẽ có chỗ đại dụng. Khống chế dư luận a, ai không muốn đem dư luận khống chế tại trong tay mình đâu. Cùng lúc đó, bệnh viện phòng bệnh. Lão bản, việc đã đến nước này, ngươi cũng đừng hòng nhiều lắm, an tâm dưỡng thương đem thân thể dưỡng hảo rồi nói sau. Nhìn xem âm u đầy tử khí Hà Nhuận Hy, Vương Dũng do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng quên lớn. Khi hợp đồng ký kết một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã không còn là thượng hạ cấp quan hệ. Hà Nhuận Hy ánh mắt vẫn như cũ 10 phần chỗ trống. Lần này bởi vì khoái thủ, hắn là bồi thường phu nhân có gây binh. Đối phương thu mua 20 triệu vừa mới đủ bổ khuyết khoái thủ chỗ khất nợ nhân viên tiền lương cùng cuối năm tiền thưởng. Mà hắn cái gì vậy không có mò được. Không chỉ không có mò được, thậm chí chính mình toàn bộ tài sản đều trôi theo dòng nước. Bây giờ chính mình trừ còn thừa lại mấy vạn đồng tiền tiền chữa bệnh, còn lại chẳng còn gì nữa. Reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Hà Nhuận Hy nghiêng đầu nhìn về hướng điện báo biểu hiện. Khi hắn nhìn thấy dãy số sau, trong mắt trong nháy mắt lộ ra một vòng bối rối. Là Bạch Đầu Ương Quốc Bàn Thạch tổng bộ điện báo. Nhanh như vậy tổng công ty liền biết khoái thủ bị thu mua tin tức. Hà Nhuận Hy trong lòng thầm nghĩ, nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần hắn đang còn muốn Bàn Thạch công ty nhậm chức, cú điện thoại này hắn là nhất định phải nhận. "Uy Liêm tiên sinh." Nghĩ tới đây, Hà Nhuận Hy gian nan đem điện thoại bỏ vào bên hai, sau đó cung kính nói: "Trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, tay phải của hắn đã có thể rất nhỏ hoạt động. Đương nhiên cái này cũng có thể là thân thể bản thân chữa trị đang tăng nhanh. Dù sao bên cạnh hắn đã không có một cái có thể giúp hắn giơ điện thoại người." "Ha ha, Hà, nghe nói ngươi thụ thương thế nào khá hơn chút nào không?" Để Hà Nhuận Hy không nghĩ tới chính là, đối phương câu nói đầu tiên vậy mà không phải chất vấn, mà là quan tâm. Lập tức Hà Nhuận Hy trong lòng liền nổi lên một tia nghi hoặc. Lấy hắn đối với mấy cái này người da trắng tra hiểu rõ, những người này là rất chú trọng hiệu suất. Không biết bởi vì khách sáo mà cùng ngươi kể một ít cùng chuyện cần nói không quan hệ chủ đề. "Tốt một chút đa tạ Uy Liêm tiên sinh quan tâm, không biết ngài gọi điện thoại là có chuyện gì không?" Hà Nhuận Hy trả lời xong sau, cẩn thận từng ly từng tí tìm hiểu đạo: "Ha, ta lần này điện thoại cho ngươi, là có một chuyện tốt muốn thông chi ngươi. Ngươi không phải tại Hạ Quốc Niên Tiền đã từng hướng tổng công ty xin mời đối quái thủ thêm vào đầu tư sao? Ngay lúc đó phụ trách xét duyệt ngươi ở trong nước quái thủ tư liệu chính là công ty vừa mới thông báo tuyển dụng tân nhân. Hắn đối Hạ Quốc tương quan tình huống cũng không hiểu rõ, cho nên cho ngươi cự tuyệt. Ta đại biểu công ty hướng ngươi biểu đạt chân thật nhất ấy nấy." Trong điện thoại Uy Liêm thanh âm mấy vị thành khẩn, Hà Nhuận Hy từ bên thai cầm điện thoại nhìn thoáng qua. Sau đó lại bỏ vào bên thai, nếu là không thanh âm của đối phương cùng mình trong ấn tượng thanh âm giống nhau như lúc, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi đối phương có phải thật vậy hay không. "Uy Liêm, công ty vì biểu đạt đối phương ấy nấy của ngươi, không chỉ đồng ý ngươi năm trước thêm vào đầu tư phương án, thậm chí muốn đem ngươi thỉnh cầu 30 triệu Hạ Quốc tệ, trực tiếp thêm vào đến 100 triệu. "Ha ha, Hà, làm rất tốt, tổng công ty thế nhưng là 10 phần coi trọng ngươi a." Uy Liêm vừa cười, một bên đem lần này gọi điện thoại mục đích nói ra. "Cái gì?" Mà Hà Nhuận Hy nghe được đối phương, không dám tin chừng lớn hai mắt. "Ha ha, Hà, giống như ngươi không nghe lầm, chính là thêm vào 100 triệu nhân dân tệ. Đương nhiên, nếu như ngươi ngại không đủ, cũng có thể tiếp tục thương lượng, cũng không phải là không có đàm luận." Trong điện thoại Uy Liêm ý tứ rất rõ ràng, không đủ tiền ngươi cứ mở miệng. "Vì cái gì? Vì cái gì?" Đột nhiên, Hà Nhuận Hy đối với điện thoại điên cuồng quát to lên. Mà hắn bất tình lình gọi, cũng làm cho Vương Dũng ngừng rời đi bước chân, quay đầu lại nghi hoặc nhìn đối phương. "Hà, tỉnh táo, tỉnh táo. Ta biết ngươi bây giờ rất kích động, nhưng ngươi vậy khống chế một chút chính mình. Ta còn muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi không phải một mực tại hướng tổng bộ phàn nàn nói nhân thủ không đủ sao? Lúc này mới không chỉ hội thêm vào đầu tư, liền liền nhân thủ đều vì ngươi chuẩn bị xong. Tổng công ty lại phái một cái 10 người công tác tiểu tổ đóng quân Hạ Quốc, mà 10 người này hội hoàn toàn nghe theo ngươi điều khiển. Thế nào? Hà, lần này ngươi hẳn là yên tâm đi." Uy Liêm ở trong điện thoại ý cười không giảm, nhẹ nhàng nói ra. "Vì cái gì? Vì cái gì muộn như vậy? Vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết vì cái gì? Ngươi vì cái gì không sớm một chút gọi điện thoại? Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết chuyện này?" Có thể Hà Nhuận Hy phảng phất không có nghe được đối phương một dạng, vẫn như cũ tự mình la to. "Hà, ngươi tỉnh táo. Ngươi nói những lời này là có ý tứ gì? Cái gì gọi là muộn như vậy? Cái gì không sớm một chút gọi điện thoại?" Uy Liêm nghe được lời nói của đối phương, sắc mặt lập tức biến đổi, ngữ khí cũng có chút dồn dập lên. "Trễ, đã quá muộn. Hết thảy đều đã quá muộn." Phát tiết một trận đằng sau, Hà Nhuận Hy chán nản tự lẩm bẩm. "Hà, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Mặc dù ngươi là Hạ Quốc người phụ trách, nhưng ta đại biểu bản Thạch tổng công ty, có quyền biết ngươi bất cứ chuyện gì." Giờ phút này Uy Liêm ngữ khí cũng biến thành hơi không kiên nhẫn, trực tiếp chất vấn. Chương 385, mua bể. Chương 385, mua bể. "Quá muộn, ta đã đem khoái thủ bán mất." Hà Nhuận Hy nằm tại trên giường bệnh, trên mặt đều là tuyệt vọng. "Ngươi nói thật a? Phát khắc, Hà, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi biết ngươi nói nếu như là thật sẽ cho tổng công ty mang đến bao lớn tổn thất sao?" Trong điện thoại Uy Liêm thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Sau đó ngay sau đó chính là phẫn nộ, vô biên phẫn nộ. "Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? A, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Lúc trước ta hướng các ngươi xin mời thêm vào đầu tư thời điểm, các ngươi là thế nào hồi phục ta? Nói ta cái này sản phẩm trải qua ước định, đã không có bất kỳ giá trị gì. Đây là các ngươi cho ta trả lời chắc chắn. Các ngươi căn bản không biết ta vì nhanh tiền đặt cọc xảy ra điều gì. Hiện tại muốn tới tiếp tục đổi thêm đầu tư, không có cơ hội. Không có cơ hội. Ta vì bổ khuyết tham ô 20 triệu đã đem khoái thủ bán mất." Hà Nhuận Hy từ ban đầu kích động, nói từ từ biến thành mê mang nói nhỏ. Hắn không rõ vì cái gì tổng công ty bên kia lại đột nhiên thay đổi chủ ý, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. "Phát khắc, phát khắc, phát khắc. Ngươi không có quyền lợi làm như vậy. Ngươi không có cái quyền lợi này. Ngươi xong, ngươi sẽ bị khai trừ, vĩnh viễn bị bản Thạch vốn liếng cho vào số đen." Trong điện thoại Uy Liêm ngữ khí âm trầm nói ra, rất hiển nhiên hắn đã phẫn nộ đến cực hạn. "Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì khai trừ ta? Ai nói ta không có quyền lợi? Không, ta có quyền lợi. Ta là Hạ Quốc người phụ trách, ta có quyền lợi bán ra trong tay của ta không có giá trị sản phẩm. Đây là bản Thạch công ty giao phó quyền lợi của ta, hiệp nghị bên trên chữ viết nhầm chữ màu đen viết rõ ràng." Nghe được muốn đem hắn khai trừ, Hà Nhuận Hy gấp, nếu như hắn bị bản Thạch vốn liếng khai trừ nói, vậy hắn thật liền không có gì cả. "Ha ha, Hà, hiệp nghị chẳng qua là một tờ giấy lộn mà thôi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, khoái thủ sự tình đối với bản Thạch tới nói là một cái cơ hội, không, không, không. Ta biểu đạt không chính xác. khoái thủ chính là thượng tiên đưa cho chúng ta tự do đầu bạc ưng đế quốc một kiện lễ vật, nếu như bởi vì ngươi dẫn đến lễ vật này bị phá hư lời nói, như vậy thì xem như Dôn lão gia hỏa kia vậy không bảo vệ được ngươi. Trong điện thoại đối phương giống như suy nghĩ minh bạch cái gì, ngữ khí nghiêm túc nói.
Cái gì?
Nghe được đối phương nói như vậy, Hà Nhuận Hy triệt để sợ hãi. Đối phương trong miệng Dôn đúng là hắn chán bôi.
Không, không.
William tiên sinh, ta biết sai, tuyệt đối đừng khai trừ ta. Hà Nhuận Hy bắt đầu cầu xin tha thứ.
Khoái thủ, thật bị ngươi bán.
Nhìn thấy đối phương khuất phục, William tiếp tục hỏi.
Thật bán, ngay hôm nay buổi sáng, vừa ký tên hợp đồng.
Hà Nhuận Hy nhỏ giọng nói ra.
Đáng chết, Hà ngươi thật đáng chết.
Đạt được xác thực trả lời chắc chắn, William lần nữa phẫn nộ.
Có lỗi với
Hà Nhuận Hy có thể nói cái gì? Hắn cũng chỉ có thể khúng núm tiếp tục định nọ thừa nhận sai lầm.
Có lỗi với có làm được cái gì, ngươi cái phế vật, tạp chủng.
William tiên sinh, còn xin ngài tại cho ta một cái cơ hội, ta thật không có khả năng mất đi phần công tác này, van cầu ngài.
Đối mặt trong điện thoại nhục mạ, lúc này Hà Nhuận Hy căn bản không có nửa điểm tâm tư phản kháng.
Ha, bây giờ ngươi chỉ có một lựa chọn, chỉ cần ngươi có thể một lần nữa đem khoái thủ mua về, tất cả đều dễ nói chuyện.
Tiền không là vấn đề, cho dù là 50 triệu, lại hoặc là 100 triệu, thậm chí là 200 triệu, chỉ cần đối phương đồng ý, cái này đều không phải là vấn đề.
Mắng đủ William, trầm mặc một lát, lúc này mới chậm rãi nói ra.
Hai trăm triệu.
Hà Nhuận Hy trừng lớn hai mắt, hắn không dám tin lặp lại.
Không sai, nhớ kỹ ngươi chỉ có cái cơ hội này, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi đã mất đi cơ hội lần này, về sau ngươi tốt nhất đừng xuất hiện tại Bạch Đầu Ưng Quốc, không phải vậy ngươi sẽ chết rất khó coi.
Nhớ kỹ, ta không phải tại cùng ngươi nói đùa.
William ngữ khí băng lãnh nói.
Ta đã biết bất quá
William tiên sinh, cái này.
Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Vì cái gì?
Hà Nhuận Hy nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt hiện hiện một vòng sợ hãi.
Sau đó hắn cưỡng chế bất an trong lòng, mở miệng hỏi.
Hắn muốn biết, vì cái gì đột nhiên tổng công ty sẽ cải biến vốn có ý nghĩ.
Thật không biết ngươi cái này hạ quốc địa khu người tổng phụ trách là làm ăn gì.
Tài liệu tương quan đã gửi đi đến điện thoại di động của ngươi, chính mình xem đi.
Nhớ kỹ, chuyện này chỉ có thể thành công, không có khả năng thất bại.
Nói xong điện thoại liền bị đối phương giật máy.
Nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận, Hà Nhuận Hy thật lâu không có thể trở về qua thần đến.
Lão bản, không có việc gì lời nói ta liền đi trước. Vương Dũng mặc dù có chút hiếu kỳ Hà Nhuận Hy đến cùng đối phương đang nói chuyện gì, nhưng làm sao hắn ưng ngữ thật sự là không quá quan.
Chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu mấy cái từ đơn mà thôi.
Tại hắn thị giác bên trong, chỉ cảm thấy Hà Nhuận Hy không ngừng đang nói tao thụy.
Đột nhiên Vương Dũng ở trong lòng thở dài một hơi.
Mặc dù chính hắn có lúc cũng sẽ định nọ, nhưng mình sự tỉnh tự mình biết.
Hắn sở dĩ thấp như vậy âm thanh hạ khí chủ yếu hết thảy cũng là vì tiền làm chuẩn.
Có thể Hà Nhuận Hy hiển nhiên một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, khủng bố sớm đã đánh mất tôn nghiêm.
Vương Dũng đột nhiên cảm thấy vậy không có ý gì.
Nhìn thấy đối phương đem điện thoại cúp máy, thế là liền định rời đi.
Vương tổng, chờ chút.
Có thể để Vương Dũng không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà mở miệng lưu lại chính mình.
Hà lão bản, còn có việc.
Vương Dũng lên tiếng hỏi.
Mà giờ khắc này hắn xưng hô cũng theo đó cải biến.
Mặc dù chỉ tăng thêm một cái dòng họ, nhưng trong bên ngoài tình cảm biểu đạt sớm đã khác biệt.
Vương tổng, ngươi chờ một lát, ta nhìn một chút tư liệu, một hồi tưởng trò chuyện.
Hà Nhuận Hy cũng không có phát giác đối phương trong lời nói dị thường.
Hắn nhìn xem điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên nói.
Vương Dũng há to miệng, muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ vẫn là không có mở miệng.
Dù sao đồng sự một trận, nếu như đối phương có cái gì thỉnh cầu,
tại không liên quan đến chính mình lợi ích tình huống dưới, hắn giúp đỡ đối phương cũng không sao.
Thì ra là thế.
Không bao lâu, xem hết tư liệu Hà Nhuận Hy đột nhiên lớn tiếng nói.
Thanh âm của hắn có chút phức tạp,
ba phần giật mình, ba phần chấn kinh, ba phần ngưng trọng, cùng một phần đoán đầu.
Vương tổng, ngươi có thể liên hệ đến Âm Lãng người phụ trách sao?
Tiếp lấy Hà Nhuận Hy mở miệng nói ra.
Âm Lãng người phụ trách,
có thể liên hệ là có thể liên hệ, bất quá Hà lão bản ngươi còn có chuyện gì sao?
Vương Dung nhíu mày, sau đó lên tiếng hỏi.
Có thể liên hệ liền tốt, gọi điện thoại thông chi đối phương, 30 triệu ta muốn mua về khoái thủ cổ quyền.
Hà Nhuận Hy tiếp tục nói.
30 triệu lại mua về khoái thủ.
Nghe được câu này, Vương Dũng trực tiếp ngây dại.
Cho trẻ con sao?
Buổi sáng vừa bán đi, buổi chiều liền mua về.
Đây chính là 10 triệu a.
Có cái gì khó khăn sao?
Đúng rồi, Vương tổng, nếu như khoái thủ có thể lại lần nữa trở lại trong tay của ta, ngươi yên tâm tổng quản lý vị trí hay là do ngươi đến ngồi.
Giống như nghĩ tới điều gì, Hà Nhuận Hy cười một cái nói.
Hà lão bản, ta không phải ý tứ này, ý tứ của ta đó là, sao đột nhiên lại Vương Dũng lắc đầu, nghi ngờ hỏi.
Ngươi xem một chút đi, đây là gần nhất phát sinh sự tình, cùng một chút ước định báo cáo.
Hà Nhuận Hy thoáng giật giật cầm điện thoại di động tay phải nói ra.
Vừa rồi tiếp thu tư liệu hết thể có hai cái phiên bản, trong đó có hạ văn phiên bản không sợ đối phương xem không hiểu.
Vương Dũng chần chờ một chút, nhưng vẫn là đi tới đem điện thoại của đối phương cầm tới.
Lão bản, ta nhất định sẽ tận ta khả năng tối đa nhất thúc đẩy lúc này.
Một lát sau, Vương Dũng vậy đem tư liệu nhìn một lần, sau đó mặt phì nộn nổi lên hiện ra vẻ mặt kích động.
Hắn đối với đối phương xưng hô lần nữa cải biến.
Không thể không nói, hắn những loại người này điển hình ngụy quân tử.
Mới vừa rồi còn khinh bỉ nhân cách của đối phương, hiện tại vừa chuẩn bị là đối phương bán mạng.
Tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt.
Hà Nhuận Hy nhẹ gật đầu nói ra.
Bất quá lão bản, nếu như 30 triệu đối phương không đồng ý làm sao bây giờ?
Không đồng ý?
Chẳng lẽ đối phương là kẻ ngu sao?
Không đến thời gian một ngày liền có thể tới tay 10 triệu, người bình thường đều sẽ đồng ý đi.
Ta nói là nếu như, ta cảm thấy Hách Vân Bằng người này thật đúng là có chút không có khả năng theo lẽ thường tới nói. Vương Dũng hiện tại là thật sợ đối phương, cái này Hách Vân Bằng thật sự là quá độc ác. Trải qua cái này mấy món sự tình hắn đều có chút không dám cùng đối phương chính diện giao phong. Vậy liền 40 triệu, nhưng nhớ kỹ nhất định phải đem khoái thủ mua về. Hà Nhuận Hy nghĩ nghĩ, có chút đau lòng nói ra. Hắn đã tính xong, sở dĩ tổng công ty bên kia cho là 200 triệu hắn mức, mà hắn nói chỉ cùng Vương Dũng nói 30 triệu. Là bởi vì hắn muốn đem tiền còn lại chiếm thành của mình. Mặc dù tổng công ty bên kia không phải dễ gạt như vậy, nhưng tổng quy sẽ có biện pháp không phải sao. Dù sao đến lúc đó khoái thủ còn tại trong tay của mình, vậy liền không có vấn đề. Bây giờ dùng nhiều 10 triệu đều là tiền của hắn. A minh mạch, minh mạch. Vương Dũng liên tục gật đầu. Đi đi thôi, chuyện này làm tốt ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tốt lão bản, ta ngày mai sáng sớm liền liên hệ Hách Vân Bằng, chờ ta tin tức tốt. Ngày thứ hai. Bạch tổng, nơi này chính là phòng làm việc của ngươi, nếu như ngươi có bất mãn gì ý địa phương, trực tiếp phân phó người phía dưới đi làm. Khoái thủ tổng bộ không bây giờ đã là Âm Lãng công ty chi nhánh nguyên bản. Vương Dũng trong văn phòng, Hách Vân Bằng cười đối với Bạch Khê Đình nói ra. Hách tổng, ngài đừng gọi ta như vậy, liền gọi ta Khê Đình hoặc là Tiểu Bạch là được. Bạch Khê Đình vội vàng khoát tay, có chút cục xúc nói ra. Hôm nay nhận đối phương mời, Bạch Khê Đình lần đầu tiên tới sẽ phải chỗ làm việc. Bởi vì hôm nay trừ quen thuộc hoàn cảnh bên ngoài, cũng không có những chuyện khác nghi, cho nên vô luận là Lục Lam Thanh hay là Hạ Chi Mộng đều không có cùng đi. Bạch tiểu thư, nơi này cũng không có vấn đề gì. Đột nhiên Bạch Khê Đình sau lưng một nữ nhân mở miệng nói ra. Vất vả ngươi. Ngươi vậy ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Khê Đình lễ phép nói ra. Không khổ cực, đây là nhiệm vụ của ta. Các ngươi trò chuyện, ta đi bên ngoài trông coi, có chuyện gì ngài có thể lớn tiếng gọi ta. Nữ nhân nói liền đi ra phòng làm việc, đứng ở cửa ra vào không nhúc nhích. Đối phương này tấm diễn xuất để Bạch Khê Đình bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá trong lòng lại là rất an tâm. Bởi vì nàng biết người này là lão công mình chuyên môn phái tới bảo vệ mình. Bạch tổng, thương trường như chiến trường, mà xưng hô chính là khí thế. Nếu như ngươi tại cùng một công ty đàm phán, đối phương mở miệng chính là thân mật như vậy xưng hô, như vậy chính mình một phương này khí thế liền sẽ yếu đi không ít. Cho nên xưng hô bên trên nhất định không có khả năng tùy ý. Chư nữ bảo tiêu rời đi về sau, Hách Vân Bằng nhìn thật sâu Bạch Khê Đình một chút, sau đó nghiêm túc nói: "Hách tổng, ta thụ giáo." Bạch Khê Đình thần sắc khẽ giật mình, sau đó chăm chú nhẹ gật đầu. "Bạch tổng, tiếp xuống ngươi nhiệm vụ sẽ rất gian khổ. Bởi vì công ty này vốn là chúng ta một cái đối thủ, mặc dù bây giờ bị thu mua nhưng khẳng định còn có không ít người hội tồn tại chống cự cảm xúc. Về phần sau đó làm sao quản lý, còn phải dựa vào ngươi năng lực." Hách Vân Bằng đem một phần danh sách từ cặp công văn bên trong đem ra, bỏ vào Bạch Khê Đình trước mặt trên mặt bàn. "Hách tổng, không biết ngài có gì tốt đề nghị sao?" Bạch Khê Đình lật xem một lượt tài liệu trong tay, sau đó ngẩng đầu hỏi. "Đề nghị của ta là, trước tiến hành khảo sát, đối với những cái kia không phục tùng quản lý nhưng là bản thân có năng lực người, trình độ lớn nhất trấn an cũng giúp cho hứa hẹn, làm cho đối phương cải biến đối công ty cái nhìn, tận lực để những người này lưu lại cho chúng ta sử dụng. Mà những cái kia không phục tùng quản lý được ngày nào hay ngày ấy người, không cần mềm lòng trực tiếp khai trừ. Đương nhiên khai trừ cũng là muốn tìm cơ hội giết gà dọa khỉ, cái này cần chính ngươi nắm chắc." Nghĩ nghĩ Hách Vân Bằng mở miệng nói ra. "Minh Bạch, đa tạ Hách tổng." Nghe vậy Bạch Khê Đình trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. "Ha ha, Bạch tổng ngài là lão bản thân đại đầu, người một nhà ta liền không nói hai nhà bảo. Ngài không cần sốt ruột, có thể từ từ thích ứng, ta sẽ cho ngươi an bài một cái phụ tá, trong khoảng thời gian này ngươi có thể an bài hắn tới làm việc, yên tâm người khẳng định không có vấn đề, đáng giá tín nhiệm." Nhìn thấy đối phương có chút khẩn trương dáng vẻ, Hách Vân Bằng tranh thủ thời gian lộ ra dáng tươi cười, sau đó dùng lấy giọng buông lòng nói: "Dạng này tốt nhất rồi, ta còn thực sự sợ ta vừa tới liền chủ trì làm việc, hội lầm chiến tinh đại sự." Đối phương lời này vừa ra, Bạch Khê Đình rõ ràng thở dài một hơi. "Ha ha, Bạch tổng ngài có thể tuyệt đối đừng đoán mò, không có việc lớn hơn gì, hết thảy có ta. Coi như ta không được, còn có lão bản, yên tâm đi không có chuyện gì." Hách Vân Bằng cười to nói. Đông 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 tiến đến. Ngay tại hắn vừa nói dứt lời thời điểm, cửa ban công bị người gõ vang. "Hách tổng, Bạch tổng, nhận được điện thoại nói công ty sân khấu bên kia Vương Dũng muốn gặp ngài." Rất nhanh Hách Vân Bằng bí thư đi đến, hướng về phía Bạch Khê Đình nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Vương Dũng, hắn tới làm gì?" Nghe được tên của đối phương, Hách Vân Bằng hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ còn có sự tình gì không có làm thỏa đáng sao? Đối phương không nói, chỉ nói là tìm ngươi có nếu là trò chuyện với nhau. Bí thư thành thật trả lời: "Được chưa, cũng coi là bạn cũ, để hắn lên tới đi." Mặc dù không muốn cùng đối phương quá dây dưa, nhưng Hách Vân Bằng hay là đáp ứng cùng đối phương gặp một lần. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, đối phương tới tìm hắn đến cùng cần làm chuyện gì. "Ai, Hách tổng, không dối gạt ngài nói, mặc dù chỉ mới qua một ngày, nhưng ta đột nhiên cảm thấy nơi này không hiểu trở nên xa lạ rất nhiều." "A, vị này là..." Vương Dung đi vào phòng làm việc, lập tức liền cảm thán nói. Bất quá khi hắn nhìn thấy trong văn phòng còn có một cái đẹp đến mức không tưởng nổi nữ từ lúc, trong mắt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. "Hách tổng, đã ngươi có việc, vậy ta trước hết đi bên ngoài đi một vòng." Bạch Khê Đình ngược lại là rất thức thời, sợ quấy rầy đến hai người nói chuyện, lập tức đứng người lên liền muốn rời khỏi. Chương 386, sóng âm công ty lớn như vậy ngươi còn cần làm nghề phụ. Chương 386, sóng âm công ty lớn như vậy ngươi còn cần làm nghề phụ. "Vương tổng, giới thiệu một chút, vị này là chúng ta Âm Lãng Đế Đô công ty chi nhánh Bạch tổng. Về sau Âm Lãng tại Đế Đô công việc đều sẽ toàn quyền giao cho nàng đến xử lý." Hách Vân Bằng vươn tay đối với Bạch Khê Đình lắc lắc, ra hiệu đối phương không cần rời đi. Tiếp lấy hắn mở miệng hướng về phía Vương Dũng nói ra: "Bạch tổng, kính đã lâu, kính đã lâu." Vương Dũng là người, hắn không nghĩ tới đối phương hôm qua vừa đem khoái thủ thu mua, hôm nay tìm tốt người phụ trách, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Đồng thời trong lòng không ngừng bắt đầu nhớ lại trong vòng tròn họ Bạch cao quản đều có cái nào. Có thể nghĩ đến muốn tại trong ấn tượng của hắn cũng không có họ Bạch nữ tính cao quản. Bất quá, coi như không biết đối phương tình huống vậy không quan hệ, đó căn bản không trọng yếu. Nhưng một chút lời xã giao vẫn phải nói thế là mở miệng dối trá nói. Ha ha, Vương tổng, ngươi biết Bạch tổng sao liền kính đã lâu. Ai nghĩ đến Hách Vân Bằng là một chút mặt mũi vậy không cho, cười lạnh nói. Cái này, Hách tổng, Bằng hữu một trận không cần thiết chút mặt mũi này cũng không cho đi. Vương Dũng một mặt xấu hổ, sau đó sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói ra. Bằng hữu, ta và ngươi. Vương Dũng ngươi chẳng qua là bại tướng dưới tay ta mà thôi, đi bất nói nhiều lời, hôm nay ngươi tìm đến ta đến cùng có chuyện gì? Hách Vân Bằng cảm thấy có chút không có ý nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đi, đi, bại tướng dưới tay tiện tay bên dưới bại tướng, Hách tổng hôm nay ta đến chủ yếu là có một chuyện tốt cùng ngươi thương lượng. Dù sao muốn cầu cạnh đối phương, Vương Dũng đè xuống đối phương trong lời nói cho hắn tạo thành bất mãn, sau đó lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười nói ra. Chuyện tốt cùng ta thương lượng. Nghe vậy Hách Vân Bằng nhíu mày mắt, nhìn đối phương hồ nghi hỏi. Không sai, thiên đại hảo sự. Vương Dũng nhẹ gật đầu, thần bí hề hề nói ra. Ha ha, vậy được ngươi nói xem, đến cùng là chuyện gì tốt. Hách Vân Bằng quan sát đến đối phương sắc mặt, không khỏi một trận bật cười. Hách tổng, không nói gạt ngươi, lão bản của chúng ta thay đổi chủ ý, muốn lấy 25 triệu giá cả, một lần nữa đem khoái thủ thu hồi lại. Ngươi xem một chút, đây có phải hay không là một kiện đại hảo sự, không tới một ngày, chuyển cái tay liền nhiều kiếm 5 triệu a. Vương Dũng trên mặt đều là một bộ ngươi chiếm tiện nghi biểu lộ. 25 triệu thu hồi đi. Lúc này Hách Vân Bằng liền trừng lớn hai mắt. Ngoa tạo, còn có thể có thao tác này. Không sai, Hách tổng thế nào? Nếu như đồng ý chúng ta hiện tại liền có thể ký hợp đồng. Nhìn thấy đối phương bộ dáng giật mình, Vương Dũng đắc ý nói. Các loại. Hợp đồng không nói trước. Không phải Vương tổng, ta muốn phỏng vấn ngươi, lão bản của các ngươi đến cùng là nghĩ thế nào? Hách Vân Bằng có chút im lặng, trong mắt để lộ ra biểu tình quái dị, mím môi một cái hỏi. Hách tổng, lão bản hắn nghĩ như thế nào không trọng yếu là nếu như ngươi đồng ý, 25 triệu sẽ lập tức đánh tới các ngươi âm lặng trong chân ngủ. Vương Dũng không nói lời nói thật, điều khiển dư luận sự tình hắn là một chút cũng không có sách. Tại trong sự nhận thức của hắn, hắn căn bản không dám nghĩ cấp quốc gia người lãnh đạo con gái tư sinh chuyện này có thể âm lặng có liên quan gì. Càng là không dám nghĩ chuyện này chính là âm lãng lao bản hạ sơ nhất một tay bày kế. Hắn còn tưởng rằng chuyện này là một kiện sự kiện ngẫu nhiên đâu. Trước khi đến trong lòng của hắn có thể đoán được Hách Vân Bằng khẳng định sẽ chú ý chuyện này, nhưng dựa theo ý nghĩ của hắn đối phương hẳn là còn không có đạt tới coi trọng trình độ. Cho nên hắn hôm nay mới như vậy không có sợ hai đàm luận mua lại vấn đề. Không phải nhà ai công ty hội giống bản thạch tư bản như vậy có chuyên nghiệp phân tích đoàn đội, có thể đối các loại sự kiện tiến hành chính xác phân tích cùng quy hoạch. Hôm qua bản thạch tư bản bên kia mới đưa ước định báo cáo làm tốt, một đêm âm lãng làm sao lại cùng đối phương dạng này quốc tế công ty lớn một dạng làm ra tinh chuẩn phán đoán. Vương Dũng, ngươi có phải hay không có bệnh, xem thường ai? Tết xuân chúng ta âm lãng 2 tỷ nói đưa liền đưa ra ngoài ta mẹ nó kém ngươi cái kia 5 triệu. Lan, có bao xa cút cho ta bao xa. Hách Vân Bằng nổi giận, trực tiếp hé miệng lớn tiếng mắng. Bất quá hắn phẫn nộ có một nửa lại là giả vờ. Giờ phút này hắn vừa mắng đồng thời, một bên ở trong lòng nhanh chóng hợp lại. Đối phương đột nhiên muốn đem khoái thủ mua về, ở trong đó khẳng định có vấn đề gì. Là cái gì đây? Chẳng lẽ? Đột nhiên Hách Vân Bằng nghĩ đến đêm qua Hạ Sơ Nhất cùng hắn nói những lời kia. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu tới. Cái này Vương Dũng vậy mà tại nơi này cùng hắn tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Hắn nhưng là biết, khoái thủ phía sau vốn liếng thế nhưng là bản thạch. Bây giờ dư luận bạo khởi, hắn không tin bản thạch đầu tư lại không biết chuyện này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là bản thạch bên kia phát lực. Còn tốt, ván đã đóng thuyền khoái thủ đã là hắn. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù hắn rất có lực lượng, coi như không có thu mua thành công, mà chuyện này dẫn đến bản thạch đối khoái thủ tăng lớn đầu tư, hắn vậy có lòng tin cùng đối phương đọ sức một hai. Nhưng hai nhà đánh nhau chết sống, nào có hiện tại tới ổn thỏa. Nghĩ đến cái này, Hách Vân Bằng khỏe miệng không tự chủ có chút nhếch lên. Hách tổng, đừng nóng giận hại đến thân thể, giá tiền chúng ta có thể đang thương lượng không phải sao? Nếu như 5 triệu ngươi ngại ít lời nói, ta có thể làm chủ cho ngươi thêm vào 5 triệu. 30 triệu, cái giá tiền này có thể không thấp. Đối phương phẫn nộ sớm tại Vương Dũng trong dự liệu, hắn không chút nào hoảng vừa cười vừa nói. Vương tổng, vậy ta thật là muốn cảm tạ ngươi không nghĩ tới ta tại trong lòng ngươi dạng này có mặt bài. Mấy câu liền tăng thêm 5 triệu. Chật Hách Vân Bằng ý vị thâm trường nhìn đối phương nói ra. Không tốt. Nhìn đối phương ánh mắt, Vương Dũng trong lòng giật mình. Thầm nghĩ chính mình vẫn còn có chút quá mức lo lắng. Đàm phán kiêng kỵ nhất chính là vội vàng sao động, chính mình vậy mà phạm vào tân thủ tối kỵ. Hách tổng, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không có biết, lại nói ngươi khẳng định cũng biết, thu về khoái thủ căn bản cũng không phải là bản ý của ta, mà là lúc trước khoái thủ lớn nhất cổ đông bản thạch tư bản ý tứ. Về phần 5 triệu, cũng không phải tiền của ta, ai quan tâm đâu. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Không có cách nào nếu làm cho đối phương nhìn ra một chút mánh khỏe, Vương Dung cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục thương lượng. Bất quá khoan hay nói, phen này lý do thoái thác nếu như đổi lại là người khác, đã sớm đối với hắn sinh ra một tia cảm kích chi tâm. Nhưng Hách Vân Bằng là ai? Năng lực của hắn dù sao tại Vương Dũng phía trên, liếc mắt liền nhìn ra đối phương trô đánh tính toán. Chớ nói chi là hắn đã biết sự tình bản chất, căn bản cũng không khả năng bị đối phương cho lừa dối ở không sai, đúng là đạo lý này. Vương tổng, tựa như ta nói, chúng ta Âm Lãng chỉ là làm hoạt động liền xài hơn 20 ức, ngươi cái này 5 triệu 10 triệu nói thật ta còn thực sự không để vào mắt. Thế là Hách Vân Bằng vẫn như cũ ổn tọa điếu ngư lại. Hách tổng, ngài lời nói này, 2 tỷ 3 tỷ, không phải cũng đều là các ngươi Âm Lãng vay sao? Mà ta 10 triệu thế nhưng là hàng thật giá thật. Mà cái này 10 triệu chính là ngươi Hách Vân Bằng thông qua vận doanh, thu mua công ty đổi tay bán thành tiền kiếm được. Chuyện này muốn bị người trong nghề biết, đoán chừng ai nhìn thấy ngươi đều sẽ giơ ngón tay cái lên. Ngươi Hách Vân Bằng phiên Vân Phúc Vũ ở giữa, tại ngắn ngủi một ngày sự kiện cùng kiếm lời 10 triệu. Ta muốn chính là 10 năm sau, chúng ta khoản giao dịch này đều sẽ bị người nói chuyện say xưa. Khoan hay nói, Vương Dũng vô mông ngựa gọi là một cái đặc sắc. Nếu như vớt mông ngựa có đẳng cấp, Vương Dũng thỏa thỏa chính là mạnh nhất vương giả a ha ha. Ha ha. Bạch tổng, ngươi cảm thấy thế nào? Hách Vân Bằng một mặt thỏa mãn nghe xong đối phương, lập tức cười ha hả. Bất quá hắn cũng không có lập tức trả lời đối phương, mà là quay đầu nhìn về hướng Bạch Khê Đình. Ta cảm thấy. Bị đối phương đột nhiên hỏi, Bạch Khê Đình lập tức có chút khẩn trương. Ân, ngươi cảm thấy khoản giao dịch này chúng ta hẳn là đồng ý hay là cự tuyệt? Hách Vân Bằng tiếp tục hỏi. Ta cảm thấy hẳn là cự tuyệt. Bạch Khê Đình trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu ánh mắt kiên định nói ra. A, Bạch tổng, vậy ngươi nói một chút tại sao phải cự tuyệt? Nghe được đối phương, Hách Vân Bằng lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Vậy không có gì, chính là cảm giác 30 triệu muốn tại Đế Đô thành lập một cái cùng nhanh thủ nhất dạng quy mô công ty, có chút khó khăn. Bạch Khê Đình lần này ngược lại là không do dự, nói thẳng ra ý nghĩ của nàng. Mấy ngày nay Âm Lãng toàn bộ tư liệu nàng đều nghiên cứu cẩn thận qua. Muốn tại Đế Đô thành lập phân bộ, có thể không thể so với tại Hàng Thành. Vô luận là kiến thiết chi phí hay là vận doanh chi phí, đều muốn xa xa cao hơn Hàng Thành tổng bộ. Ha ha, không sai. Không sai. Nghe vậy, Hách Vân Bằng cười híp mắt nhẹ gật đầu. Mặc dù đối phương không biết Âm Lãng ẩn tàng hàm nghĩa, nhưng nàng có thể từ ngay sau đó tiến hành phán đoán, cái này đã đáng quý. Vương tổng, ngươi nghe được đi. Bạch tổng không đồng ý, cho nên còn xin ngươi rời đi đi. Khảo nghiệm xong đối phương, Hách Vân Bằng lần nữa nhìn về phía Vương Dũng. Bạch tổng đúng không, nếu như ta tại thêm 10 triệu đầu, ngươi có đồng ý hay không? Vương Dũng hạ các loại khôn khéo, lập tức liền nhìn ra kia cái gì Bạch tổng căn bản chính là một tân thủ. Mặc dù hắn không hiểu vì cái gì Hách Vân Bằng sẽ để cho dạng này một cái chỗ làm việc tiểu Bạch đảm nhiệm Âm Lãng tại Đế Đô công ty chi nhánh tổng quản lý, nhưng không trở ngại hắn cho đối phương làm áp lực, để nàng trở thành chính mình lần đàm phán này đột phá khẩu. 40 triệu. Cái số này xác thực khiếp sợ đến Bạch Khê Đình. Kỳ thật lúc trước đối phương nói 25 triệu thời điểm, nàng liền đã tâm thần đều chấn. Mặc dù hạ gia có tiền có thế, nhưng nàng một mực đi theo Hạ Chiến Thiên bên người. Nói trắng ra là chính là cũng không có gặp qua cái gì sự kiện lớn. Nhưng đây cũng là nàng một cái ưu điểm. Vô luận là 25 triệu, hay là 30 triệu, hay là 40 triệu, đối với hiện tại nàng tới nói cũng chỉ là một con số mà thôi. Vương tổng, ngài hẳn là hỏi nhầm người đi. 40 triệu có thể hay không, ngươi hỏi hẳn không phải là ta, mà là Hách tổng. Dù sao ta chỉ là công ty chi nhánh tổng quản lý, nếu như khoái thủ bị các ngươi thu mua trở về, ta có thể hay không lên làm công ty chi nhánh tổng quản lý còn chưa nhất định đâu. Ngươi hỏi một cái không thể làm chủ người, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có được đáp án sao? Nhìn thấy Vương Dũng đem áp lực cho đến chính mình, Bạch Khê Đình đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này để nàng có chút hoài niệm, cực kỳ giống lúc trước chính mình cùng Hạ Chiến Thiên xử đối tượng lúc, Lục Thanh Lam cho nàng áp lực. Mà lúc kia đối mặt loại áp lực này, nàng liền không có thỏa hiệp, đồng thời ứng đối tự nhiên, mà bây giờ càng là không biết. Áp lực thôi. Nàng quen. Nghe được nàng, Hách Vân Bằng trong mắt tinh quang lóe lên, lần nữa nở nụ cười. Hách tổng, xem ra ngươi thật tìm một cái nhân tuyển thích hợp a. Vương Dung cũng là nghe được câu này sau, bị nẹn nửa ngày không có kịp phản ứng. Ha ha, người của công ty chúng ta sự tình bổ nhiệm, cũng không nhọc đến ngươi Vương tổng phí tâm. Hách Vân Bằng cười hắc hắc. Hách tổng, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng 40 triệu. Đây đã là ta lớn nhất hạng ngạch đến cùng được hay không ngươi cho câu thống khoái nói. Nhìn đối phương dáng vẻ khó chơi, Vương Dũng trong lòng liên tục thở dài. Hắn biết cái họ này Hách sẽ rất khó chơi, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà khó chơi như thế. 200 triệu đi, 200 triệu ta suy nghĩ một chút. Hách Vân Bằng giờ phút này cũng không muốn chơi nữa, nói thẳng ra một cái hắn xem ra đối phương không có khả năng tiếp nhận giá cả. Hách Vân Bằng, ngươi điên rồi, 200 triệu, ngươi thực có can đảm mở miệng. Quả nhiên, Vương Dũng mặt phì nộn bên trên tràn đầy kinh ngạc. 200 triệu rất nhiều sao? Hách Vân Bằng niết miệng, phản phất thật đối hai cái này ức không quan tâm bộ dáng. Ngươi đừng có nằm động, 200 triệu, 200 triệu đều đủ ta một lần nữa tại thành lập một nhà video ngắn công ty. Vương Dũng khí gấp bại hỏi nói, có đúng không? Nói thật, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể thử một chút. Vương Dũng, nếu không phải khoái thủ tại Âm Lãng thành lập trước đó cũng đã là trong nước video ngắn đầu rồng không phải vậy chỉ bằng các ngươi. Ha ha, liền làm Âm Lãng đối thủ tư cách đều không có. Mới thành lập video ngắn công ty. Ngươi đừng ở đùa ta thật sao? Hách Vân Bằng phốc thử cười một tiếng, hắn thật là không tìm được. Vì cái gì dư luận sự kiện sau khi phát sinh, bàn thạch tư bản trước tiên không phải lựa chọn một lần nữa thành lập một nhà mới công ty Internet, mà là vẫn như cũ lại đánh lấy khoái thủ chủ ý. Bởi vì, bọn hắn biết, hiện tại vô luận là ai dám nhúng chàm video ngắn khối này bánh ngọt, đều sẽ đứng trước Âm Lãng điên cuồng phản công. Bây giờ Âm Lãng tại video ngắn lĩnh vực đã không đang e sợ bất kỳ kẻ nào. Họ Hách đó chính là không có nói chuyện. Giờ phút này Vương Dũng một trái tim thẳng hướng chìm xuống, sắc mặt trở nên rất là khó coi. 200 triệu, có thể đàm luận chúng ta tiếp tục, không có khả năng đàm luận, bye bye ngài bên trong. Hách Vân Bằng học Đế Đô người địa phương khẩu âm, nói xong còn khoát tay áo. Ý chào phúng không cho nói nên lời. ngươi đợi đấy cho ta lấy 200 triệu, ngươi sao không đi chết đi? Đối mặt với đối phương đùa cợt, nguyên bản tính tình liền không tốt Vương Dũng rốt cuộc khống chế không nổi, lúc này liền nguyền rủa trở về. Nói xong hắn cũng không nhiều lợi, trực tiếp đóng sập cửa mà đi. Cái này, người này tại sao như vậy a? Vậy mà nói như vậy ngươi. Nghe quan môn lúc truyền đến tiếng vang, Bạch Khê Đình nhỏ giọng nói ra. Ha ha, không sao, ta muốn không được bao lâu thời gian, hắn còn sẽ tới cầu ta. Hách Vân Bằng cũng không để ý lấy hắn dốc sức làm những năm này lịch duyệt tới nói, cái gì tràng diện chưa thấy qua, cái gì ác độc nói chưa từng nghe qua. Vương Dũng dạng này, nhiều nhất chỉ có thể để hắn đào hai lần lỗ thai, đem đối phương cho đào ra đi, nhưng nhiều một chút hắn đều không đào. Chiến Tinh, bận rộn gì sao? Giữa trưa, tại thư phòng đánh chữ Hạ Sơ Nhất nhận được một trận điện thoại. Nhiễm ca không có bận bịu cái gì, cho Tề bộ trưởng biết kịch truyền hình kịch bản đâu. Ngươi sẽ còn biết kịch bản. Đối phương trả lời để Lam Nhiễm mà người. Đương nhiên, ta cũng muốn kiếm tiền a. Hạ Sơ Nhất trả lời là đương nhiên. Người âm lãng lớn như vậy công ty ngươi còn cần làm nghề phụ. Lam Nhiễm triệt để bị đối phương làm mộng quyền. Nhiễm ca, vốn nắn ngươi một chút, ngươi nói ngược. Sáng tác bài hát viết kịch bản là của ta nghề chính, âm lãng mới là nghề phụ. Chương 387, cha, ngươi có phải hay không nhìn ta dễ ức hiếp? Chương 387, cha, ngươi có phải hay không nhìn ta dễ ức hiếp? Có ý tứ gì? Hạ Sơ Nhất lời nói để Lam Nhiễm cảm giác được có chút mộng quyền, không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Nhiễm ca, âm lãng hiện tại chính là cái động không đáy, có bao nhiêu tiền đều không đủ lấp. Cho nên vì ta nghề phụ có thể tiếp tục phát triển, ta ngay tại lại nắm nghề chính kiếm tiền. Hạ Sơ Nhất mở một trò đùa. Ha ha, Chiến Tinh đây không phải đúng gì thôi. Ngươi muốn thiếu tiền lời nói, ta có a. Gọi điện thoại cho ngươi ý tứ chính là tới đưa tiền cho ngươi tới. Còn nhớ rõ hai ngày trước ta và ngươi nói qua muốn nhập cổ phần âm lãng sự tình đi, ngươi thế nhưng là đáp ứng, không có khả năng đổi ý a. Nghe thấy đối phương, Lam Nhiễm đột nhiên cười ha ha. Đương nhiên không đổi ý, ngươi thế nhưng là ta anh ruột, ta còn có thể qua loa người phải không? Bất quá Nhiễm ca, ta cần phải sớm cùng ngươi nói xong, nhiều nhất một cái phần trăm, không có khả năng nhiều hơn nữa. Hạ Sơ Nhất nghe vậy hồi đáp. Chiến Tinh, nếu như là chính ta lời nói, giống ngươi nói 1% là đủ rồi. Thế nhưng là Lam Nhiễm ở trong điện thoại thu hồi dáng tươi cười, sau đó trịnh trọng nói. Bất quá hiển nhiên có mấy lời hắn nói không nên lời. Nhưng mà cái gì? Đối phương nói không nên lời, nhưng Hạ Sơ Nhất lại không thể không hỏi. Bất quá đối với Lam Nhiễm không nói ra lời nói, trong lòng của hắn đã có một chút phỏng đoán. Chiến Tinh, có một số việc trong điện thoại không tốt đàm luận, như vậy đi chúng ta ngày mai tại Tinh Hạo Đại Tiểu Điếm bày một bàn, không biết ngươi có thời gian hay không. Lam Nhiễm cũng không tiếp tục đề tài mới vừa rồi, mà là lời nói xoay chuyển nói ra. Các ngươi. Hạ Sơ Nhất trước tiên liền từ đối phương trong giọng nói tìm được trọng điểm, sau đó nhíu mày hỏi. Đều là ta và ngươi ca một chút hảo bằng hữu. Lam Nhiễm giải thích nói. Nhiễm ca, ta Chiến Tinh, ngươi yên tâm đều là người một nhà, mà lại chuyện này mấy người bọn hắn cũng đều cùng trong nhà chào hỏi. Hạ Sơ Nhất còn muốn nói điều gì, trực tiếp liền bị Lam Nhiễm đánh gãy. Nhiễm ca, ta hiểu được. Ngày mai mấy điểm? Trầm ngâm nửa ngày, Hạ Sơ Nhất mở miệng nói ra. Ha ha, Chiến Tinh chuyện này ca nhớ kỹ. Trời tối ngày mai 8 điểm, ngươi thấy thế nào? Nghe được đối phương đáp ứng, Lam Nhiễm một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, đại hỉ nói. Đồng thời vậy rất cảm tạ đối phương cho mình mặt mũi này. Đi, Nhiễm ca đến lúc đó ta hội đến đúng giờ. Không sao, không sao, ngươi đến trễ vậy không quan hệ, đúng rồi Chiến Tinh ngày mai ngươi cũng không cần cố kỵ quá nhiều, có ta ở đây đâu, không ai dám nói một chữ không. Tốt, ta đã biết Nhiễm ca. Hai người nói xong liền cúp điện thoại. Đem điện thoại buông xuống, Hạ Sơ Nhất ngón tay không ngừng đập mặt bàn. Đối phương trong điện thoại nâng lên người một nhà. Hắn biết là có ý gì, những người này không phải người khác, đúng là mình lao cha phe phái này thế hệ trẻ tuổi. Mà đối phương ngày mai thiết tiến mời chính mình, chắc hẳn cùng Lam Nhiễm một dạng, muốn nhập cổ phần âm lãng. Kỳ thật đâu? Đối với những người này ý nghĩ, Hạ Sơ Nhất ngược lại là không có ý kiến gì. Tựa như Lam Nhiễm một dạng, đem hắn buộc chặt tại ích lợi của mình đoàn thể bên trong. Chỉ bất quá để Hạ Sơ Nhất tương đối lo lắng lại là, hắn sợ những người này khẩu vị quá lớn. Dù sao ích lợi thật lớn rất dễ dàng để cho người ta mê thất bản tính. Nhưng cũng còn tốt, cuối cùng Lam Nhiễm ý tứ rất rõ ràng, đó chính là cho hắn lật ấy. Nghĩ đến cái này, Hạ Sơ Nhất không khỏi cười cười. Sau đó lắc đầu, liền không ở suy nghĩ nhiều, tiếp tục bắt đầu viết nhân dân danh nghĩa kịch bản. Hắn dự định tốt, trong khoảng thời gian này tạm thời trước không trở về hàng thành ở nhà thành thật thật vận chuyển đời trước tác phẩm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, âm lãng sẽ tại tháng sau liền sẽ đổi mới chính mình khai sáng âm nhạc bình đại. Hạ Sơ Nhất quyết định thừa dịp trong khoảng thời gian này đem trong đầu có thể nhớ lại ca khúc đều viết ra chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đương nhiên, trước hết nhất hoàn thành khẳng định là quy doanh ngữ album ca khúc. Trước đem lão bà của mình đụng tới tiên hậu bảo tọa lại nói. Lão bản, cái kia Hách Vân Bằng đơn giản chính là khinh người quá đáng. 200 triệu, hắn đơn giản chính là công phu sư tử ngoạn. Vương Dung đi vào phòng bệnh, tức giận nói ra. Đối phương không đồng ý. Một mực chờ đợi tin tức Hà Nhuận Hy rốt cuộc đã đợi được Vương Dung. Bất quá nhìn đối phương một mặt khí thế hung hăng bộ dáng, sắc mặt của hắn vậy lập tức trở nên tái nhợt đứng lên. Không đồng ý. Lão bản, ta đều đem ra tiền cho đến 40 triệu, nhưng hắn hay là không đồng ý. Vậy mà nói ít hơn so với 200 triệu căn bản không nói. Buồn cười, quá buồn cười. Vương Dung sắc mặt so với đối phương còn khó nhìn, bất quá hắn là bị Hách Vân Bằng chọc tức. Đối phương một chút nhả ra ý tứ cũng không có. Hà Nhuận Hy chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có. Nói đúng là muốn 200 triệu. Vương Dũng lắc đầu. Mà hắn lại nói xong, Hà Nhuận Hy liền không ở mở miệng, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. "Lão bản." Ngươi nhìn đối phương Vương Dũng nhíu nhíu mày, đột nhiên trong lòng đột nhiên giật mình, chẳng lẽ cho cái kia họ Hách gọi điện thoại, liền nói 200 triệu không có vấn đề, bất qua yêu cầu bọn hắn hôm nay ký hợp đồng. Quả nhiên không đợi bao lâu thời gian, Hà Nhuận Hy mở miệng nói ra. "Cái gì? Lão bản, ngài thật muốn 200 triệu mua lại khoái thủ?" Cứ việc vừa rồi có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng Vương Dũng vẫn là bị đối phương dọa sợ. Bất nói nhảm, để cho ngươi làm sao bây giờ, ngươi liền làm sao bây giờ?" Hà Nhuận Hy thanh âm trầm thấp nói ra. Nguyên bản hắn nghĩ kỹ, phải dùng cái giá thấp nhất một lần nữa cầm lại khoái thủ, sau đó tiền còn lại bỏ vào miệng túi của mình bên trong. Nhưng không nghĩ tới, đối phương lập tức liền đem giá tiền nâng lên ranh giới cuối cùng của hắn bên trên, cái này không thể không khiến Hà Nhuận Hy lại bắt đầu lại từ đầu kế hoạch. Nhưng cái này cũng không làm khó được hắn, cùng lắm thì chính mình dùng 200 triệu mua lại, sau đó hướng tổng công ty báo cáo giá 400 triệu. Bất qua báo cáo trước đó hắn muốn trước cùng đối phương đem hợp đồng ký xong lại nói, chỉ cần khoái thủ trở lại trong tay mình, như vậy hắn liền có vốn liếng cùng tổng công ty bên kia có kẻ mặc cả. Cái này mặc dù đối phương đã phân phó, nhưng Vương Dũng vẫn còn có chút không cam tâm. 200 triệu a, coi như có thể ảnh hưởng dư luận, cũng không đáng cái giá này đi. Kỳ thật Hách Vân Bằng nhìn người hay là phi thường chuẩn, Vương Dũng ánh mắt xác thực mười phần tiện cận. Còn không mau đánh. Hà Nhuận Hy nghiêm nghị thúc giục nói. Tốt a. Cuối cùng Vương Dũng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tiếp lấy hắn lấy điện thoại di động ra bấm Hách Vân Bằng điện thoại. Mở miễn đề. Hà Nhuận Hy đột nhiên nói ra. Vương Dũng khỏe mắt run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn là nghe lời nhấn xuống miễn đề ấn phím. Bản nhân đã chết, có việc đốt giấy, việc nhỏ chiêu hồn, đại sự đã mộ. Có lỗi với ngài gọi điện thoại ngay tại trò chuyện bên trong láo bản cái này. Vương Dũng lúng túng nhìn về hướng Hà Nhuận Hy. Hắn có thể nghe được, trong điện thoại mở đầu một câu kia rõ ràng Hách Vân Bằng nói ra. Tiếp tục đánh. Hà Nhuận Hy nhíu nhíu mày, sau đó lạnh giọng nói ra. Bản nhân đã chết, có việc đốt giấy, việc nhỏ chiêu hồn, đại sự đã mộ. Có lỗi với ngài gọi điện thoại ngay tại trò chuyện bên trong một dạng phối phương một dạng hương vị. Đối phương hay là sau khi nói xong, cũng không đợi Vương Dũng mở miệng, trực tiếp liền đem điện thoại dập máy. Tiếp tục. Hà Nhuận Hy trong mắt trải rộng tơ máu, rõ ràng đến tức giận biên giới. Bản nhân đã chết, có việc đốt giấy Hách tổng, ta biết ngươi có thể nghe thấy, đừng đùa, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Lần này Vương Dũng học thông minh, không đợi đối phương sẽ lại nói xong, trực tiếp mở miệng đánh gây nói ra. Vương tổng, cái này không đúng đi, buổi sáng ngươi trước khi đi rõ ràng là để cho ta đi chết tới, làm sao hiện tại liền quên? Nói một chút. Cùng ai đàm luận? Cùng vị đàm luận a. Tốt tốt tốt, khá lắm. Hách Vân Bằng nói xong lại đem điện thoại cho giật máy. Vương Dũng, ngươi đến cùng là thế nào làm việc? Nghe được trong điện thoại đối phương nói lời, Hà Nhuận Hy triệt để bạo phát, nhìn trong chọc người trước mặt mở miệng mắng. Lão bản, ta. Vương Dũng là có khổ khó nói à, hắn làm sao có thể nghĩ đến, Hà Nhuận Hy vậy mà lại đáp ứng đối phương 200 triệu yêu cầu. Đi, ít nói lời vô ích, tại cho đối phương đánh tới, lần này nhất định phải hào hào nói. Nếu như ngươi làm không được, như vậy ta tìm người khác tới làm. Hà Nhuận Hy hít sâu một hơi, tận lực để cho mình ngữ khí bình hòa một chút. Vương Dũng không có trả lời, mà là lần nữa cầm lên điện thoại gọi tới. Hách tổng, buổi sáng ngươi coi như ta là con chó, tại mù gọi được hay không? Điện thoại vừa mới kết nối, Vương Dũng trực tiếp cầu khẩn nói. Ha ha, Vương tổng à, cái này nhiều không có ý tứ, ta làm sao có thể bắt ngươi cùng cậu bị? Bất quá, nói thật có một chút ngươi ngược lại là cùng cậu rất giống, đó chính là không bứt bỏ không buông bỏ, đến bây giờ ngươi còn đang vì chủ nhân của ngươi làm việc, thật sự là khó được à. Lần này Hách Vân Bằng không có cúp điện thoại, mà là vừa cười vừa nói. Họ Hách người đối phương ngôn ngữ trong nháy mắt liền để Vương Dũng mập mạp khuôn mặt biến thành màu gan heo, một mực thời gian răng hàm muốn khanh khách rung động. Bất quá khi hắn nhìn thấy Hà Nhuận Hy lanh lợi ánh mắt sau, lập tức liền bình tĩnh lại, mở miệng lần nữa nói ra, "Hách tổng, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha ta lần này được hay không?" "Ha ha, Vương tổng ngươi nói sớm lời này à, được chưa, đã ngươi đã nói xin lỗi, như vậy buổi sáng sự tình như vậy coi như thôi, nói đi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì?" Hách Vân Bằng cười lớn một tiếng, lộ ra 10 phần rộng lượng nói, "Cái kia Hách tổng, 200 triệu lão bản của chúng ta đã ứng." Ngươi nhìn hôm nay lúc nào có thời gian, chúng ta đem hợp đồng ký. Nghe vậy Vương Dũng cái kia hận a, không ngừng ở trong lòng nhục mạ đối phương, nhưng trên ngôn ngữ nhưng không có biểu lộ ra mảy may bất mãn, khách khí nói: "Ân, cái gì 200 triệu?" Trong điện thoại truyền đến Hách Vân Bằng giọng nghi ngờ: "Hách tổng, ngươi quên, ngươi buổi sáng nói, chỉ cần chúng ta xuất ra 200 triệu liền có thể tiếp tục đàm luận a." Thấy vậy Vương Dũng đội vàng nói: "Đúng a, ngươi cũng đã nói, 200 triệu có thể tiếp tục đàm luận a. Ta chưa nói qua 200 triệu liền bán đi." Hách Vân Bằng thanh âm vẫn như cũ mang theo không hiểu. Họ Hách người rốt cuộc muốn thế nào? Vương Dũng cảm giác mình bị chơi xỏ, trầm giọng hỏi. Ta không muốn thế nào, buổi sáng nói 200 triệu, không có ý tứ buổi chiều giá cả thay đổi, 400 triệu. Các ngươi muốn đồng ý, chúng ta có thể tiếp tục đàm luận. Hách Vân Bằng lại mở ra có thể một cái giá mã. Người Vương Dũng cương muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng phía Hà Nhuận Hy nhìn lại. Đáp ứng trước hắn. Hà Nhuận Hy không hề nghĩ ngợi, nói thẳng. Hắn làm người đầu tư tới nói, còn lần thứ nhất gặp phải tổng công ty coi trọng như vậy một cái sản phẩm. Nếu như hắn dự đoán không sai, 400 triệu tổng công ty bên kia hẳn là có thể đủ tiếp thụ. Đi, Hách tổng, 400 triệu chúng ta đồng ý, có thể ký hợp đồng đi. Giờ phút này Vương Dũng tâm đều đang chảy máu, đây chính là 400 triệu a. Ký cái gì hợp đồng? Ta lại thay đổi chủ ý, nếu tiền tốt như vậy kiếm lời, vậy liền 1 tỷ. Hách Vân Bằng không nhanh không chậm nói ra. Ngươi, Hách Vân Bằng ngươi họ Hách ngươi có phải hay không có ý định bán? Vương Dung xem như đã nhìn ra, đối phương đây là căn bản chính là cố ý đang trêu chọc chính mình chơi đâu. Bởi vì hắn căn bản là không có dự định bán ra khoái thủ. Ha ha, Vương tổng a Vương tổng, ngươi mới phát hiện sao? Không sai, từ đầu đến cuối ta không có ý định tiến hành khoản giao dịch này. Hách Vân Bằng vậy chơi chán, thế là mở miệng nói ra. Vì cái gì? Hách Vân Bằng 400 triệu a, đây chính là 400 triệu a, ngươi cả một đời cũng có thể kiếm lời không được nhiều như vậy. Vương Dũng rất là không hiểu, đổi lại là hắn 200 triệu đáp ứng. Vì cái gì? Vương Dũng a Vương Dũng, ngươi còn không có thấy rõ sao? Vì cái gì các ngươi phía sau bản thạch vốn liếng bắt đầu coi trọng hơn video ngắn tới? Tính toán, không muốn giải thích, cùng ngươi giải thích những này, tựa như cùng heo nói chuyện với nhau mở dạng, nói cái gì ngươi cũng nghe không hiểu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, về sau video ngắn giá trị viễn siêu 400 triệu, về phần có thể đến cao đến độ nào, ai cũng không nói chắc được, dựa theo ta tính ra, hơn bạn Đức cũng có thể. Đi, ta hy vọng đây là chúng ta cuối cùng một trận điện thoại, về sau cũng đừng lại cho ta đánh, chúng ta không có cái gì tốt nói bởi vì ngươi không xứng. Nói xong, Hách Vân Bằng liền đem điện thoại cho giật máy, đồng thời trực tiếp đem Vương Dũng số điện thoại di động cho vào sổ đen. Tựa như hắn nói như vậy, về sau hai người thân phận địa vị chỉ có thể càng ngày càng lớn. Không, không, không nhanh, mau đánh trở về, cầu cầu mong gì khác hắn đồng ý, nhanh, nhanh a. Hà Nhuận Hy trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế kiên quyết. Hắn giờ phút này đã biết mình cơ hội duy nhất này khủng bố muốn đã mất đi. Thảo nê mã ngươi có phải hay không có bệnh? Yêu cầu chính ngươi cầu đi, lão tử mẹ nó không hầu hạ. Bị Hách Vân Bằng ép buộc một trận, Vương Dũng phẫn nộ đã sớm đạt tới cực hạn. Nghe thấy đối phương còn để cho mình đi cầu đối phương, cái này khiến hắn triệt để bạo phát. Ngươi Hà Nhuận Hy không thể tin nhìn đối phương, hắn không nghĩ tới luôn luôn rất nghe lời Vương Dũng cũng dám ngỗ nghịch chính mình. Ta cái gì ta? Lão tử mặc kệ ngươi yêu tìm ai đi đi. Vương Dũng nói xong xoay người rời đi, không có chút nào chần chờ. Trở về Hà Nhuận Hy tại trong phòng bệnh điên cuồng hô to. Đáng tiếc, thân ảnh của đối phương đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, hắn mất hết can đảm. Hắn biết, từ giờ trở đi hắn là thật xong. 8 điểm, đến phòng làm việc của ta. Có người muốn gặp ngươi ngày thứ hai, sớm 6 điểm. Hạ Sơ Nhất điện thoại lần nữa đúng giờ vang lên. Cha, ngươi có phải hay không nhìn ta dễ ức hiếp? Hạ Sơ Nhất cầm điện thoại, cắn răng nghiến lợi nói ra. Ha ha, bớt nói nhảm, tới chậm một giây đồng hồ, đánh gãy chân chó của ngươi. Hạ Thành Quốc cười không ngớt nói. Chương 388, 3 năm kế hoạch chương 388, 3 năm kế hoạch héo lộ, Vương Bí Thư buổi sáng tốt lành. Đi vào cục chính trị đại sảnh, Hạ Sơ Nhất liếc mắt liền nhìn thấy chờ đợi đã lâu Vương Bí Thư. Nhị thiếu gia, ngươi trong ngực chính là cái gì? Vương Bí Thư nghi ngờ hỏi. Tây vậy. Hạ Sơ Nhất mười phần lạnh nhạt trả lời. Nói xong hắn còn cố ý nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại đúng lúc là 8 giờ đúng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đến cha mình phòng làm việc vừa vặn đến trễ một phút đồng hồ. Hắn liền muốn nhìn xem, đối phương là thế nào đem tự tay đánh gãy. Cái này không, công cụ đều chuẩn bị xong. Tây vậy. Cái này. Nhị thiếu gia ngươi cầm gậy tử làm gì? Vương Bí Thư sắc mặt lộ ra vẻ hậm hực, nhưng vẫn là kiên trì hỏi. Hừ, ngươi đừng quản, ta cầm gậy tử dĩ nhiên là có tác dụng chỗ, đi thôi chờ nhìn thấy cha ta lại nói. Hạ Sơ Nhất cười lạnh, sau đó thúc giục nói. Nhị thiếu gia, hạ ủy viên hắn không tại, 8 điểm quốc vụ viện bên kia có cái hội, ta đưa ủy viên vừa trở về. Cái gì? Người không tại? Hạ Sơ Nhất lúc này sững sờ. Ân, vừa đi không lâu. Vương Bí Thư thành thật trả lời. Quáng lang không có ý nghĩa. Hạ Sơ Nhất khuôn mặt một bính, đi đến một bên trực tiếp đem cây gậy ném vào trong góc. Mà hắn hành động này, trong nháy mắt liền hấp dẫn chung quanh đứng gác nhân viên cảnh vệ nhìn chăm chú. Nhìn những người này rục dịch ánh mắt, nếu không phải bọn hắn nhận biết Vương Bí Thư, nói không chừng đã sớm cùng nhau tiến lên đem Hạ Sơ Nhất cầm xuống. Thử hỏi cái nào người tốt đến cục chính trị mang cây gậy. Đi thôi, nhị thiếu gia, nhiếp bộ trưởng vẫn chờ ngươi đây. Vương Bí Thư cười khổ lắc đầu, hướng về phía một tên nhân viên công tác chỉ dưới mặt đất cây gậy ra hiệu thu lại, sau đó nói: "Đi đi đi." Nghe thấy đối phương, Hạ Sơ Nhất tâm bên trong giật mình, đội bằng nói: "Rất nhanh hai người liền đi tới Hạ Thành Quốc phòng làm việc." Nhiếp thúc, không có ý tứ, tới chậm. Ta muốn nói ta là cố ý ngài tin hay không? Mới vừa vào cửa trông thấy đối phương, Hạ Sơ Nhất vội vàng chịu nhận lỗi. Cố ý? Nhiếp bộ trưởng nhíu mày, không có minh bạch đối phương ý tứ. Ai, tính toán, không đề cập nữa. Hạ Sơ Nhất khả xem như cảm nhận được người cơm ăn Hoàng Liên có khổ tự mình biết cảm giác. Nếu như Hạ Thành Quốc ở chỗ này, hắn coi như đến trễ một lát cũng không có quan hệ thế nào. Nhưng muốn lão bà không ở nơi này, chính mình đến trễ vậy coi như là lễ phép vấn đề. Ha ha, không có việc gì người trẻ tuổi thăng ngủ, ta có thể lý giải. Nhiếp bộ trưởng ngược lại là không có để ý, uống một ngụm trà cười híp mắt nói ra. Nhiếp thúc, chắc hẳn hôm nay ngài tìm ta tới, là có tin tức tốt muốn nói cho ta biết đi. Hạ Sơ Nhất vậy tìm cái vị trí ngồi xuống, sau đó nói. Ha ha, không sai, trải qua nghiên cứu quyết định, Âm Lãng do ngươi tiếp tục kinh doanh. Nhiếp bộ trưởng nhẹ gật đầu. Nói nhưng là đi. Hạ Sơ Nhất ngược lại là không có bởi vì đối phương câu nói này mà bị mê hoặc. Ha ha, ngươi tiểu tử này đây là một phần hiệp nghị, ngươi có thể nhìn xem, nếu như không có vấn đề liền có thể ký tên. Nhiếp bộ trưởng cười lớn một tiếng, sau đó từ cặp công văn bên trong lấy ra một phần văn bản tài liệu. Hạ Sơ Nhất hai tay nhận lấy, đưa cho đối phương một lời xin lỗi ý ánh mắt. Tiếp lấy liền bắt đầu đọc lên trong tay hiệp nghị. Nhiếp thúc, ta không có vấn đề, những này cũng có thể làm đến. Hạ Sơ Nhất nhìn rất cẩn thận, mặc dù trong hiệp nghị có rất nhiều bá vương điều khoản, nhưng là cũng đều là quốc gia phương diện bên trên cưỡng chế chỉ lệnh. Hắn không có lý do gì cũng không có đạo lý cự tuyệt. Mặt khác, hắn sở dĩ sẽ đồng ý còn có một tầng ý tứ, đó chính là Hạ Thành Quốc. Đối phương hôm nay không có trực tiếp tới tìm hắn, mà là lần nữa đến nơi này. Rất hiển nhiên Hạ Thành Quốc cũng nhìn thấy phần hiệp nghị này. Nếu Lao Cha đều không có nói cái gì, chính mình khẳng định cũng sẽ không ở không đi gây sự, tự tìm không thoải mái. Nói xong, Hạ Sơ Nhất cầm bút lên liền ký vào đại danh của mình. Tốt, dạng này liền không có vấn đề. Chiến Tinh, sau đó ngươi là thế nào dự định? Nếu như có thể mà nói, ta muốn tìm hiểu một chút. Nhất Bộ trưởng hài lòng nhẹ gật đầu. Không có vấn đề Nhất Thúc, như vậy sau đó ta liền nói một chút kế hoạch của ta. Bây giờ Âm Lãng ở trong nước phát triển vẫn còn lên cao giai đoạn. Ta muốn ít nhất còn muốn một năm đến thời gian 2 năm, mới có thể triệt để bình ổn xuống tới. Hạ Sơ Nhất nghĩ nghĩ, sau đó nói. Một năm đến 2 năm. Nhất Bộ trưởng nhíu nhíu mày. Nhất Thúc, ta biết ngươi muốn chính là cái gì, ngài đang suy nghĩ gì thời điểm đem Âm Lãng đưa lên đến nước ngoài đúng hay không? Hạ Sơ Nhất mỉm cười. Không sai, tựa như trước ngươi nói, Âm Lãng tác dụng lớn nhất cũng không phải là ở trong nước, nước ngoài mới là nó chiến trường. Nhất Bộ trưởng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra. Kỳ thật, trước đó ta có mấy lời chưa hề nói, chính là sợ ngài cùng phía trên lãnh đạo suy nghĩ nhiều. Sở dĩ ta muốn đem Âm Lãng khống chế tại trong tay mình, chính là không muốn để cho nó trở thành quốc hưu hóa. Nếu như quốc hưu hóa nó còn muốn chạy xuất ngoại nội cơ bản bên trên liền không khả năng. Nhưng nếu là tư hữu hóa lời nói liền không có phương diện này lo lắng. Nhất Bộ trưởng nói ra, là như thế này không sai, phía trên cũng là cân nhắc đến điểm này, lúc này mới đáp ứng yêu cầu của ngươi. Vì Âm Lãng sự tình, hôm qua bọn hắn quốc phòng bộ dẫn đầu, liên hợp chiến lược, thương vụ các loại ngành tương quan tổ chức một ngày hội nghị. Lúc này mới cuối cùng xác nhận kết quả, cũng nghĩ ra vừa rồi Hạ Sơ Nhất ký tên hiệp nghị. Nhất Thúc, ta là nghĩ như vậy, mặc dù Âm Lãng bây giờ tại trong nước ở vào lên cao kỳ, nhưng không ảnh hưởng nó hướng nước ngoài phát triển. Nửa năm, cho ta thời gian nửa năm, ta đem công ty tồn tại một vài vấn đề toàn bộ xử lý tốt. Sau đó ta liền tổ kiến nhân mã, bước đầu tiên ta chuẩn bị trước tiên ở Hàn Quốc thăm dò sâu cạn. Nếu như thành công, lại hướng quốc gia khác mở rộng. 3 năm đi, không nói toàn bộ, nhưng chủ yếu một chút cùng chúng ta có ma sát quốc gia ta đều sẽ phổ cập đến. Hạ Sơ Nhất hắn cũng cho chính mình đến cái 3 năm kế hoạch. Đương nhiên hắn cái này 3 năm kế hoạch tương đối đơn giản mà thôi. Với hắn mà nói, chủ yếu nhất vấn đề chính là thiếu người. Không chỉ thiếu người, mà là rất thiếu người. Hàn Quốc trước thử nghiệm. Có thể. Ngươi dự định làm sao mở rộng cái này sản phẩm? Nếu có cái gì cần hỗ trợ, ngươi có thể cùng ta nói. Nhất Bộ trưởng cao mày mở miệng nói. Vừa rồi nghe đối phương nói muốn 1 đến 2 năm mới biết đem Âm Lãng làm đến thành tụ. Hắn coi là đối phương sẽ nói 2 năm sau mới bắt đầu hướng xung quanh quốc gia mở rộng. Không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh, vậy mà chỉ cần nửa năm. Nhưng cùng lúc hắn cũng biết trong này trình độ khó khăn. Hàn Quốc quốc gia này, mặc dù cái dám lớn một chút địa phương, nhưng là bê sự tỉnh cũng không phải ít. Mà lại quốc gia này người luôn có một loại mù quáng tự tin, thật không thể toàn bộ tinh cầu đều là bọn hắn Hàn Quốc. Mở rộng lời nói, ta đã nghĩ kỹ. Liên lợi dụng minh tinh hiệu ứng. Hạ Sơ Nhất không chút suy nghĩ nói ra, sau đó hắn đem sắp xếp của mình nói một lần. Một bước này hắn sớm tại trước đó liền đã lưu lại một tay, đó chính là Trương Ngọc Bạc Tượng. Bây giờ Trương Ngọc tại Hàn Quốc thu mua công ty bằng vào cái này Hạ Sơ Nhất cung cấp dò xét Hàn Quốc ca khúc, xem như lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trong lúc nhất thời nàng nhà kia gì vở tờ giải trí lực gáp quần hùng, hoàn toàn xứng đáng trở thành đồng tử quốc đệ nhất ngu lạc công ty. Hạ Sơ Nhất tính toán qua, lấy hắn cho Trương Ngọc cây gậy ca khúc số lượng đến xem, chỉ cần đối phương không dối dám, lập tức đem tất cả ca khúc đều thả ra, như vậy gì vở tờ tại đồng tử quốc đệ nhất ngu lạc công ty bảo tọa ít nhất sẽ còn ngồi 2 năm trở lên. Mà như thế nào tuyên truyền Âm Lãng, cái này rất đơn giản, ai đỏ dùng ai làm đại ngôn. Một cái không đủ liền dùng hai cái không đủ liền dùng 10 cái. Hắn cũng không tin minh tinh hiệu ứng mang không đến người sử dụng. Chỉ cần hấp dẫn nhóm đầu tiên người sử dụng, như vậy Âm Lãng trở thành Hàn Quốc thứ nhất video ngắn công ty cũng không xa. Di vợ vợ người giật dây lại là ngươi. Hiển nhiên đối với Hàn Quốc một chút động thái, hắn cái này quốc phòng bộ bộ trưởng vẫn tương đối hiểu rõ. Di vợ vợ sở dĩ hấp dẫn chú ý của hắn cũng không phải hắn đối ngành giải trí cảm thấy hứng thú, mà là thông qua nội bộ tin tức hắn biết Di vợ vợ lao bản Trương Ngọc lại là người Hạ Quốc. Sợ cái này Trương Ngọc là ngoại cảnh thế lực xếp vào ở trong nước gián điệp. Dù sao quốc an quốc phòng không phân biệt sao? Quốc an cục để cho an toàn đối Trương Ngọc tiến hành kỹ càng điều tra, đồng thời đem điều tra kết quả vậy thông báo hắn cái này quốc phòng bộ bộ trưởng. Cũng may điều tra kết quả hết thảy bình thường. Bất quá cái này để quốc an cục bên kia hơi nghi hoặc một chút, cái này Trương Ngọc đến cùng là lai lịch gì? Một cái người Hạ Quốc trưởng khống giả Hàn Quốc ngành giải trí, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhất Thúc, người giật dây cái từ này thật khó nghe, ta chỉ là đối tác một trong. Hạ Sơ Nhất làm bộ sờ soạn một chút cái chán nói ra. Người giật dây này tại đối phương trong miệng nói ra, hắn làm sao cảm giác cứ như vậy không đúng bị đâu. Ha ha, một cái ý tứ, một cái ý tứ. Không sai, nếu như vậy, Âm Lãng tại Hàn Quốc vận dụng hoàn cảnh hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Nhất Bộ trưởng có chút hưng phấn nói. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Còn những cái khác quốc gia, nhất là Bạch Đầu Ưng Quốc, nếu như có thể hoàn toàn có thể phục chế Hàn Quốc cách làm. Ta tranh thủ năm nay để Vạn Tượng tại Bạch Đầu Ưng Quốc bên kia vậy là một cái đĩa nhạc công ty đi ra. Có Hàn Quốc kinh nghiệm, chắc hẳn bọn hắn làm chuyện này hội đơn giản rất nhiều. Nhất Thúc, hiện tại tạm thời không cần trợ giúp của ngươi, nếu có ta sẽ không khách khí. Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất nói ra bước kế tiếp ý nghĩ. Tốt nhất như vậy, nhớ ký Âm Lãng từ giờ trở đi đã không phải là chuyện của cá nhân ngươi, có gì cần trợ giúp địa phương cứ việc nói, chuyện lớn như vậy quốc gia chắc chắn sẽ không để cho ngươi một người đơn đả độc đấu, hiểu chưa? Nhiếp bộ trưởng vui mừng nói ra.
Ta minh bạch.
Hạ Sơ Nhất trịnh trọng đáp ứng nói.
Như vậy sau đó, liền theo ý của ngươi xử lý đi.
Tốt. Sự tình nói xong rồi, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, lúc này mới nhao nhao rời đi. Hạ Sơ Nhất rời đi cục chính trị sau cũng không trở về ra, mà là đi tới Âm Lãng tại Đế Đô công ty chi nhánh chỗ.
Chiến Tinh,
lão bản. Tại Dương Sâm dẫn đầu xuống, trực tiếp liền đi tới tổng quản lý phòng làm việc. Khi hắn mở cửa đi tới thời điểm, chỉ nghe thấy Bạch Khê Đình cùng Hách Vân Bằng ngoài ý muốn thanh âm.
Đầu tử, thế nào?
Đã quen thuộc chưa? Hạ Sơ Nhất hướng về phía Hách Vân Bằng khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó cười đối Bạch Khê Đình nói ra.
Có chút không quen, ngươi vậy thật là, đi lên liền an bài cho ta dạng này một cái sạp hàng lớn.
Bạch Khê Đình có chút oán trách nói ra.
Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra không hiểu hưng phấn cùng thỏa mãn.
Ha ha, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi.
Bất quá tẩu tử ngươi có thể ngàn vạn phải chú ý thân thể, không phải vậy lão mụ nàng thật sẽ giết ta.
Hạ Sơ Nhất đầu tiên là cười cười, sau đó vẻ mặt đau khổ nói ra.
Kỳ thật dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, công ty chi nhánh thành lập cũng không có nhanh như vậy. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, người tính không bằng trời tính, Hách Vân Bằng vậy mà cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Điều này cũng làm cho Bạch Khê Đình không thể không sớm cưỡi ngựa nhậm chức. Vì mau chóng quen thuộc làm việc, Bạch Khê Đình hai ngày này thế nhưng là mất ăn mất ngủ, mỗi ngày quen thuộc tư liệu ngủ được đều đã khuya. Bởi vì việc này, hai ngày này Lục Lam Thanh không ít gọi điện thoại thì thầm chính mình.
Yên tâm đi, thân thể của ta rõ ràng.
Ta làm sao lại lấy chính mình hài tử nói đùa đâu?
Bạch Khê Đình sờ lên bụng, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu.
Sau đó nhẹ nhàng nói ra.
Như vậy cũng tốt.
Các ngươi trò chuyện cái gì đâu?
Nhìn đối phương dáng vẻ không giống như là tại qua loa chính mình, Hạ Sơ Nhất tâm bên trong an định rất nhiều.
Sau đó nghi ngờ hỏi.
Không có trò chuyện cái gì, lão bản ngược lại là ngươi, hôm nay tới là có chuyện gì không?
Hách Vân Bằng ở một bên nói tiếp.
Ta vậy không có việc gì, đi ngang qua liền thuận tiện nhìn lại một chút.
Đúng rồi, muốn nói có chuyện lời nói, thật là có một sự kiện.
Hạ Sơ Nhất giống như nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói.
Lão Hách, ban đêm ngươi cùng ta đi một chuyến, có cái bữa tiệc cần ngươi tham gia.
Đi, không có vấn đề.
Hách Vân Bằng không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống.
Lão Hách, vất vả ngươi ăn Tết trong khoảng thời gian này đều không có trở về bồi bồi vợ con, các loại trong khoảng thời gian này, giúp xong ta thả ngươi vài ngày nghỉ.
Đây coi là cái gì, các nàng hai mẹ con đoán chừng đều quen thuộc.
Hách Vân Bằng trong mắt lóe lên một tia thử nghiệm, sau đó vừa cười vừa nói.
Trong khoảng thời gian này ngươi hẳn là sẽ còn lưu tại Đế Đô, như vậy đi ngươi để tẩu tử cùng hài tử tới chơi một vòng, ăn ở công ty cho báo, vừa vặn các ngươi còn có thể tụ họp một chút, đến lúc đó chờ hết bận các ngươi cùng một chỗ về Hàn Thành.
Trầm ngâm một lát, Hạ Sơ Nhất đột nhiên mở miệng nói.
Lão bản,
tốt như vậy sao?
Nghe vậy Hách Vân Bằng lập tức cũng có chút tâm động.
Nói nhảm, cứ dựa theo ta nói xử lý.
Đến lúc đó ta xin mời tẩu tử cùng hài tử ăn cơm.
Ta đến mời đi, ta xin mời sư nương bọn hắn ăn cơm.
Hạ Sơ Nhất vừa nói xong, một bên Bạch Khê Đình miệng mở miệng nói ra.
Sư nương.
Hạ Sơ Nhất là người.
Khanh khách.
Ta đã bái Hách tổng vi sư, mấy ngày nay hắn dạy ta không ít thứ đâu.
Bạch Khê Đình vừa cười vừa nói.
Cái này tình cảm tốt.
Tẩu tử lao hách tại trong vòng tròn thế nhưng là cái này.
Người kiếm tiện nghi.
Hạ Sơ Nhất giơ ngón tay cái lên nói ra.
Đâu có đâu có, lão bản, có một số việc ta còn muốn hướng ngài học tập đâu.
Hách Vân Bằng nghe thấy hai người tại khen chính mình cảm giác được có chút xấu hổ.
Bất quá hắn câu nói này ngược lại là lời từ đáy lòng.
Hạ Sơ Nhất một chút lý niệm cùng vượt mức quy định tư duy, đúng là hắn chỗ học tập.
Đi, đều là người một nhà, làm cái gì thương nghiệp lẫn nhau thổi, gần trưa rồi cùng một chỗ ăn bữa cơm đi.
Hạ Sơ Nhất nhìn đồng hồ tay một chút, có chút buồn cười nói ra.
Đi thôi.
Vừa vặn nói bụng.
Doanh Ngữ đâu?
Không gọi tới cùng một chỗ thôi.
Nàng mấy ngày nay công ty tương đối bận rộn, chờ hết bận ta mang nàng tới thăm ngươi.
Mấy người vừa nói, vừa đi ra công ty.
Cùng lúc đó,
Một Tình, ban đêm có cái bữa tiệc ngươi cùng ta cùng đi một chuyến.
Tinh Quý Lạc Trương người sáng lập trong văn phòng, Hà Mẫn ánh mắt phức tạp mở miệng nói ra.
Chương 389, để ta rời đi.
Chương 389, để ta rời đi.
Bữa tiệc.
A, tốt.
Tô Một Tình trả lời có chút không quan tâm.
Mặc dù nàng bình thường rất ít đáp ứng loại này xa giao, nhưng từ đối với Hà Mẫn tín nhiệm, nàng cũng không có cân nhắc quá nhiều đáp ứng xuống tới.
Đương nhiên vậy cùng nàng bây giờ tâm thái có quan hệ.
Từ khi Xuân Ban Đêm nghe thấy Quy Doanh Ngữ mở màn ca khúc sau, nàng cả người cũng không tốt.
Loại cấp bậc kia ca khúc, tại tăng thêm Xuân Muộn dạng này sân khấu.
Nàng không biết mình trong vòng một năm sau đó, làm như thế nào đi siêu việt đối phương.
Nhưng cái này còn không phải nhất làm cho nàng tuyệt vọng sự tình.
Trực tiếp để nàng đạo tâm sụp đổ chính là nàng nhìn thấy Quy Doanh Ngữ phát mịt rồi lòng đỉnh.
Hạ Sơ Nhất nàng gặp qua, cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tấm hình cái kia chỉ lộ ra bóng lưng nam nhân, chính là cái kia tại ngắn ngủi nửa năm ở giữa quét ngang âm nhạc bảng danh sách nam nhân.
Lần này, Tô Một Tình cả người như bị sét đánh.
Một cái hoàn mỹ ca sĩ, tại tăng thêm một cái âm nhạc quỷ tài.
Nàng không biết tại vòng âm nhạc bên trong nữ ca sĩ bên trong còn có ai có thể chiến thắng đối phương.
Mấy ngày nay cũng bởi vì việc này, nàng là cơm nước không vào, cả người đều trở nên có chút chán trường.
Cái kia tốt, 8 giờ tối nay, Tinh Hạo đại tiểu điểm.
Hà Mẫn nói ra ăn cơm địa điểm.
Ta nhớ kỹ.
Nói xong Tô Một Tình liền rời đi phòng làm việc.
Bất quá nàng từ đầu đến cuối đều không có chú ý tới, Hà Mẫn cặp kia bao hàm thâm ý ánh mắt.
Nếu như nàng có thể cẩn thận quan sát, nhất định sẽ phát hiện trong mắt đối phương có không đành lòng, có thống khổ, có kiên quyết.
Lão bản, nhà này tiệm cơm một mực nghe nói, nhưng còn chưa tới qua, mượn ngươi ánh sáng cuối cùng tới một lần.
Đi vào Tinh Hạo đại tiểu điểm, Hách Vân Bằng nhìn xem vàng son lộng lẫy khách sạn đại đường, cảm thán nói, dù hắn đi qua rất nhiều cấp cao địa phương, cũng không nhịn được là nơi này xa hoa cảm nhận được một tia chấn kinh. Liên một nhà rượu nát cửa hàng mà thôi, chỗ ăn cơm, có cái gì ngạc nhiên? Hạ Sơ nhất phiết bĩu môi, khinh thường nói, đương nhiên không. Lão bản, ngươi nói đúng. Hách Vân Bằng vừa định phản bác, mặc dù đồng dạng là ăn cơm, nhưng là ở đâu ăn là thật không giống với. Có thể vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, hắn cũng chỉ có thể gật đầu nói phải. Lấy lão bản mình thân phận tới nói, nơi này vẫn thật là bình thường giống như. Đúng rồi, qua mấy ngày không phải tẩu tử cùng hài tử muốn tới thôi, tấm thẻ này ngươi cầm, đến nơi đây miễn phí ăn uống. Hạ Sơ nhất vua hót một cái, từ trên thân lấy ra làm nhiễm cho hắn tấm hắc tạp kia trực tiếp đưa tới. Chí tôn thẻ. Hách Vân Bằng mặc dù không có tới qua nơi này, nhưng đối với nơi này hay là có nhất định hiểu rõ. U, rất biết hàng thôi. Hạ Sơ nhất có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương một chút. Nghe nói qua, bất quá lão bản, ta dẫn các nàng hai mẹ con ở đâu ăn đều như thế, ngươi tấm thẻ này quá quý giá. Hách Vân Bằng lắc đầu, vừa nói một bên liền muốn đem thẻ trả lại. Quý giá sao? Ngươi phải thích, ta tại cho ngươi một tấm. Để Hách Vân Bằng không nghĩ tới chính là, Hạ Sơ nhất thật đúng là lại móc ra một tấm giống nhau như đúc hắc tạp. Cái này Hách Vân Bằng nhìn đối phương trong tay chí tôn thẻ cả khuôn mặt đều trở nên ngốc trệ đứng lên. Hắn nếu không phải hiểu rõ lao bản mình bối cảnh, hắn thậm chí hoài nghi đối phương là làm chứng giả. Cái này, cho ngươi liền cầm lấy. Hạ Sơ nhất đem hắc tạp một lần nữa thu vào, không nhịn được nói. Kỳ thật hắn xuất ra tấm thứ hai thẻ là đại ca của mình Hạ Chiến Thiên. Đây là Hạ Chiến Thiên trước khi đi cho hắn, dù sao đối phương giữ lại cũng vô dụng. Được chưa, lão bản kia ta liền nhận. Hách Vân Bằng còn có thể nói cái gì, đành phải đau nhức cũng khoái hoạt đem thẻ nhận. Tốt, đi thôi. Nhìn thấy đối phương đem thẻ cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong túi, Hạ Sơ nhất hài lòng nhẹ gật đầu. Hào hào, đi một chút. A, ngay tại hai người vừa định ngồi thang máy thời điểm, Hạ Sơ nhất khỏe mắt quét nhìn thấy được hai cái quen thuộc bóng lưng. Bất quá hai cái này bóng lưng chỉ là một cái thoáng mà qua, liền đi vào đại đường mặt bên trong thang máy. Thế nào lão bản? Hách Vân Bằng thuận ánh mắt của đối phương nhìn sang, nhưng hắn cũng không có phát hiện tình huống như thế nào. Không có việc gì, đi thôi. Hạ Sơ nhất lắc đầu, trong lúc nhất thời hắn vậy không nhớ tới đối phương là ai. Nhưng chuyện này với hắn tới nói cũng không trọng yếu. Mặc dù hắn tại Đế Đô người quen biết không nhiều, nhưng vậy tuyệt đối không ít. Mà lại hắn nhận biết trong những người này đều là có mặt mũi người, tới đây ăn cơm cũng không hiếm lạ. Dứt khoát hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cùng Hách Vân Bằng cưới thang máy này liền hướng về mướn phòng mà đi. Ha ha, Chiến Tinh, ngươi tới rồi, mau vào. Mướn phòng cửa bị phục vụ viên đẩy ra. Hạ Sơ nhất chỉ nghe thấy Lam Nhiễm thanh âm, mà trong phòng chung những người khác nhìn người tới, cũng đều đứng lên, nhao nhao tỏ vẻ ra là đối với người tới tôn trọng. Chiến Tinh, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lam Nhiễm bước nhanh đi tới gần, kéo lại Hạ Sơ nhất tay sau đó trở về một người bên người tiếp tục nói, vị này là Cao Thế Kỷ, ta nhớ được các ngươi hẳn là đã gặp mặt đi, phụ thân hắn là Cao Ca. Hạ Sơ nhất cười lên tiếng chào hỏi. Ha ha, Chiến Tinh, chúng ta thật sự là rất lâu không gặp, có 10 năm đi. Khi đó hai ta cũng đều đang đi học, bất quá ta cao hơn người lớn mấy. Gọi là Cao Thế Kỷ tuổi trẻ nam nhân cười lớn nói, giống như Cao Ca rất lâu không gặp. Đi, các ngươi một hồi lại ôn chuyện. Chiến Tinh vị này là Lam Nhiễm đánh gậy hai người nói chuyện, sau đó chỉ vào một cái khác giới thiệu nói, mọi người ở đây không nhiều không ít, tính cả Lam Nhiễm hết thảy chỉ có 6 cái. Không bao lâu công phu liền đều giới thiệu xong. Nhìn xem mấy người, Hạ Sơ nhất ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng một mực đi theo hắn sau lưng Hách Vân Bằng lại bắp chân nhỏ thẳng nắm gần. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên bữa tiệc? Là hắn loại cấp bậc này người có thể tham dự sao? Trong những người này tùy tiện rút ra một cái nếu như muốn làm mình, chính mình đoán chừng chết như thế nào cũng không biết. Tốt, đều đừng đứng đây nữa, nhập tòa đi. Giới thiệu không sai biệt lắm, Lam Nhiễm hướng về phía phục vụ viên phất phất tay. Chỉ chốc lát, từng bàn thức ăn tinh xảo liền đã bưng lên. Lần này mời ngươi tới mục đích, chắc hẳn ngươi cũng biết, ngươi nhìn liên quan tới nhập cổ phần sự tình qua 3 lần rượu đồ ăn quang ngũ vị, Lam Nhiễm tại cái khác 5 người ánh mắt thúc giục bên dưới, rốt cục mở miệng nói ra. Các vị ca ca, cho các ngươi giới thiệu một người. Vị này là ta tổng quản lý, gọi là Hách Vân Bằng. Nhập cổ phần sự tình ta đã thương lượng với hắn qua. Không có vấn đề. Nghe thấy Lam Nhiễm lời nói, Hạ Sơ nhất đặt chén rượu xuống, ánh mắt quét mắt một vòng, sau đó nói. Hách Tổng. Nghe thấy đối phương đáp ứng, mọi người ở đây vui mừng quá độ, nhao nhao hướng về Hách Vân Bằng chào hỏi. Đương nhiên bọn hắn đây là cho Hạ Sơ nhất mặt mũi. Không phải vậy lấy Hách Vân Bằng thân phận, thật đúng là không đáng chú ý. Các vị công tử thiếu gia, tuyệt đối đừng gọi Hách Tổng, nếu là để mắt ta, liền cứ gọi ta một tiếng lao Hách là được. Hách Vân Bằng nơi nào thấy qua trận thế như vậy, vội vàng đứng lên, cười bồi nói. Đi, lao Hách ngươi ngồi xuống trước. Các vị ca ca, mặc dù ta đáp ứng các ngươi nhập cổ, nhưng là tại thương nói thương, cảnh cáo ta muốn nói ở phía trước. Tiết kiệm đến lúc đó náo ra hiểu lầm không cần thiết. Hạ Sơ nhất đem Hách Vân Bằng lạc về tới trên chỗ ngồi. Sau đó biểu lộ nghiêm túc nói. Chiến Tinh, ngươi nói đi. Chúng ta đang nghe. Cao Thế Kỷ khẽ gật đầu, hồi đáp. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, những ca nơi này ta chỉ cấp hắn 1%. Mà các ngươi, ta dự định mỗi người 0.5%. Đồng thời, vô luận các ngươi hay là những ca, mỗi người 300 triệu nhập cổ phần phí tổn. Nói cách khác, Nhiễm Ca dùng 300 triệu mua Âm Lãng một cổ quyền, mà các ngươi đồng dạng là 300 triệu chỉ có thể đạt được 0.5. Hạ Sơ nhất biểu lộ không thay đổi, ngữ khí trầm thấp nói ra. 0.5%, 300 triệu. Hắn câu nói này, để trừ Lam Nhiễm tất cả mọi người nhíu mày. Không sai, đương nhiên các ngươi cũng có thể từ chối không tiếp, ta cũng không bắt buộc. Bất quá còn có một việc, ta muốn nói cho các ngươi nghe xong mới quyết định. Sau đó Âm Lãng sẽ còn cùng một nhà ngân hàng tiến hành hợp tác, mà cho ngân hàng cổ phần là 20. Nếu như các ngươi đều đáp ứng lời nói, về sau Âm Lãng cổ quyền phân phối đó chính là ngân hàng 20 các ngươi tổng cộng 3.5, lao hách 5 còn lại đều là ta. Trừ cái đó ra, ta cũng không tính tại bán tháo cổ phần. Nói cách khác, trong tương lai trong vòng 10 năm, thậm chí càng lâu, Âm Lãng cổ quyền cơ cấu cũng sẽ không biến. Hạ Sơ Nhất nói xong, liền không ở nói chuyện, lưu cho thời gian để đám người tiến hành cân nhắc. Nam, Hách Vân Bằng trừng lớn hai mắt, nghiêng đầu không dám tin nhìn xem bên cạnh mình lão bản. Âm Lãng tiềm lực không có người so với hắn rõ ràng hơn. Phần trăm năm cổ quyền ý vị như thế nào hắn có thể là tại hiểu rõ bất quá. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, đối phương vậy mà cho mình nhiều như vậy. Thậm chí so với hắn trước mặt đám người này đều nhiều. Phải biết đám người này từng cái thế nhưng là bối cảnh thông thiên, chính mình dựa vào cái gì có thể cùng những người này muốn so. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, thật nghĩ mãi mà không rõ. Ta đồng ý, bất quá cũng đừng 300 triệu nếu ta nhiều hơn 0.5, vậy ta liền lấy 6 cái ưu tốt. Một lát sau, Lam Nhiễm hơi nhếch khóe môi lên, mở miệng nói ra. Nếu Lam ca đều đồng ý ta vậy không có ý kiến gì, Chiến Tinh cứ dựa theo ngươi nói tới đi. Cao Thế Kỳ nhìn một chút Lam Nhiễm, lại nhìn một chút Hạ Chiến Tinh, cuối cùng cắn răng một cái đáp ứng xuống. Kỳ thật bọn hắn lần này tới chủ yếu vẫn là vì chính trị buộc chặt. Nhưng những công tử ca này trong lòng của mỗi người vẫn còn có chút tiểu tâm tư. Nếu có thể kiếm tiền nói, ai không muốn nhiều kiếm chút tiền. Ha ha, ta vậy đồng ý đi. Ta không có vấn đề. Có Lam Nhiễm tung gạch như ngọc, những người khác tự nhiên cũng liền không tại nhiều mớn, trong lúc nhất thời đều nhao nhao đáp ứng xuống. Tốt. Vậy cứ như thế định. Tới tới tới, đều nâng chén, mời chúng ta đại lão bản. Nhìn thấy đám người đã đạt thành chung nhận thức, Lam Nhiễm nụ cười trên mặt kềm nén không được nữa. Thế là hắn đùa giỡn nói ra. Các vị ca ca, mặc dù chỉ là 0.5 nhưng là tin tưởng ta, tại tương lai không lâu, nó mang đến hồi báo vượt xa quá tưởng tượng của các ngươi. Hạ Sơ Nhất đem rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó một mặt chân thành nói ra. Bữa cơm này ăn chủ và khách đều vui vẻ. Nhất là Hách Vân Bằng, thẳng đến kết thúc cả người hắn đều là tung bay. Trong đầu tất cả đều là năm sự tình, bởi vì việc này trước đó hai người cũng không có thương lượng qua. Đi, Nhiễm ca ta vậy ăn no rồi, các ngươi tiếp tục ta liền đi trước. Nhìn xem nói chuyện ăn đều không khác mấy Hạ Sơ Nhất cũng không có ý định ở lâu. Chuẩn bị trở về ra tiếp tục vận chuyển đại nghiệp. Lần này cần vận chuyển đồ vật tương đối nhiều, thời gian ngắn thật đúng là làm không hết. Chúng ta vậy ăn xong, đi thôi cùng một chỗ. Lam Nhiễm ưu nhã lau miệng, sau đó mỉm cười. Mọi người khác cũng đều không tại nhiều lưu, bọn hắn cũng muốn mau chóng đem sự tình thông chi trong nhà. Đồng thời chuẩn bị chủ bị tiền vốn, tham tốt đặt trước hợp đồng. Thế là đám người nhao nhao đi ra ngoài. Một gian khác trong phòng chung. Hà Tạ, ta không uống. Tô Mộc Tình nhìn xem trước mặt mấy người, sắc mặt có chút khó coi hướng về phía bên người Hà Mẫn nói ra. Mộc Tình, ngươi liền lại bồi Khương công tử uống vài chén đi. Hà Mẫn trên mặt miễn cưỡng lộ ra mỉm cười nói ra. Hà Tạ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng biết ta. Tô Mộc Tình nghe thấy đối phương, sắc mặt liền trở nên càng thêm không xong. Từ khi nàng đi vào căn này mướn phòng sau, nàng đã cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Mỗi người nhìn nàng ánh mắt đều tràn đầy tham muốn giữ lấy, nhất là vài chén rượu vào trong bụng, cầm đầu cái kia họ Khương nam nhân ánh mắt căn bản cũng không thêm che giấu, sắc mị mị nhìn xem chính mình. Trong lúc nhất thời Tô Mộc Tình tâm lý sinh ra dự cảm không tốt. Ta biết, nhưng là Mộc Tình trận này tiểu cục không giống mới, ngươi liền uống nhiều một chút, uống nhiều quá liền cái gì cũng không biết. Hà Mẫn nhìn một chút họ Khương nam tử, sau đó thấp giọng nói ra. Hà Tạ, ngươi câu nói này có ý tứ gì? Tính toán, ngươi không cần nói, ta phải đi. Tô Mộc Tình nhìn đối phương biểu lộ, một trái tim thẳng hướng chìm xuống, cuối cùng cắn răng một cái đứng dậy liền muốn rời khỏi. Đi, ta đồng ý sao? Đúng lúc này, họ Khương nam tử cười lạnh một tiếng nói ra. Ta muốn đi thì đi, tại sao muốn trải qua đồng ý của ngươi? Tô Mộc Tình cũng là lạnh lùng nhìn đối phương nói ra. Ngồi xuống. Họ Khương nam tử nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Theo hắn hai chữ này vừa ra, bên cạnh một vị chó săn bộ dáng người lập tức đi vào Tô Mộc Tình bên người, không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc đưa nàng một lần nữa lôi đến trên chỗ ngồi. Các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, mau buông ta ra. Tô Mộc Tình ngồi trở lại trên ghế, nhưng bả vai vẫn là bị người kia hung hăng ấn xuống. Vô luận nàng làm sao dễ dụ vậy không tránh thoát. Mộc Tình, Khương thiếu gia coi trọng ngươi nghe tỉ một lời khuyên, ngươi liền thuận theo đi, chuyện này qua đi ngươi yên tâm. Vô luận bất luận tài nguyên gì, chỉ cần phòng làm việc có thể làm được, đều nghiêng cho ngươi. Nhìn đối phương dáng vẻ, Hà Mẫn có chút không đành lòng, mở miệng khuyên đủ. Hà Tạ, ngươi biết ngươi lại nói cái gì sao? Vì cái gì? Vì cái gì đối với ta như vậy? Tô Mộc Tình không thể tin nhìn đối phương, mặc dù trong lòng mơ hồ có chút phỏng đoán, nhưng đương sự thực bày ở trước mặt nàng thời điểm, nàng thật đúng là không tiếp thu được. Mộc Tình, tỷ cũng là không có cách nào, Khương công tử bối cảnh kinh người, ta đây cũng là vì ngươi tốt. Hà Mẫn tiếp tục mở miệng nói đạo. Tốt với ta, ngươi liền để bọn hắn buông ra ta, để cho ta rời đi. Tô Mộc Tình cắn chặt miệng môi dưới, nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Không sai, không sai, nữ nhân như vậy mới có hương vị. Hà Mẫn ngươi chuyện này làm khá lắm. Đi, ngươi đi đi, sau đó cũng không cần ngươi. Họ Khương nam tử nhìn xem không ngừng dãy rủa Tô Mộc Tình, trên mặt lộ ra biến thái giống như dáng tươi cười. Chương 390, nhớ kỹ ta họ Hạ. Chương 390, nhớ kỹ ta họ Hạ. A, tốt, tốt. Nghe thấy đối phương để cho mình rời đi, Hà Mẫn sửng sốt một chút sau đó rất nhanh liền phản ứng lại. tâm tình của nàng bây giờ rất là mâu thuẫn. Một phương diện nàng không muốn đem Tô Mộc Tình một người lưu tại nơi này, ai biết cái này họ Khương nam tử biết dùng phương thức gì đến tra tấn đối phương. Còn mặt kia nàng lại không muốn đối mặt Tô Mộc Tình cái kia sợ hãi mà ánh mắt thương hại, cái này khiến nàng lương tâm trải qua không đi. Bất quá đối phương lời nói phảng phất là cho nàng một bậc thang, để nàng rời đi ít một chút gánh vác. Chờ chút, ngay tại Hà Mẫn quay người mới vừa đi tới mướn phòng cửa ra vào thời điểm, đột nhiên sau lưng họ Khương nam tử thanh âm lần nữa nhớ tới. "Khương, Khương công tử, ngài còn có chuyện gì sao?" Hà Mẫn quay đầu lại, có chút khẩn trương mà hỏi. "Ngươi..." Chậc chậc, suýt nữa quên mất, ta nhìn ngươi hay là trở đi. "Ngươi đi ta cái này ba cái huynh đệ làm sao bây giờ? Ngươi liền lưu lại để cho ta mấy huynh đệ này cao hứng một chút đi." Họ Khương nam tử sờ lên cái cằm, đầu lưỡi liếm liếm miệng môi dưới, ánh mắt dâm tà không ngừng trên dưới dò xét cái này đối phương. Khoan hãy nói Hà Mẫn mặc dù 35-36 tuổi, nhưng bảo dưỡng coi như không tệ. Vô luận dáng người hay là làn da đều mười phần mê người, nhất là hình dạng, có thuộc nữ đặc hữu mị lực. "A, không, Khương công tử, cái này không được đâu, ta bất nói nhảm, ngươi cảm thấy ta là tại cùng ngươi thương lượng." Họ Khương nam tử nhìn thấy đối phương cũng dám cự tuyệt chính mình, lập tức thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt băng lãnh nói: "Không, không, Khương công tử, ta có lao công, có hải tử. Ta không thích hợp." Làm loại này sự tình rơi xuống trên đầu mình, Hà Mẫn trực tiếp liền trợn tròn mắt. "Các ngươi trước dùng nữ nhân này buông lòng một chút đi, cái này chờ ta chơi chán các ngươi tại đến." Họ Khương nam tử căn bản cũng không có đem Hà Mẫn nói lời để ở trong lòng, ngược lại chỉ vào đối phương cùng trong phòng chung ba người khác nói ra. Sau đó tầm mắt của hắn cuối cùng rơi xuống Tô Mộc Tình trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia. "Hắc hắc, Khương thiếu, ngài trước hết mời." Một mực khống chế Tô Mộc Tình nam nhân, nhìn thấy họ Khương nam tử đi vào trước mặt, sắc mị mị cười một tiếng, buông lòng tay ra bên trong nữ nhân. Tiếp lấy hắn cùng hai người khác liền hướng về Hà Mẫn đi đến. "Không, không." Giờ phút này Hà Mẫn trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, nàng không rõ vì sao lại sẽ thành dạng này. Bất quá mặc dù sau lưng nàng ngay cả thuê phòng môn, nhưng nàng không dám chạy trốn chạy, thậm chí liền một tia ý niệm trốn chạy đều không có, bởi vì hậu quả nàng đảm đương không nổi. "Người không được đụng ta, nếu như ta đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ báo động." Mà đổi thành một bên, Tô Mộc Tình nhìn xem nam nhân trước mặt, ngữ khí hoảng sợ nói ra: "Ha ha, ha ha, báo động, ngươi biết không, có rất nhiều người đều dùng báo động đến uy hiếp ta, bất quá ngươi nhìn ta hiện tại không làm theo thật tốt." "Minh tinh chính là minh tinh, làn da này thật trắng a." Đối mặt với đối phương nói lời, họ Khương nam tử chẳng những không có sợ sệt, ngược lại để hắn càng thêm hưng phấn. Vừa nói, một bên tại Tô Mộc Tình trên khuôn mặt sờ soạn một cái, tiếp lấy hắn đem ngón tay thu hồi lại, đặt ở dưới đáy mũi người người, trên mặt lộ ra vẻ say mê. "Không, không cần, ta muốn rời khỏi, thả ta rời đi nơi này." Tô Mộc Tình giờ phút này trong lòng minh bạch, nếu như không làm chút gì, như vậy đêm nay chính mình nhất định sẽ bị đối phương cho trả đạp. Thế là nhìn thấy đối phương trong lúc nhất thời lại không có chú ý tới mình, nàng không chút nghĩ ngợi thật nhanh từ trên ghế đứng lên, hướng về mướn phòng cửa ra vào chạy tới. Mướn phòng môn một bên, Hà Mẫn bị ba nam nhân kéo đến trong góc, tùy ý giày xéo, chỉ gặp nàng nhận mệnh giống như nhắm hai mắt lại, trên mặt đều là vẻ bị thương. "Người muốn đi đâu?" Xoẹt, ngay tại Tô Mộc Tình khoảng cách mướn phòng môn còn có 2 mét khoảng cách lúc, sau lưng thanh âm của nam nhân để nàng chỉnh người cũng vì đó run lên. Ngay sau đó một cái đại thủ bắt lấy nàng màu trắng lông cừu áo, nàng chưa kịp phản ứng, một cỗ cự lực từ áo lông bên trên truyền đến tới. Trong nháy mắt Tô Mộc Tình cảm giác được bả vai mát lạnh, mà trên người áo lông bị xé nứt ra. "Không, không cần." Tô Mộc Tình hốt hoảng kêu to. "Đừng, muốn chạy. Vẫn chưa có người nào có thể trong tay ta chạy thoát. Chạy a, tiếp tục chạy a." Đem nữ nhân túm trở về, họ Khương nam tử hung hăng một bàn tay phiến tại nữ nhân trên mặt. Sau đó trong mắt mang theo hưng phấn cực độ, điên cuồng gào lên. Mà hắn một bên gào thét, một bên tiếp tục xé rách nữ nhân trên người quần áo. Tô Mộc Tình bị đối phương một tát này đánh phủ. Trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, trên người mình áo lông đã sớm bị đối phương triệt để xé nát. "Không, ô ô ô, ô ô ô, van cầu người buông thà cho ta đi." Giờ khắc này Tô Mộc Tình không thể kiên trì được nữa, hai tay ôm ngực, nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Lúc này trong nội tâm nàng không nhớ tới vì cái gì Hà Mẫn hội đối xử với chính mình như thế. Vậy không còn giống vì cái gì Hà Mẫn hội làm như vậy. Nàng hiện tại chỉ muốn giữ vững chính mình, không bị xâm phạm. Đều to lên, mặc dù nơi này không phải địa bàn của ta, nhưng là cũng không có dám quản chuyện của ta. Trừ phi hắn chán sống rồi. "Ha ha, ha ha." Họ Khương nam tử càng ngày càng hưng phấn, đầu lưỡi không ngừng nết chính mình miệng môi dưới. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi xuống nữ nhân nửa người dưới, đồng thời vươn bởi vì kích động run nhẹ nhẹ cánh tay. "Cứu mạng, cứu mạng, ai tới cứu cứu ta." Tô Mộc Tình bị nam nhân dồn đến trên tường, nàng đã không chỗ có thể trốn. Trong nháy mắt trong lòng cảm thấy một trận mất hết can đảm ngạt thở. "Đúng rồi các vị các ca ca, về sau có quan hệ âm lãng sự tình tuyệt đối đừng tìm ta à, ta tương đối lời các ngươi tìm lao hách là được, hắn hoàn toàn có thể làm chủ." Trên hành lang, đám người một bên hướng ra phía ngoài đi tới, Hạ Sơ Nhất đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa cười vừa nói: "Ha ha, biết biết." Cao Thế Kỷ cười cười, cùng xung quanh mấy người liếc nhau một cái, sau đó cũng không có cách nào lắc đầu. "A, các ngươi nghe thấy thanh âm gì sao?" Đám người nói giỡn ở giữa, Hạ Sơ Nhất bước chân đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngờ vực. "Nghe thấy cái gì?" Lam Nhiễm ngoài ý muốn nhìn đối phương, lên tiếng hỏi. "Xuyệt." Hạ Sơ Nhất không có trả lời, mà là duỗi ra hiệu chớ có lên tiếng. Có thể là từ nhỏ tập võ nguyên nhân, hắn nghe muốn so thường nhân tốt hơn một chút. Sau đó hắn tập trung lực chú ý, trong nháy mắt từng sợi tiếng khóc cùng tiếng gào truyền đến trong thai của hắn. Nơi đó, rất nhanh Hạ Sơ Nhất liền khóa chặt vị trí, thanh âm truyền đến địa phương cách bọn họ nơi này cũng không xa. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước chừng mấy thước vị trí chính là một gian mưa phòng. Sau đó Hạ Sơ Nhất nhấc chân liền đi qua. Thế nào Chiến Tinh? Trông thấy đối phương sắc mặt trở nên có chút âm trầm, không rõ ràng cho lắm Lam Nhiệm theo bản năng hỏi. Có người hô cứu mạng. Hạ Sơ Nhất khuôn mặt nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cách đó không xa mướn phòng cửa phòng. Đương nhiên chỉ bằng vào một tiếng cứu mạng còn không đến mức để hắn lộ ra như vậy thân sắc. Phải biết nơi này là địa phương nào? Ai biết tới đây ăn cơm người đều có cái gì luận điệu? Bất quá thanh âm mới vừa rồi Hạ Sơ Nhất nghe mười phần quen hay. Trí nhớ của hắn phi thường tốt, mặc dù không thể trước tiên nhớ tới thanh âm chủ nhân là ai, nhưng thanh âm này hắn khẳng định là nhận biết. Mà người hắn quen biết bên trong sẽ không có người biết nói đùa gọi cứu mạng. Cứu mạng? Chiến Tinh ngươi không nghe lầm. Ta làm sao không nghe thấy? Lam Nhiễm ngẩn người sau đó thật nhanh nói ra. Ta không biết nghe lầm. Hạ Sơ Nhất mục quang nhìn chăm chú phía trước, ngữ khí lạnh nhạt nói. Chờ chút, Chiến Tinh ngươi muốn làm gì? Nơi này là Tinh Hạo Đại Tiểu Điếm VIP tầng, có thể ở chỗ này ăn cơm không phú thì quý, có thể không đắc tội tận lực không nên đắc tội. Mắt thấy Hạ Sơ Nhất muốn đi đến mướn phòng trước cửa, Lam Nhiễm vội vàng kéo lại thần sắc hắn lo lắng nói ra. Ai ở bên trong ăn cơm? Là Khương. Ngay sau đó Lam Nhiễm nhìn về phía mướn phòng bên ngoài chờ lấy nhân viên phục vụ, nghiêm nghị chất vấn. Không còn kịp rồi. Giang giác. Bất quá không đợi nhân viên phục vụ trả lời câu hỏi của hắn, chỉ gặp Hạ Sơ Nhất sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa, đột nhiên trên mặt của hắn hiện đầy hàn sương. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên dưới, hắn giơ chân lên hung hăng đạp hướng về phía cửa phòng. Lập tức chân cùng cửa phòng tiếng ba động, nương theo lấy chất gỗ môn lương thanh âm vỡ vụn chuyển tới. Mà Hạ Sơ Nhất sở dĩ như vậy không kịp chờ đợi, liền môn đều không có thời gian đưa tay đi mở ra. Bởi vì hắn rốt cục nhớ tới vừa rồi nghe được thanh âm đến cùng là thuộc về người nào. Bất thình lình tiếng vang, để mọi người ở đây trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Vô luận trong phòng chung hay là mướn phòng bên ngoài, trong lúc nhất thời đều không có người nói chuyện. Mọi người ở đây ngây người công phu, Hạ Sơ Nhất đi thẳng vào. Hắn nhanh chóng tại trong phòng chung quét một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại ở Tô Mộc Tình trên thân. Mà nhìn thấy đối phương tình huống sau trong lòng của hắn âm thầm thở dài một hơi. Người không sao chứ? Vậy mặc kệ trong phòng chung đều là người nào, Hạ Sơ Nhất cất bước đi tới Tô Mộc Tình bên người, mở miệng hỏi. Sau đó đem y phục của mình cởi ra, trùm lên trên người của đối phương, ngăn trở tiết lộ xuân quang. Hạ Sơ Nhất. Tô Mộc Tình bành mắt bên trong tràn đầy nước mắt. Cái này khiến tầm mắt của nàng có chút mơ hồ, nàng muốn lau sạch nước mắt, có thể nàng lại không dám. Sợ bây giờ hết thệ là nàng cực kỳ tuyệt vọng sinh ra ảo giác. Là ta. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu. Ô ô ô, mau cứu ta, mau cứu ta. Khi Tô Mộc Tình biết trước mắt hết thệ đều là thật đằng sau, nàng cũng nhịn không được nữa lập tức bổ nhào đối phương trong ngực. Yên tâm, có ta ở đây, không ai sẽ đem người thế nào. Hạ Sơ Nhất vỗ vỗ bả vai của đối phương, nhẹ nhàng nói ra. Ở đâu ra a? Đúng lúc này, họ Khương nam tử rốt cục phản ứng lại. Trong nháy mắt sắc mặt của hắn trở nên một mảnh tái nhợt. Mặc cho ai bị quấy rầy chuyện tốt của mình tâm tình cũng sẽ không quá mức mỹ lệ. Bất quá không chờ hắn đem một câu nói xong, cũng cảm giác được chính mình bụng dưới đau xót, một tiếng hét thảm qua đi cả người bay ngược ra ngoài. Khương thiếu gia, Khương thiếu gia, ngươi không sao chứ? Mà cách đó không xa ba người nhìn thấy chủ tử mình bị đánh, lập tức liền chạy đi qua, cuống quýt đem đối phương dịu dắt đứng lên. Cô ngay, ngươi dám đánh ta? Con mẹ nó ngươi biết ta là ai không? Họ Khương nam tử căn bản không lĩnh tỉnh, đứng lên sau đem hắn dịu dắt đứng lên, ba người đẩy lên một bên. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người đạo thủ, mặt lộ dữ tợn nói ra. Con mẹ nó ngươi biết ta là ai không? Đều to mấy cái mao. Cùng ai hai đâu? Trả lại ngươi là ai? Ta quản ngươi là ai? Dám đụng đến ta bằng hữu, ta còn không có tìm ngươi phiền phức, ngươi ngược lại là trước chó sủa đi lên. Đánh ngươi, thế nào? Tới tới tới, ngươi qua đây cắn ta. Răng mẹ nhà hắn cho ngươi rút. Hạ Sơ Nhất đem Tô Mộc Tình kéo đến phía sau mình bảo vệ. Sau đó vậy nhìn xem đối một mặt khinh thường mắng. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Ta nói. Họ Khương nam tử bị đối phương mắng toàn thân phát run, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng nhận qua như vậy vũ nhục. Khương Uy, ngươi điên rồi, cũng dám tại ta chỗ này gây sự. Mà đúng lúc này, Lam Nhiễm đi đến, hắn mặt trầm như nước, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ. Lam Nhiễm, nhìn thấy người tới, Khương Uy nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ. Ta tưởng là ai chứ? Đây không phải chúng ta Khương đại công tử sao? Đi theo Lam Nhiễm sau lưng Cao Thế Kỷ vậy đi đến, nhìn thấy đối phương sau trên mặt lộ ra một cái nghiền ngẫm biểu lộ. Bất quá khi hắn nhìn thấy Hạ Sơ Nhất cùng đối phương sau lưng nữ nhân đằng sau lập tức biến sắc mở miệng hỏi, Chiến Tinh, đây là bằng hữu của ngươi. Thảo nê ma Khương Uy, con mẹ nó ngươi có phải hay không có bệnh? Người nào ngươi cũng dám động. Mặc dù Hạ Sơ Nhất không có trả lời, nhưng là Cao Thế Kỳ lại không phải người ngu, từ đối phương trên nét mặt liền có thể nhìn ra hai người khẳng định là nhận biết, thế là hắn trực tiếp chửi ầm lên. Khương Uy a Khương Uy, ngươi thật sự là càng sống càng trở về, khó trách ngươi lão cha chướng mắt ngươi, nếu là ta vậy chướng mắt ngươi, một cái không quản được nửa người dưới nhân hòa xúc sinh có gì khác. Một người khác cũng là cười lạnh nói, ngươi, các ngươi. Khương Uy trong mắt phẫn nộ chợt lóe lên, hắn phiền nhất người khác vậy mình lao tử nói sự tình. Bất quá lấy trước mặt một đám người thân phận tới nói, hắn coi như đang tức giận cũng phải tạm thời trước chịu đựng. Hắn là thế nào vậy không nghĩ tới, đám người này vậy mà tiến tới cùng một chỗ. mà lại thật vừa đúng lúc để bọn hắn đụng phải chính mình sự tình. Trong lúc nhất thời sắc mặt của hắn trở nên có chút âm tình bất định. Ngươi chính là Khương Uy, ngài ta thao, ta có thể tính bắt được ngươi. Đột nhiên, một cái rõ ràng mang theo kích động cùng thanh âm tức giận từ một bên khác vang lên, mà nói chuyện người chính là Hạ Sơ Nhất. Hắn sau khi nói xong, một cái đi nhanh liền đi tới trước mặt của đối phương. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đến cùng là ai? Khương Uy nhìn thấy đối phương một mặt dáng vẻ phẫn nộ, run lên trong lòng có chút hốt hoảng hỏi. Ta là ai, chờ chút sẽ nói cho ngươi biết. Đúng. Hạ Sơ Nhất nói xong nắm lên đối phương cổ áo, trực tiếp một cái tát liền vào tới. Chiến Tinh, dừng tay. Đệ, tuyệt đối đừng động thủ a. Mà cử động của hắn trực tiếp dẫn tới đám người quá sợ hãi, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Đáng tiếc không dùng. Để cho ngươi đụng đến ta muội muội. Sợ. Để cho ngươi đụng đến ta lão tử. Đúng. Để cho ta lão mụ lo lắng. Đúng. Ba ba ba. Mỗi một câu nói, Hạ Sơ Nhất liền phiến một bàn tay. Đến cuối cùng còn cảm thấy chưa hết giận, liên tiếp lại quất mười mấy cái, Hạ Sơ Nhất lúc này mới đem đối phương buông ra. Ta muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết. Ta muốn giết ngươi. Khương Uy trên mặt quai hàm đều sưng phồng lên, khỏe miệng thấm lấy máu tươi, hai mắt xích hồng nói. Đối phương nhục nhã để cả người hắn đều điên cuồng. Muốn ta chết. Ha ha, ngươi không có cơ hội. Còn có, nhớ kỹ ta họ Hạ. Đối phương dương nhanh múa vút bộ dáng căn bản không dọa được Hạ Sơ Nhất. Chỉ gặp hắn hơi nhếch khóe môi lên, nhẹ nhàng nói ra.